không phản ứng. Không có bất kỳ cái gì điểm lạ, Tô Cảnh cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chủ yếu nhất là hai khối mảnh vỡ cũng chưa hoàn chỉnh hợp lại cùng nhau, chỉ cần Tô Cảnh lòng tay ra, mảnh vỡ cũng đi theo tự nhiên tách ra. Còn thiếu cái gì? Tô Cảnh khẽ nhíu mày, sau đó hắn quay người hướng về Lạ Dạ nói, "Ôn Sỉ Ỉn E I E." Lạ Dạ tựa hồ cũng nghĩ đến, vội vàng lấy ra Ôn Sỉ Ỉn E I E mở ra. Mặt đồng hồ bên trong viên kia hạt châu màu vàng óng. Tô Cảnh cùng Lạ Dạ ánh mắt hai người tập trung ở phía trên, sau đó nhìn về phía chỉ ẩn lệ óp lì tật trung ương. Nơi đó, tựa hồ vừa lúc có một cái khe hở. Quả nhiên là thiếu một thứ cũng không được a. Tô Cảnh lầm bầm một câu, Lạ Dạ đã không chút do dự chuẩn bị đem cái kia hạt châu màu vàng óng hủy đi. Ầm. Đột nhiên, phản phất có đồ vật gì rớt xuống thanh âm vang lên. Tô Cảnh cùng Lạ Dạ ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bốn phía những cái kia thạch Phật vậy mà động. Giống như sống lại một dạng, từng cái từ riêng mình trên bậc thang đi xuống. Những cái kia thủy ngân. Tô Cảnh lập tức kịp phản ứng, tuy nhiên không biết cái này xem như mật chú hay là cái gì cơ quan, nhưng là khẳng định cùng những cái kia tràn ra thủy ngân có quan hệ. Những cái này thạch Phật đúng là hộ vệ, nhưng là bảo vệ lại không phải cái kia sáu tay Phật tượng, mà là chỉ ẩn lệ bóp lì tật mảnh vỡ. Cẩn thận. Lạ Dạ hô to một tiếng, chỉ thấy một cái thạch Phật vậy mà giơ cánh tay lên đem trường thương của mình dùng sức hướng về bên này ném tới. Hai người trong nháy mắt né tránh, sau đó bọn họ nhìn thấy chung quanh thạch Phật tựa hồ đều làm ra động tác giống nhau. Chạy. Lạ Dạ hô to một tiếng chuẩn bị ra ngoài, lại nghe thấy ầm một tiếng một khối vách tường đột nhiên rơi xuống đem cửa ra lấp kín. Đầy trời trường thương ném tới. Tô Cảnh thanh âm cũng vang lên theo. Phương đạo 8. Xích. Linh lực hộ thuẫn mở ra, Tô Cảnh ngăn ở Lạ Dạ trước mặt. Lạ Dạ sững sờ, không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà sẽ làm như vậy, theo sát lấy chỉ thấy đến đầy trời trường thương đã chen chúc mà tới. Phanh phanh phanh. Từng cây trường thương đâm vào linh lực hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn cũng không có vỡ vụn, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ lại làm cho Tô Cảnh cảm giác được cánh tay run lên, hơi hơi lui lại. Cộc cộc cộc. Tuy nhiên không biết Tô Cảnh là làm sao làm được, nhưng là Lạ Dạ phản ứng rất nhanh, hai tay rút ra trên đùi thường, hướng về những cái kia thạch Phật công kích. Ầm. Đạn bắn vào thạch Phật trên thân trong nháy mắt xuyên thủng, theo sát lấy một tiếng ầm vang vỡ vụn, hẳn là chết. Có phát hiện này, Lạ Dạ trong nháy mắt cảm giác được nhẹ nhõm nhiều. Có Tô Cảnh giúp đỡ chống đối, Lạ Dạ tinh chuẩn thương pháp phát huy lên công dụng, từng cái thạch Phật bị Lạ Dạ đánh nát. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Ken két vang lên, nhắc nhở lấy Lạ Dạ không có đạn. Ba lúc này những cái kia thạch Phật trường thương tựa hồ cũng đều ném xong, bất quá còn có một bộ phận chỉ dùng kiếm, chính hướng về hai người tới gần. Triệt tiêu linh lực hộ thuẫn, Tô Cảnh bỗng nhiên lôi kéo Lạ Dạ chuyển tới vách tường. Ba cái này giao cho ngươi. Tô Cảnh đem chỉ ấn lệ hóp lì tật giao cho Lạ Dạ, sau đó nhún người nhảy xuống. Lạ Dạ cũng không nhiều lời, tiếp tục hủy đi Ôn Sỉ Ỉn E I E. Xin vung vẩy hướng thẳng đến gần nhất một cái thạch Phật chém xuống. Ầm. Một đao xuống dưới, thạch Phật đầu trong nháy mắt bị chém đứt. Tô Cảnh quay người đang định đi tiêu diệt mặt khác, thân thể lại đột nhiên dừng lại. Hắn gặp được mới vừa rồi bị chém chết thạch Phật vậy mà thoát ra một đạo quang mang, chui hướng bản thân chối hạt, theo sát lấy e ít tờ tăng lên. Lại có 100 e ít tờ. Cơ mờ nở. Này cũng có e ít tờ. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Không đơn thuần có e ít tờ, vẫn là e ít tờ. Tô Cảnh theo bản năng ngắm nhìn bốn phía nhìn xem những cái kia thạch Phật, con mắt có chút sáng lên. Trong tay giả nạ cột đột nhiên biến đổi. Từ sinh biến thành Sô No Hì Dậy Ủ Kỳ. Lăng Vũ Ba. Sô No Hì Dậy Ủ Kỳ. Theo Tô Cảnh than nhẹ, Sô No Hì Dậy Ủ Kỳ đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn thân trắng như tuyết, băng gấm phất phới. Siêu. Sô No Mai. Du Kỳ Skiro. Su Nổ Phong Thích, Tô Cảnh trong nháy mắt đi tới thạch Phật tụ tập tương đối nhiều địa phương, lưới đao vẽ ra một cái hình tròn, trong khoảnh khắc nguyệt quang hiện lên, hàn khí trong nháy mắt kéo lên. Trên mặt đất hàn băng lan tràn, chung quanh thạch Phật trong nháy mắt bị đông cứng. Băng phòng. Nhún người lui lại. Sô No Hì Dậy Ủ Kỳ tiện tay bản thân bốn phía nhẹ đâm bốn phía, rất nhanh, bốn phía bắt đầu dâng lên băng tinh, chậm rãi hướng lên trên. Hai tay cầm đao, mũi đao nhắm ngay bên trái đằng trước mấy cái thạch Phật. Không khí chung quanh bắt đầu biến lạnh lạnh, Lạ Dạ phát hiện mình lại có hà hơi, ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh. Chí ít có hơn 10 thạch Phật chính hướng về Tô Cảnh đi qua, mà Tô Cảnh nắm đao lại không có xuất thủ. Hắn đang chờ cái gì? Càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Thu No Mai. Hạ Cung Ẩn. Một đạo mắt trần có thể thấy hàn khí trong nháy mắt từ mũi đao phát ra, vừa mới đến gần thạch Phật, liền gặp được thạch Phật ở nháy mắt băng phong. Hàn khí lại không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Giang giác, giang giác. Mấy chục cái thạch Phật cứ như vậy ở trong chớp mắt băng phong, hàn khí càng là trực tiếp xông về phía sau vách tường đều bị xuyên thủng, phụ cận bắt đầu băng phong. Chương 173, xin bằng cái cùng tuần hoàn kết thúc. Ẩm. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô số bị băng phong thạch Phật trong nháy mắt vỡ ra. Răng rắc rơi lả tả trên đất, quang mang vung vẩy phảng phất chiếu sáng toàn bộ đại điện sau đó cùng nhau bay về phía Tô Cảnh trong tay chuỗi hạt. Một lần này, liền đã tiêu diệt một bộ phận lớn thạch điêu. A. Ba bỗng nhiên lạ dạ tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một cái mọc ra cánh dạ thu hướng về lạ dạ bay đi, đồng dạng cũng là thạch điêu. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Tô Cảnh đột nhiên đưa tay, quả cầu ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt hướng về dạ thú kia bay đi. Oeng. Dạ thú bạo tạc, hòn đá tán lạc xuống. Tiếp lấy, Tô Cảnh hô một tiếng, ác chia bị hắn lấy ra trực tiếp ném về lạ dạ. Lạ dạ đưa tay nắm chặt, theo sát lấy hướng về một cái khác bay qua dã thú chém xuống. Ẩm. Một đao đánh nát. Quang mang bay về phía Tô Cảnh. A. Tô Cảnh không khỏi hơi kinh ngạc. Lạ dạ giết chết dã thú bản thân vẫn còn có e ít tờ. Không. Trọng điểm không ở chỗ có phải hay không lạ dạ giết chết, mà là con dã thú này là bị Astria giết chết. Nếu như vậy, Tô Cảnh dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Bất quá lúc này lại không cơ hội thử nghiệm. Ba trên tay kia, xỉn đã xuất hiện. HTTP. Chọe đù ạ toài chấm nét. Sụt to kỳ hiệu. Xìn. Xìn xì cài, bắt đầu nhanh chóng co rối. Trung quanh những cái kia thạch Phật không đợi tới gần đây liền toàn bộ bị xuyên thủng, vỡ nát. Ầm ầm. Nổ mạnh truyền đến, ngay phía trước sáu tay Phật tượng vậy mà động. Cho bụi tùy theo tàn mát, nó tựa hồ muốn đứng lên. Lạ dạ giật mình hé miệng, làm. Làm sao đánh? Làm tốt ngươi sự tình, thời gian không còn kịp rồi. Tô Cảnh hướng về lạ dạ hô một tiếng. Sau đó chậm rãi đem xìn lưỡi đao hướng về phía trước. Vương góc ở lòng ngực. Sáu tay Phật tượng đứng lên. Ba nguyên bản ngồi xuống thời điểm liền lộ ra rất to lớn, cái này vừa đứng lên nhất định chính là cái cự nhân một dạng, loại kia cảm giác gáp bách trong nháy mắt truyền đến. Sáu đầu cánh tay theo thân thể lắc lư, to lớn bản chân phóng ra rơi xuống đất sau chấn động mặt đất vì đó lắc lư, hướng về Tô Cảnh đi tới. Hô. Tô Cảnh thở ra một hơi thật dài, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Bằng cải. Cả mỉ xin ý nó gì. Bụt. Cương đại linh áp trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ là ở Tô Cảnh thanh em rơi xuống. Sáu tay tượng Phật ngực liền xuất hiện một cái động lớn, nhanh như thiểm điện. Ba ngay cả Tô Cảnh bản thân đều không có thấy rõ ràng xuất đao cùng thu đao tốc độ. Sáu tay Phật tượng lung la lung lay vậy mà không chết. Cả mỉ xin ý nó gì. Bút gen gìn. Ba nhìn không thấy đao, chỉ có thể nhìn thấy sáu tay tượng Phật trên người xuất hiện từng đạo vết thương khổng lồ, phảng phất bị cái gì ẩn hình vật thể công kích lên, ngắn ngủi khoảnh khắc chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Sáu tay Phật tượng nát. Bể từng khối ngã xuống. Thành công. Ngay lúc này lạ dạ vui sướng thanh âm vang lên, Tô Cảnh nghe vậy quay người, liền gặp được chỉ ẩn lệ óp lì tật phiêu phù ở lạ dạ trước mặt, tản ra quan mang. Su nổ thi triển, Tô Cảnh trực tiếp xuất hiện ở chỉ ẩn lệ óp lì tật một bên, đưa tay muốn dây vào cái kia chỉ ẩn lệ óp lì tật. Ba ngay tại đụng chạm lấy trong ngay mắt, Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực, phảng phất đem chính mình hút vào đến chỉ ẩn lệ óp lì tật bên trong một dạng. Một mảnh tối tăm mờ mịt. Ba trong hoảng hốt hắn tựa hồ thấy được một cái hình ảnh, trong hình hắn tựa hồ ở địa phương nào đó dẫn theo một đám người. Còn chờ hắn thấy rõ ràng đây hình ảnh lại đột nhiên biến đổi, trở thành xuyên việt phía trước sinh hoạt từng chút một, cái này khiến Tô Cảnh không khỏi đi theo nhớ lại. Hình ảnh lần nữa biến đổi. Hắn gặp được bản thân xuyên việt, nhìn thấy phảng phất có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể của mình hiện ra. Sau đó, liền không có sau đó. Tô Cảnh mở mắt ra nhìn thấy là lạ dạ ánh mắt ân cần. Người không sao chứ? Nhìn thấy Tô Cảnh ánh mắt dần dần có tập trung, lạ dạ vội vàng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, hắn phát hiện mình đứng ở lạ dạ bên người. Chỉ ẩn lệ bóp lì tại đây. Chỉ ẩn lệ bóp lì tật không thấy. Lạ dạ có chút xoắn xuýt cùng ủ rủ nói ra, không biết, ngươi vừa rồi đụng vào chỉ ẩn lệ bóp lì tật, sau đó cùng chỉ ẩn lệ bóp lì tật cùng một chỗ biến mất. Biến mất trọn vẹn hơn một giờ, ta đều kém chút muốn rời đi. Sau đó, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, chỉ ẩn lệ bóp lì tật cũng không thấy. Hơn một giờ, vậy bây giờ? Lúc đầu thời gian liền phi thường chặt chẽ, lại qua hơn một giờ, vậy thời gian tuần hoàn. Lạ dạ không nói chuyện chỉ là giơ tay lên biểu hiện để Tô Cảnh bản thân đi xem. 12 giờ 5 phút. Rốt cục qua giữa trưa 12 giờ. Tô Cảnh nắm lấy lạ dạ tay gắt gao nhìn xem đồng hồ, sự kích động kia đều nhanh nổ. Không có cách nào. Thời gian tuần hoàn thật sự là quá tra tấn người, vĩnh viễn tái diễn cái này ngày đó. Rốt cục giải thoát rồi. Cảm ơn ngươi, lạ dạ. Về sau ngươi có gì cần ta giúp một tay địa phương cứ mở miệng, ta cam đoan. Sẽ không thu ngươi tiền. Tô Cảnh nghiêm túc nói. Ta nhớ kỹ rồi. Lạ dạ cười cười. Tuy nhiên ôn xỉ ỉnh e y e, chỉ ấn lệ bóp lì tật đều biến mất để lạ dạ có chút thất vọng. Nhưng là với hắn mà nói, trọng yếu là thám hiểm quá trình. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này, ngươi đi đâu? Cùng ta hồi nước Anh sao? Lạ dạ hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, ân, về trước một chuyến nước Anh, ta còn có đồ vật ở bên kia đây. Vậy đi thôi. Lạ dạ chào hỏi một tiếng, Tô Cảnh ôm nàng nhảy xuống, nhìn xem đầy đất bừa bộn hòn đá, hai người đi ra ngoài. Từ ảng coi hoạt đi ra, nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ Tô Cảnh tâm tình đều biến sáng sủa lên. Lên xe Jeep, lái xe trở về tới máy bay dừng lại địa phương. Sau đó ngồi máy bay. Bay trở về nước Anh. Phi cơ phía trên. Tô Cảnh loại kia tâm tình kích động thoáng rút đi, không khỏi tự hỏi mình bị chỉ ẩn lệ óp lì tật kéo đi sau thấy những hình ảnh kia. Chỉ có 3 cái đoạn ngắn. Ngay từ đầu bản thân dẫn theo một đám người, xuyên việt phía trước sinh hoạt một chút, cùng một chỗ xuyên việt lúc trên người mình xuất hiện cỗ lực lượng kia. 3 cái thứ nhất cùng cái thứ 3 đoạn ngắn hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tô Cảnh cảm thấy cái này rất giống là một bộ phim, dựa theo trình tự 3 cái thời kỳ một cái, chỉ là không biết cái thứ nhất là lúc nào, chẳng lẽ là mình kết trước. Chỉ ấn lệ óp lì tật có được khống chế thời gian năng lực, có thể nhìn thấy những cái này cũng nói còn nghe được, còn có cái thứ 3 đoạn ngắn, nếu như giả thiết cố lực lượng kia chính là hệ thống mà nói, như vậy. Không phải hẳn là từ ngoại bộ tiến vào thân thể của mình sao? Vì sao lúc ấy thấy giống như là từ bản thân nội bộ tản mát ra lực lượng? Còn có chỉ ấn lệ óp lì tật, cứ như vậy biến mất ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy đáng tiếc cùng khó hiểu. Hắn luôn cảm giác trên người mình phảng phất cất giấu bí mật gì, mà bản thân lại không có đầu mối. Chương 174, khi Jin Ma cùng đệ tam tịch quan. 3 thanh này đao, có thể đưa cho ta sao? Lạ Dạ cầm ạt chỉ hướng về Tô Cảnh hỏi, cây đao này thực sự quá sắc bén, quá bền chắc, cái này khiến nàng vô cùng ưa thích. Đem ạt chỉ đưa cho Lạ Dạ. Tô Cảnh hơi có chút do dự, ạt chỉ mặc dù là tử thần trụ cột bội đao, nhưng dù sao cũng là dạ nạ của ta. Ở cái thế giới này có thể là độc nhất vô nhị. Bất quá, suy nghĩ một chút nếu như không có Lạ Dạ trợ giúp bản thân liền không thể thoát khỏi thời gian tuần hoàn, hơn nữa ôn xỉ ỉnh EIE dù sao cũng là Lạ Dạ đồ vật hiện tại đột nhiên không thấy xác thực cũng cần phải đền bù tổn thất một lần. Chủ yếu nhất là, Tô Cảnh nhớ tới Lạ Dạ dùng Ascia giết chết dã thú bản thân còn có thể gia tăng EIE, liền mang ý nghĩa, không phải nhất định phải bản thân động thủ mới được. Nếu như Lạ Dạ ở gặp được cái gì tình huống dùng Ascia, bản thân hoàn toàn liền có thể ngồi đợi tăng lên EIE. Dù sao Ascia không có cách nào xì cải, không có cách nào bằng cái này cũng không cái gì. Còn có một chút, chính là mình tùy thời có thể thông qua chuỗi hạt thu hồi, có thể nói đồ chơi này chính là cấp cho Lạ Dạ để Lạ Dạ đi đánh quái giúp mình thăng cấp. 3 thanh này đao gọi là Ascia, là tử thần chuyên dụng dạ na cốt. Không đơn thuần sắc bén cường tráng, hơn nữa ứng phó ma quỷ u linh có tiên thiên khắc chế. Ngươi về sau muốn trộm mộ mà nói, nhất định sẽ gặp được tình huống tương tự. 3 cây đao này giao cho ngươi, cũng có thể. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Thật. Vậy ta thu a. Lạ Dạ nở nụ cười xinh đẹp nói. Tô Cảnh gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói một cái mã số. 3 đây là ta ở Hồng Kông phương thức liên lạc, có việc có thể gọi cho ta. Nhớ kỹ. Lạ Dạ gật gật đầu, cũng đã nói một cái mã số. Đây là Lạ Dạ dãy số. Máy bay chậm rãi chạy, rất mau trở lại đến Anh Quốc, sau đó ngồi an bài tốt xe cùng nhau đến thành thị, sau đó, Tô Cảnh cùng Lạ Dạ tách ra. Hắn còn có tiếp theo việc cần hoàn thành đây. Nói thí dụ như, xe taxi sự tình. Tất nhiên thời gian tuần hoàn kết thúc, như vậy bản thân đoạt người ta xe taxi, người tài xế kia nhất định sẽ báo cảnh A. Cũng may Tô Cảnh còn nhớ rõ hắn phương thức liên lạc, gọi điện thoại đi qua. Kết quả có thể nghĩ, tài xế xe taxi khẳng định tức nổ tung, hơn nữa cũng báo cảnh sát. Bất quá việc này ngược lại là dễ làm. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. http://choenua.net ngắn ngủi 1 giờ sự tình liền xử lý xong, thậm chí tài xế còn mở xe taxi dẫn hắn về tới tiểu trấn. Thu dọn đồ đạc, trả phòng ly khai. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Mã Đinh đương quẩy rượu phương hướng, nàng sẽ không nhớ đến cùng bản thân phát sinh qua cái gì, cũng sẽ không nhớ kỹ bị bản thân bắt lại một huyết. Bất quá. Tất nhiên thời gian đã tuần hoàn, đây chẳng phải là nói. Nàng lại biến thành sự. 3 cái này thật đúng là thú vị a. Ngồi lên xe taxi, rời đi tiểu trấn. Tô Cảnh quay đầu nhìn xem trấn nhỏ phương hướng, đối với tài xế mà nói, Tô Cảnh khả năng chỉ là cái trấn nhỏ này bên trên đợi một ngày, nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói. Nơi này hẳn là bản thân ngủ lâu nhất địa phương a, tất cả những thứ này. Thật giống như một giấc mộng một dạng. Quay đầu Tô Cảnh nhìn thoáng qua bản thân bảng. Ảng qua đoạn chuyến này nhường hắn thu hoạch tương đối khá, thoát khỏi thời gian tuần hoàn không nói, chủ yếu nhất vẫn là thạch Phật mang tới Eiter. Thăng liền 3 cấp có hay không? Đã tích lũy 4 lần rút thưởng cơ hội. Thử xem vận may làm sao, rút thưởng. Tô Cảnh trong lòng mặc niệm, rất nhanh liền nghe thấy được thanh âm. Thu hoạch được ban thưởng, tại tỷ gục mô. Giá nạ của sao? Đối với cái này danh tự Tô Cảnh ngược lại là không có ấn tượng gì, nhưng hẳn không phải là mặt khác vật phẩm, hơn phân nửa hẳn là giá nạ cốt. Dù sao giá nạ cốt số lượng nhiều lắm, muốn toàn bộ nhớ kỹ quá khó khăn. Tô Cảnh không nhớ được liền mang ý nghĩa cái này giá nạ cốt khả năng không phải đặc biệt nổi danh, cũng liền mang ý nghĩa hắn không biết giải phóng ngữ. Cho nên chức năng mà nói kỳ thật cũng liền cùng Ascia không sai biệt lắm. Một lần nữa, rút thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, thì gì mà dị. Lại là dạ nạ cụt. Tô Cảnh đầu tiên là sững sờ sau đó nhịn không được mừng thầm lên. Thì gì mà ra. Thì hịt sủ gạ dạ nạ của ta. Danh xương băng tuyết hệ mạnh nhất dạ nạ cụt, phạm vi rộng công kích, có thể đông kết không trùng không khí nước hình thành băng chi long, thậm chí còn có thể khống chế thời tiết, kèm theo băng tuyết tổn thương. Si cái cùng bằng các cường đại không nói, có thanh này dạ nạ cụt bản thân liền có thể bay. Băng chi xí bảng. Bay, cùng xú nổ di động thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cho một cái dạ nạ cốt, kết quả lại rút chúng hai thành, hải tỷ gụ mộ tạm thời không nói, thì gì mà thật sự là quá tán. Xem ra vận khí của mình phải rất khá, Tô Cảnh dứt khoát đem còn dư lại hai lần rút thưởng toàn bộ dùng. Bất quá, lại không có lại rút đến ra nạ cốt, mà là hai cái kịch chi thuật. Phá đạo 1. Trùng. Phá đạo 4. Bạch lôi. Hai cái phá đạo, đạo số quá gần phía trước uy lực cũng không cường đại, bất quá thắng ở khéo léo hoạt dụng A. Ký chủ, Tô Cảnh. Linh tử, 165. Chức vụ, gô tệ ấy 13 đội 13 đệ tam tịch quan. Gia nạ cốt, A chia, xin, số nó sẽ dậy ủ kỳ, ải tỷ gục mô, thì gì mà dự. Kết. Phương đạo 1. Tắc. Phương đạo 4. Giá thẳng. Phương đạo 8. Xích. Phương đạo 21. Xích yên đột. Phá đạo 1. Trùng. Phá đạo 4. Bạch lôi. Phá đạo 11. Chế lôi điện. Phá đạo 31. Xích hỏa pháo. Kỹ năng, su nổ. Phiên đội thuộc tính, tình hóa, siêu độ năng lực tăng cường. Vật phẩm, tử bá trang, đội 13 đội trường, gỗ cồn tạc cổ. Kinh nghiệm, 1270-1600. Rút thưởng số lần, 0. Đây chính là trước mắt Tô Cảnh bảng, trừ bỏ EXG cũng đã nhanh đến thăng cấp điểm tới hạn bên ngoài, Tô Cảnh thình lình phát hiện chức vụ lại thay đổi, từ đội 13 đội viên biến thành đệ tam tịch quan. Lại hướng lên hẳn là phó đội trưởng, sau đó liền là đội trưởng rồi a. Bất quá EXG hạn mức cao nhất càng ngày càng cao, thông thường ma quỷ cương thi lại thấp, trở lại Hồng Kông sau muốn thăng cấp nhanh chóng khả năng liền không dễ dàng như vậy. Cho nên, đem giả nạ cốt đưa ra ngoài phát triển đội viên đến cung cấp EXG để cho mình thăng cấp, đây mới là sau này phương hướng sao. Dù sao giả nạ cốt thuộc sở hữu là mình, tùy thời đều có thể thu hồi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau a. Chỉ là liền tính dạng này, cũng phải suy nghĩ tốt, suy nghĩ tỉ mỉ mới được. Chuyện này chờ sau này chậm rãi lại bàn bạc. Xe taxi đi tới sân bay, Tô Cảnh trước đó mua vé máy bay khẳng định đã không được, một lần nữa mua một cái tiến về Mỹ Quốc vé máy bay. Không đợi bao lâu, Tô Cảnh liền đã lên phi cơ đi Mỹ Quốc. Ba đến Mỹ Quốc, Tô Cảnh trực tiếp tiến đến quán tệ hồ thẹn. Đến khách sạn Tô Cảnh mới phát hiện, quán trọ biến hóa thật lớn a. Chương 175, hồi Hồng Kông. Bên ngoài thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, nhưng là vừa đi vào liền có thể cảm giác được khác nhau, bắt đầu biến hiện đại hóa. Ba trong quầy. Vẹn đi là cùng Helena tựa hồ tiếp thủ quầy tiếp tân công việc, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến đầu tiên là sững sờ sau đó vui mừng chạy ra. Lão bản, ngươi trở về. Hai cái đại dương mã một tả một hữu kéo lại Tô Cảnh. Tô Cảnh cười gật gật đầu, khách sạn biến hóa rất lớn a, thế nào công việc đã quen thuộc chưa? Ân, quen thuộc, sửa chữa về sau sinh ý rất tốt đây. Mi tỷ sửa sang xong thì có sự tình trở về, cơ giờ cùng mã tiểu linh thường xuyên tới, khách sạn rất nhiều tân chủ ý cùng quản lý phương thức cũng là các nàng nghĩ ra được. Còn có vài ngày trước ngươi từ Pháp Quốc an bài cái kia lì xa được an bài đến đỉnh tầng, phòng của ngươi. Hai người chủ động đem tình huống gần đây hồi báo một lần, Tô Cảnh vẫn là rất hài lòng. Các ngươi đi làm việc trước đi, ta đi lên xem một chút. Tô Cảnh cười nói một tiếng, xách hành lý trực tiếp lên tầng cao nhất. Sửa chữa về sau, tầng cao nhất thoạt nhìn vô cùng xa hoa, duy nhất là phong cách không có thay đổi gì, phòng ngủ cùng phòng khách vẫn là ở chung với nhau. Đi vào sau Tô Cảnh liền gặp được lì xa. Nhìn thấy Tô Cảnh lì xa rất bất ngờ. Có chút khẩn trương không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Cảnh cười hỏi vài câu phải chăng còn quen thuộc, từ từ Lý Sa cũng vương lòng xuống. Tô Cảnh kế hoạch ở trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hồi Hồng Kông. Tô Cảnh trở về, Lý Sa tự nhiên không tốt lại ở nơi này, giống như đây chính là khách sạn cái khác không nhiều, liền gian phòng nhiều. Ba lúc buổi tối Mã Tiểu Linh cùng Cờ Giờ đều không qua đến, Tô Cảnh cũng không thông chi bọn họ. Ngược lại là vẽn đi lạ cùng Helena hai người vụng trộm chạy tới, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Bất quá Tô Cảnh hôm nay còn thật không có cái gì hào hứng để cho hai người rời đi. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh mang lên lỵ xạ cùng hành lý rời đi khách sạn đi sân bay. Đương nhiên, thời điểm đi hắn cũng không có quên mang lên hấp huyết quỷ huyết. Ngồi ở máy bay, bay trở về Hồng Kông. Tâm tình của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Tô Cảnh là có một loại trở về nhà cảm giác, mà lỵ xạ lại là khẩn trương cùng tâm thần bất định, đối với không biết sinh hoạt có chút mê mang. Làm máy bay chậm rãi hạ xuống sân bay, hai người từ sân bay đi ra. Tô Cảnh cảm giác về tới thế giới của mình, rốt cục không cần liếc mắt nhìn tới đều là người ngoại quốc. Ách! Đối với lì xạ mà nói tựa hồ vừa vặn tương phản. Ba cản chiếc taxi Tô Cảnh nói địa chỉ. Tới chỗ xuống xe, nhìn trước mắt biệt thự Tô Cảnh đối với lì xạ nói ra, đây chính là nhà ta, ngươi trước tiên có thể ở chỗ này, bất quá có một số việc ta muốn sớm nói cho ngươi một lần. Ngươi nói, trong nhà còn có những người khác, một cái tên là Ngũ Nguyệt, một cái tên là gì, Ngũ Nguyệt là người Hồng Kông, gì là người Thái Lan. Khả năng giao lưu bên trên sẽ không quá thuận tiện. Còn có hai cái, phân biệt gọi là A Tư cùng A Gia, hai cái này là cương thi. Cương thi? Hấp huyết quỷ ngươi biết ta? Lì xạ trong nháy mắt dọa khẽ run rẩy. Hấp huyết quỷ. Đừng sợ, các nàng cùng người không có gì khác biệt, hơn nữa các nàng cũng sẽ không hút ngươi huyết, bình thường ở chung liền tốt. Tô Cảnh nói xong, đã đẩy cửa tiến vào. Chuyến này đi thời gian cũng không ngắn, đầu tiên là Thái Lan, sau đó là Mỹ Quốc, Pháp Quốc, Anh Quốc, cũng không biết trong nhà trở thành dạng gì. Bất quá, nhìn mặt cỏ vườn hoa cái gì quản lý cũng không tệ lắm. Biệt thự cửa sổ cùng pha lê tựa hồ cũng đổi thành mặt khác chất liệu. Đẩy ra cửa biệt thự đi vào. Mới vừa đi vào liền thấy đến đứng ở cửa bốn người. A Tư, A Gia đứng ở bên trái, Ngũ Nguyệt cùng Dì đứng ở bên phải. Chủ yếu nhất là, bốn người này vậy mà đều ăn mặc trang phục nữ buộc. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, phi thường chỉnh tề túi đầu vấn an. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Thanh âm, động tác, gọi là một cái chỉnh tề, đem phía sau lì xạ đều cho kinh động. Các ngươi đây là, làm cái quỷ gì? Ngũ Nguyệt, Dì, các ngươi làm sao cũng mặc thành dạng này? Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới vừa tiến đến bốn người liền cho mình một cái như vậy kinh hỉ. Chủ nhân không vui sao? A Tư cười hì hì hỏi. A Tư cùng A Gia không cần nói, Dì cùng Ngũ Nguyệt còn là lần đầu tiên dạng này mặc, không thể không nói thật đúng là đẹp mắt đây. Ba đây là lì xạ, về sau cũng trong nhà, Ngũ Nguyệt. Ngươi mang lì xạ an bài một gian phòng. Tô Cảnh phân phó một tiếng, Ngũ Nguyệt rất mau dẫn lấy còn có chút khẩn trương lì xạ đi an bài gian phòng. A Tư cùng A Gia chủ động giúp Tô Cảnh lấy hành lý đi gian phòng. Tô Cảnh hướng về Dì vẫy tay ở phòng khách ngồi xuống, đã quen thuộc chưa? Mẫu thân ngươi thế nào? Quen thuộc, ta mẫu thân bệnh tình đã ổn định, thật phi thường cảm tạ ngươi. Dì cảm kích nói ra. Tô Cảnh cười cười. Vậy là tốt rồi. Ngươi mặc thân này, rất xinh đẹp. Tô Cảnh đánh giáp Dì, Dì bản thân liền lớn lên rất thanh tú xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hiện tại ăn mặc trang phục nữ buộc cảm giác liền đồng. Tuy nói ở nước ngoài Tô Cảnh cũng kém không nhiều xem như mỹ nữ quay quanh, bất quá cảm giác là hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn mấy phần cảm giác thân cận. Tô Cảnh trở về để trong nhà lập tức náo nhiệt, nam nhân duy nhất trở về. A Tư cùng A Gia bưng trà rót nước, vò vai đấm chân, Ngũ Nguyệt cùng Dì đi phòng bếp nấu cơm, Lì Xạ lúc này cũng làm rõ ràng A Tư cùng A Gia là cương thi, nhưng tự hồ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, tâm tình an ổn xuống sau liền bắt đầu vì về sau quyết định, cho nên rất nhanh đi phòng bếp cùng Ngũ Nguyệt cùng Dì cùng một chỗ nấu cơm. Đợi đến màn đêm buông xuống, đồ ăn làm tốt. A Tư A Gia ở bên trái, Ngũ Nguyệt cùng Dì ở bên phải, Lì Xạ vừa tới ngồi ở Tô Cảnh đối diện. Cơm tàu Thái Lan đồ ăn, thức ăn Pháp. Một bữa cơm tiểu dáng chủng loại ngược lại là phong phú, Tô Cảnh cảm thấy về sau đều có thể đổi lấy ăn. Ba trước khi ăn cơm Tô Cảnh lên lầu lấy ra nước hoa cùng mua vật kỷ niệm phân phát xuống dưới, nhất là nước hoa, Tô Cảnh cũng không quên nói cho mọi người đây chính là lì xạ tự mình làm. Sau khi nghe được đám người ngược lại là rất kinh ngạc, nhao nhao hỏi, tin tưởng lì xạ hẳn là có thể rất nhanh dung nhập vào cái này hoàn cảnh mới. Ngồi nửa ngày máy bay, lại ăn cơm xong. Tô Cảnh trong phòng khách uống nước trà, chuẩn bị một hồi rồi nghỉ ngơi. Bất quá lúc này Tô Cảnh lại nhìn ra chút mánh khỏe. Lì xạ là xong việc trở về gian phòng nghỉ ngơi, A Tư cùng A Gia bản thân là cương thi buổi tối tự nhiên vô cùng phấn khởi, nhưng là Ngũ Nguyệt cùng Dì lại không có nghỉ ngơi, mà là giống như bể bộn nhiều việc tựa như riêng phần mình làm lấy sự tình. Qua một hồi lâu, Dì tựa hồ giúp xong nói một tiếng về nghỉ ngơi, nhưng là Ngũ Nguyệt. Còn chưa đi. Chương 176, quá giang xe hồng y liễu mỹ nữ. Ngũ Nguyệt lèm mà lèm mề điểm tiểu tâm tư kia Tô Cảnh sao có thể xem không hiểu. Đừng nhìn một phòng toàn người. A Tư cùng A Gia cũng liền động động miệng, Lì Xạ là vừa đến, vừa nhìn liền biết còn không có cùng Tô Cảnh phát sinh qua quan hệ. Về phần gì? Tính cách của nàng còn có chút thẹn thùng, tự nhiên không làm được chủ động sự tình, như vậy tính đi tính lại khẳng định liền Ngũ Nguyệt thích hợp nhất, Ngũ Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Tô Cảnh cười đứng dậy kéo Ngũ Nguyệt eo thẳng lên lầu. Cũng không lâu lắm, trận trận thanh âm vang lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh cho Ngũ Nguyệt cầm chút tiền để cho nàng mua đồ, dù sao sắp hết năm nha, rất nhiều đồ Tết đều phải chuẩn bị. Mình cũng lái xe đi ra, đầu tiên là đi một chuyến ngân hàng, cho Mi tỷ gọi điện thoại đem khách sạn lắp ráp tiền kiếm lời trở về, sau đó, Tô Cảnh phát hiện mình mặc dù không có nghèo rất mồm tơi, nhưng là không còn lại bao nhiêu tiền. Tiền này a, tựa hồ luôn luôn không đủ dùng đây. Bất quá còn tốt, quán trọ sinh ý hướng đi quỹ đạo, sau này tiền tự nhiên không thể thiếu. Làm xong những cái này về sau, Tô Cảnh cũng không lo lắng trở về, mà là bốn phía đi lòng vòng nhìn xem có hay không cửa hàng thích hợp dùng để bán nước hoa. Tô Cảnh thật xa đem lì xạ mang tới, cũng không phải để ở nhà vì ăn thức ăn Pháp. Thuận tiện, Tô Cảnh còn liên lạc từ Tổ Lâm. Biết rõ Tô Cảnh trở về còn mang lễ vật, từ Tổ Lâm lộ ra đặc biệt cao hứng, trực tiếp đi gặp Tô Cảnh. Vật kỷ niệm, nước hoa. Cũng là một bộ. Tô Cảnh còn để từ Tổ Lâm cho Bảo Nhi cũng mang một bộ. Muốn hay không đi nhà ta? Từ Tổ Lâm hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười lắc đầu, hôm nào a? Tốt a. Từ Tổ Lâm có chút thất vọng lên tiếng. Tiếp xuống Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, đi một chuyến y lìa viện tìm Diệp Khanh, cho nàng cũng chuẩn bị một phần. Sau đó còn cho Bát gọi điện thoại, tìm một địa phương gặp mặt đem mấy thứ cho nàng. Bất quá gặp mặt về sau phát hiện Bát trạng thái tựa hồ cũng không tính quá tốt, công việc tựa hồ không quá hài lòng, Tô Cảnh đem chuẩn bị mở tiệm bán dầu thơm sự tình nói với nàng, nếu như nàng có hứng thú có thể tới giúp mình, Bát nói phải suy tính một chút. Bận điệu một vòng, Tô Cảnh mới phát hiện bất chi bất giác đã rất muộn, rốt cục có thể làm chính sự. Tìm cương thi. Lái xe trên đường quanh đi quẩn lại, thời gian càng ngày càng muộn, Tô Cảnh cũng từ từ đắm chìm tâm thần cảm ứng đến chung quanh linh áp. Linh áp giải tỏa về sau, dùng để tìm ma quỷ cương thi cái gì dễ dàng nhiều. Két két. Xe đứng ở vắng vẻ giao lộ, Tô Cảnh từ trên xe bước xuống nhìn về phía trước cách đó không xa một cái hẻm nhỏ. Một cỗ rất yếu ớt, hơi yếu linh áp đang đến gần. Tô Cảnh nhếch mép lên từ từ đi vào. Mờ tối ngõ nhỏ giống như một cái lỗ đen thật lớn phảng phất muốn đem người thôn vệ một dạng, đi không mấy bước, phía trước liền có một bóng người từ từ hiện lên. Một cái nhuộm tóc vàng nam nhân trẻ tuổi. Cà lơ phất phơ, xem xét giống như là cổ hoặc tử cái chủng loại kia. Nhìn thấy Tô Cảnh về sau, tóc vàng rõ ràng ánh mắt sáng lên bước nhanh tới. Không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài liền đụng phải một cái, lão thiên đối với ta còn thực sự tốt. Tóc vàng đắc ý vừa nói, đưa tay hướng thẳng đến Tô Cảnh vỗ tới. Lão thiên đối với ta quả thật không tệ. Tô Cảnh khỏe miệng giơ lên, ngón tay bỗng nhiên ở tóc vàng trên thân đột nhiên khoa tay lên. Phương đạo một. Tắc. Ba răng rắc răng rắc hai tiếng, phản phất có một cỗ lực lượng khổng lồ nắm lấy tóc vàng cánh tay, nhường hắn trong nháy mắt chắp tay sau lưng. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi? Ngươi nhanh lên thả ta ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện để tóc vàng hoảng, con người quỳ trên mặt đất nỗ lực ngẩng đầu muốn hô to. Tô Cảnh căn bản không có để ý tới, mang theo tóc vàng trực tiếp lên xe. Đem hắn vứt ở hàng sau, tùy tiện tìm cái thứ gì tắc lại miệng của hắn, sau đó chuẩn bị ly khai. Ngay lúc này chợt nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, một tia chớp phảng phất chiếu sáng bầu trời đêm, theo sát lấy mưa rào xối xả mà xuống. Ào ào ào, ào ào ào. Phảng phất vừa nhanh vừa vội, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên xe, rung động đùng đùng. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ vang lên, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại phát hiện một nữ nhân chính đang đứng ở tay lái phụ cửa ra vào. Một thân hồng sắc váy đã bị nước mưa ướt nhẹp dính ở trên người, để dáng người thoạt nhìn có lồi có lõm, tóc đã ướt, một tấm khuôn mặt mang theo cầu khẩn. Rất hiển nhiên trận này đột nhiên xuất hiện mưa to để cho nàng bất đắc dĩ muốn theo bản thân nhờ xe. Nhìn xem cái này hồng y liễu mỹ nữ, Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mở cửa xe ra. Hồng y liễu mỹ nữ lên xe quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói, "Cảm ơn ngươi à, mưa này thật sự là đến quá đột nhiên, nơi này lại vắng vẻ không tốt đón xe." "Ngươi chỉ là nhờ xe?" Tô Cảnh cười hỏi. "Là." "Đúng vậy à." Hồng y liễu mỹ nữ nhìn xem Tô Cảnh vừa cười vừa nói, "Chỉ là không nghĩ tới ngươi đẹp trai như vậy, ta gọi Băng Kỳ, ngươi đây?" Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười chạy xe, hỏi một lần địa chỉ. Ba cách ngược lại là không tính quá xa, bất quá chỗ kia. Rất siêu mẹo. Ba trong lúc đó, Băng Kỳ ngược lại là rất tiến tĩnh, chú ý đến đằng sau nằm cái kia cương thi, bất quá bởi vì cương thi là đưa lưng về phía cái phương hướng này nằm, cho nên Băng Kỳ khả năng cũng không hoài nghi cũng không hỏi nhiều. Ngoài xe, phiêu bạt mưa to. Trong xe ngược lại là rất tiến tĩnh. Bất chi bất giác, rất xa đã có thể trông thấy một cái biệt thự đèn sáng. Xe mở đến trước cổng chính. Băng Kỳ quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói, thật là quá cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta coi như thảm. Mưa này còn không biết hạ tới khi nào đây, phải vào đến uống ly cà phê sao? Nghe thấy Băng Kỳ mời, Tô Cảnh cười lắc đầu, ta còn có việc, lần sau đi. Ân, vậy được rồi, gặp lại. Băng Kỳ ngược lại là không có cái gì dị dạng, phảng phất vừa rồi chỉ là lễ phép cùng cảm tạ mời mà thôi. Nhìn xem Băng Kỳ xuống xe mở ra đại môn đỉnh lấy mưa chạy chậm vào biệt thự. Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tính ngươi vận khí tốt. Tô Cảnh lầm bầm một câu, quay đầu lái xe rời đi. Mở không bao lâu, mưa tựa hồ ngừng. Trở lại biệt thự, liền gặp được Á Tư, Á Gia chính mong mỏi cùng trông mong nhìn mình. Tô Cảnh xuống xe đem hàng sau cương thi lôi xuống. Á Tư cùng Á Gia tò mò hỏi, làm sao đem cương thi mang về. Ba ngoại trừ các nàng những cái này ăn chay cương thi, Tô Cảnh nhìn thấy cương thi đều sẽ không chút do dự giết chết, cái này còn là lần đầu tiên vậy mà mang về. Đây chính là ta cố ý tìm vật thí nghiệm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vật thí nghiệm? Đúng. Để cho các ngươi có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Vật thí nghiệm. Chương 177, bắt cái cương thi làm thí nghiệm. Có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt vật thí nghiệm. Ba ý tứ gì a? A Tư cùng A Gia đều ngẩn ra, hai người nhìn về phía cái kia cương thi, cũng không có gì đặc biệt a. Làm sao có thể để bọn hắn dưới ánh mặt trời sinh hoạt? Chủ nhân, ngươi không phải là dự định để cho chúng ta hút máu của hắn a? Tựa như cái kia hút máu cương thi một dạng, hút cương thi huyết đến tăng cường bản thân. A Tư nhịn không được tò mò hỏi. Tô Cảnh cười cười, đúng là muốn hút máu, nhưng lại có chút khác biệt, chuyến này ta xuất ngoại có thể là thu hoạch không ít đây. Các ngươi nhìn xem hắn, ta đi trên lầu lấy đồ. Tô Cảnh muốn cầm đúng là Elizabeth huyết. Elizabeth chuyển hóa hấp huyết quỷ là không e ngại ánh mặt trời, bất quá loại này chuyển hóa là từ người đến hấp huyết quỷ, cương thi lại không xác định. Trời mới biết nếu như làm loạn sẽ có hay không có cái gì khác ảnh hưởng, bảo thủ lý do Tô Cảnh mới cố ý đi bắt cái cương thi trở về làm vật thí nghiệm. Trang một bình nhỏ, Tô Cảnh đi xuống lầu. Lấy xuống cương thi trong miệng đồ vật. Cương thi lộ ra vô cùng kinh khủng. Là ngươi? Ta biết ngươi là ai. Bên cạnh ngươi có ăn chay cương thi, còn có một cái liệp ma nhân, ngươi. Ngươi chuyên môn săn giết cương thi. Cương Thi run giọng nói. Nhìn đến ta đã rất nổi danh nha. Tô Cảnh cười cười nhìn xem cái kia Cương Thi. Ngươi có muốn hay không ban ngày ẩn hiện? Có muốn hay không cảm thụ đã lâu ánh nắng? Uống nó, ngươi liền có thể dưới ánh mặt trời sinh sống. Cương Thi nhìn xem Tô Cảnh trong tay bình máu. Đây, đây là vật gì? Ta biết. Ngươi. Ngươi là đem ta làm vật thí nghiệm, ta không muốn chết. Ngươi buông tha ta, ta giúp ngươi tìm cái khác Cương Thi đến. Hắn vừa rồi không thể nói chuyện, không có nghĩa là hắn nghe không được. Vậy nhưng không phải do ngươi. Tô Cảnh lắc đầu, nắm bắt Cương Thi miệng trực tiếp đem huyết rót lên. Cương Thi tuy nhiên giãy giụa đáng tiếc lại không có hiệu quả, coi như không muốn uống cũng uống. Tô Cảnh dừng lại nhìn xem Cương Thi, Á Tư cùng A Gia cũng tò mò nhìn. Chỉ thấy cái kia Cương Thi thân thể bắt đầu co quắp, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Chủ nhân, đây rốt cuộc là cái gì huyết ta? A Tư tò mò hỏi. Ba đây là hấp huyết quỷ huyết. Tô Cảnh cười nói. Hấp huyết quỷ? Thật sự có hấp huyết quỷ? A Tư kinh ngạc nói. Tô Cảnh yên lặng, ngươi cái này Cương Thi nghe được có hấp huyết quỷ vì sao kinh ngạc như vậy? Kỳ thật hấp huyết quỷ cùng Cương Thi cũng kém không nhiều, bất quá ta gặp phải cái này hấp huyết quỷ tương đối đặc biệt, nếu như nói năng lực đây, muốn so các ngươi yếu đến nhiều, không biết bay, liền răng nanh đều không có, thân thể cũng không mạnh. Bất quá nàng có một cái đặc điểm, chính là không e ngại ánh nắng, có thể là một loại nào đó đặc biệt hấp huyết quỷ biến chủng a, ta nghĩ thử xem máu của nàng đối với các ngươi có hay không trợ giúp. Vẫn còn có dạng này hấp huyết quỷ, thật có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt sao? A Tư cùng A Gia cũng không khỏi có chút kích động cùng hướng tới. Nếu như nói dài đằng đẵng tuế nguyệt để bọn hắn mong đợi nhất cái gì, không thể nghi ngờ là dưới ánh mặt trời, là ở ban ngày có thể bình thường sinh hoạt. Đợi đến trời sáng, liền biết. Ba lúc này Cương Thi đã đình chỉ run rẩy bình phục lại. Ngươi có cảm giác gì? Tô Cảnh hỏi. Cương Thi lắc đầu. Hắn cũng không có cảm giác được biến hóa gì, cái này khiến hắn rất may mắn. Các ngươi hai cái nhìn xem hắn, ta đi nghỉ trước. Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó xoay người lên lầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh đi xuống lầu. Cương Thi còn sống, A Tư cùng A Gia tựa hồ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Trời đã sáng. Tô Cảnh nói một câu mang theo Cương Thi đến đều cạnh cửa sổ. Cửa sổ là một lần nữa đổi qua một loại đặc thù chất liệu, tuy nhiên rất sáng, nhưng là loại kia sáng lại không phải ánh nắng, càng giống là ánh đèn một dạng, đối với Cương Thi không có sát thương lực. Để A Tư cùng A Gia né tránh một chút, Tô Cảnh đem cửa sổ chốt mở điều chỉnh một lần. 3. Cửa sổ pha lê trong nháy mắt biến hóa, theo sát lời ánh nắng đã chiếu vào. A a a a a, Cương Thi hoảng sợ hô to, theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn một hô này, để A Tư cùng A Gia không khỏi có chút thất vọng. Thất bại sao? Gào cái quỷ gì đây? Tô Cảnh cũng bị hắn cái này âu ngao kêu thảm giật này mình cho rằng thất bại đây, nhưng là rất nhanh liền phát hiện Cương Thi trên người căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác. Thành công. Tô Cảnh một hô này, Cương Thi thanh âm im bặt mà dừng, hắn thăm dò mở to mắt, phát hiện mình vậy mà không chết. Ánh nắng rêu rao ở trên người, loại kia đã lâu cảm giác nhường hắn ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được bản thân không quá dễ chịu, nhưng là... Ba cũng không có bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ hôi phi yên diệt. Tay, mặt, đều không có bị thiêu đốt. Ta không chết. Ta không sợ ánh nắng. Ta thực sự không sợ ánh nắng. Cương Thi hưng phấn hô. Tô Cảnh đi qua cởi ra phược đạo, Cương Thi hưng phấn chẳng lẽ đi đến cửa sổ để cho mình thân ở ánh mặt trời bao phủ bên trong. Có cảm giác gì? Tô Cảnh hỏi. Cương Thi hưng phấn nói không ra, chẳng qua là cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng là có thống khổ cùng nguy hại. Năng lực đây? Năng lực của ngươi nhận ảnh hưởng gì sao? Răng nanh lộ ra ta xem một chút. Tô Cảnh truy vấn. Cương Thi rất phối hợp lộ ra răng nanh, sau đó hiện ra năng lực của mình. Tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, cường độ thân thể tựa hồ cũng không có biến hóa, răng nanh. Vẫn là sắc bén như vậy. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sao. Chỉ là nhiều không e ngại ánh mặt trời năng lực. Ba cái này biến trùng hấp huyết quỷ huyết thật đúng là. Đủ đặc biệt. Tô Cảnh tỉ mỉ hỏi đến chi tiết, cuối cùng xác định. Thành công. Phi thường hoàn mỹ. Rất tốt, vất vả ngươi. Tô Cảnh hướng về Cương Thi cười cười, xin nơi tay trực tiếp đâm tới. Phốc xích. Còn đang hưng phấn Cương Thi hoàn toàn không nghĩ tới, thân thể từ từ hóa thành quang huy. Dù sao cũng là một hút máu Cương Thi, bây giờ còn không sợ ánh nắng, thả hắn sớm muộn còn có người bị hại. Giết cái này Cương Thi để EXG đã tăng tới 1.300 điểm, còn có 300 điểm liền có thể thăng cấp. Thí nghiệm thành công, các ngươi đi tầng hầm chờ ta. Tô Cảnh cười nói một tiếng quay người lần nữa lên lầu. Một lát sau, Tô Cảnh đến chỗ này tầng hầm. Tầng hầm trên giường, A Tư cùng A Gia đã nằm chuẩn bị xong. Tô Cảnh dựa theo mới vừa liều thuốc, chia ra cho hai người uống xong, đồng thời phóng thích phược đạo chi thuật đem hai người bọn họ cố định lại. Dù sao vừa mới cái kia Cương Thi co giật thời điểm còn thật hù dọa người, đây cũng là huyết dịch đang thay đổi hắn thân thể, cho nên vẫn là ổn thỏa điểm tốt, miễn cho A Tư cùng A Gia phản ứng quá lớn. Chương 178, am hiểu lòng người Vương Chân Chân. Kiện này thật xinh đẹp a. Ta xem một chút. Vẫn tốt chứ, bất quá ngươi mặc có phải hay không nhỏ một chút, ta ngược lại là cảm thấy cái này càng đẹp mắt. Ngũ Nguyệt, ngươi cứ nói đi. A Tư cùng A Gia trong tay đều cầm lấy một bộ y phục hướng về Ngũ Nguyệt hỏi, Ngũ Nguyệt nhìn nói, đều thật đẹp mắt. A Tư cùng A Gia hì hì cười một tiếng, tiếp tục lựa chọn. Ba dưới ánh mặt trời, A Tư, A Gia, Ngũ Nguyệt còn có Lì Xa, bốn người kết bạn mà đi dạo cửa hàng. A Tư cùng A Gia hai người thuận lợi chuyển hóa, không e ngại ánh nắng sau thật hưng phấn lôi kéo Ngũ Nguyệt cùng Lì Xa đi ra dạo phố, còn Mỹ Viết Kỳ danh giúp Lì Xa quen thuộc Hồng Kông hoàn cảnh. Tô Cảnh cũng đi ra, trước đưa gì đi y địa viện chiếu cố mẫu thân của nàng, sau đó tự mình lái xe đi ra ra cao ốc. Không sai, chính là ra ra cao ốc. Tính toán thời gian, từ biệt thự trùng tu xong đến xuất ngoại, mình đã thời gian thật dài không có trở về. Tô Cảnh, ngươi trở về. Mới vừa tiến vào ra ra cao ốc, liền gặp được một cái thằng lùn toét miệng hướng về Tô Cảnh chào hỏi. Đúng nha. Kim Chính Trung cười hát hát nói, thời gian dài như vậy không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi dọn đi rồi đây. Không có, xuất ngoại một chuyến. Cùng Tô Cảnh chào hỏi thằng lùn, chính là Huyền Vũ đồng tử Kim Chính Trung. Keng. Thang máy đến, cửa mở ra, Vương Chân Chân từ bên trong đi ra. A Tô Cảnh, ngươi. Ngươi trở về a. Nhìn thấy bên ngoài thang máy Tô Cảnh, Vương Chân Chân đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kích động hỏi. Đúng nha. Tô Cảnh gật gật đầu cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Không gấp mà nói trước theo ta lên đi thôi. Có đồ vật đưa cho ta. Vương Chân Chân mặt đằng một lần liền đỏ, túi đầu nhỏ giọng nói, tốt, tốt. Hai người tiến vào thang máy, rất nhanh đi tới Tô Cảnh nhà. Mở cửa đi vào, Tô Cảnh phát hiện mấy hôm không ngủ, trong nhà ngược lại là rơi không ít cho bụi. Tô Cảnh đang định đơn giản thu thập một chút, bên cạnh Vương Chân Chân lại đã dành trước đến, để cho ta đi. Nói xong, chủ động thu thập. Nhìn thấy nàng chủ động như vậy, Tô Cảnh cũng không có ngăn cản. Trên tay của hắn mang theo một cái túi, đây là Mã Tiểu Linh trước đó nhường hắn cho Vương Chân Chân mang, cụ thể là cái gì hắn cũng không nhìn. Nếu như không phải là bởi vì cái này gốc dạng, Tô Cảnh còn không tính đến đây. Cũng không lâu lắm, Vương Chân Chân đã đem phòng khách thu thập sạch sẽ. Hai người ngồi xuống, Vương Chân Chân giống như tiểu tức phụ một dạng có chút ngượng ngùng, con mắt len lén liếc Tô Cảnh cái túi. Ta trước đó không phải xuất ngoại nha, đây là cho ngươi mang về, Tô Cảnh đem cái túi đưa tới. Vương Chân Chân ngượng ngùng nói một tiếng tạ ơn. Tò mò mở ra nói, là cái gì a? Tô Cảnh đang nghĩ nói ta cũng không biết, là Mã Tiểu Linh mang cho ngươi, bất quá Vương Chân Chân động tác rất nhanh đã mở ra, sau đó trực tiếp cầm đi ra. Một bộ màu trắng trong suốt áo ngủ, phía trước còn có hai cái lỗ thủng. Hai cái này lỗ thủng vị trí vừa nhìn liền biết là nơi nào. Bầu không khí lập tức biến lung túng. Căn bản không nghĩ tới lại là đồ chơi này. Vương Chân Chân đỏ mặt giống như quả táo chín một dạng, vậy mà không có tức giận. Kỳ thật ta cũng không biết là cái gì, đây là Mã Tiểu Linh. Ngươi vậy mà lại đưa thứ này, thực sự là hố người a. Tô Cảnh mở miệng muốn giải thích, Vương Chân Chân chợt ngẩng đầu, đỏ mặt nói, "Ta hiểu, ngươi không cần giải thích, là ta quá gấp trực tiếp liền mở ra." "Không phải, cái này căn bản không phải ta đưa a." Là Mã nhìn thấy Vương Chân Chân hiểu lầm, Tô Cảnh vừa muốn giải thích. Kết quả Vương Chân Chân rồi lại cắt đứt Tô Cảnh lời nói, "Không cần giải thích, thật ta không sinh khí, chỉ là có chút ngoài ý muốn." "Ngươi ưa thích cái này?" "Ách, xem như thế đi." Loại này tình thú áo ngủ, đoán chừng không mấy nam nhân không thích ta. Ta hiểu được, ta sẽ mặc, cảm ơn ngươi. Ba bất quá cái này không. Ta đi trước, gặp lại. Vương Chân Chân cầm quần áo luôn cuống tay chân bỏ vào, sau đó vậy mà thật cứ thế mà đi. Ngươi minh bạch cái gì a? Tô Cảnh bó tay rồi. Vương Chân Chân người này a cái gì cũng tốt, rất ngoan ngoãn hiền thục, cũng rất nghe lời, nhưng là có một chút không tốt, chính là quá vì người khác suy nghĩ. Đó là cái ưu điểm. Nhưng vật cực tất phản a. Sợ bản thân không có ý tứ căn bản liền cơ hội giải thích đều không cho mình, đây coi là chuyện gì à? Được rồi, lười nhác giải thích. Tô Cảnh im lặng lắc đầu đứng dậy đơn giản chuẩn bị thu thập một chút phòng, ngẫu nhiên đến bên này ngủ ngủ cũng thuận tiện. Thu thập xong Tô Cảnh lúc này mới ly khai. Mắt thấy là phải bước sang năm mới rồi, ở ăn Tết trước đó Tô Cảnh cũng không có ý định hướng bên ngoài chạy. Chuyên tâm tu luyện a. Ba xuống lầu từ ra ra cao ốc đi ra, Tô Cảnh dự định lái xe ly khai. Kết quả lại phát hiện một người đứng ở xe của mình phía trước chính đang nhìn mình biển số xe. Giày cao gót màu đỏ, một thân hồng sắc váy dài. Người đang nhìn cái gì? Tô Cảnh đi qua nói ra. Nàng tựa hồ giật nảy mình chợt xoay người, chính là đêm qua hỗ trợ đưa cái kia nữ nhân áo đỏ bằng kỳ. Thật là ngươi a. Ta đi ngang qua nơi này nhìn thấy chiếc xe này có chút quen mắt, liền nhìn một cái dãy số nhìn xem có phải hay không là ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Bằng kỳ có chút cao hứng nói. Ngươi ở nơi này sao? Tô Cảnh lắc đầu. Chỉ là tới nơi này tìm người. Vậy, ngươi có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm a. Mời ta ăn cơm. Tô Cảnh đánh giá Băng Kỳ, ha ha cười nói, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Biết rõ a, mời ngươi ăn cơm nha. Băng Kỳ vừa cười vừa nói, ta làm cái gì ngươi biết không? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Băng Kỳ lắc đầu, ngươi làm cái gì? Khu ma bắt quỷ. Tô Cảnh thanh âm hơi hơi nâng lên, mang theo một cỗ khí thế bức người. Băng Kỳ giật nảy mình, tựa hồ có chút không tin đánh giá Tô Cảnh, một lát sau chậm rãi nói ra, hiện tại khu ma đều dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Hiếu kỳ, kinh ngạc, tựa hồ cũng không sợ hãi. Cái này ngược lại là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Mời ta ăn cơm đúng không? Được. Ta cho ngươi cơ hội này. Tô Cảnh cười khẽ nói ra. Tốt, ta biết có nhà phòng ăn không sai. Băng Kỳ cùng Tô Cảnh lên xe, rất nhanh đi tới Băng Kỳ nói nhà hàng. Hai vị có hẹn trước không? Tiến vào sau, phục vụ viên lễ phép hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Vậy bên này mời. Tạ ơn. Băng Kỳ cười nói một tiếng đi theo Tô Cảnh theo phục vụ viên đi về phía bàn ăn. Chương 179, Godfever, 1989. Tiệm ăn này đồ vật rất không tệ, ta thường xuyên đến nơi này. Ngồi xuống sau, Băng Kỳ trang nghiêm vừa cười vừa nói. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là đánh giá Băng Kỳ. Xuyên Việt trước đó Tô Cảnh đối với truyền hình điện ảnh kịch cái gì nhìn cũng không nhiều, trừ bỏ Mi Đạt và Tháp Vạm Ái bên ngoài, cũng liền nhìn qua mấy cái Hong Kong lao phiến, cho nên cũng nhận biết mấy người. Nói thí dụ như lớn lên giống Mạc Văn Uy Park, nói thí dụ như đã hôi phi yên diệt lớn lên giống Thư Kỳ A San. Lại nói thí dụ như trước mắt cái này lớn lên giống Quan Chi Lâm Băng Kỳ. Hắn có thể nhận ra minh tinh cũng liền mấy cái kia, cho nên đêm qua hắn mới có thể đưa Băng Kỳ về nhà, cho nên bây giờ mới chịu đáp ứng nàng mời. Bất quá Tô Cảnh càng tò mò hơn là, cái này Băng Kỳ muốn làm gì? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn thấy Tô Cảnh nhìn mình cằm chằm, Băng Kỳ tựa hồ hơi có chút ngượng ngùng thấp giọng gắt giọng. Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, chỉ là đưa cánh tay cầm là Băng Kỳ tay. Băng Kỳ hơi sững sờ, túi đầu lại không có tránh thoát, ngươi làm gì? Tô Cảnh vẫn là không có nói chuyện, chỉ là nhẹ vỗ về Băng Kỳ tay. Ngón tay thon dài, tay rất trắng, hơn nữa rất bóng loáng. Ba lúc này, phục vụ viên tới mang thức ăn lên. Đầu tiên là cho chính mình dọn xong, sau đó lại giúp đỡ cho Băng Kỳ cất kỹ, Băng Kỳ hoàn lễ nói tiếng tạ ơn. Tô Cảnh cứ như vậy nắm tay của nàng nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Một hồi chúng ta đi mướn phòng A. Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra. Băng Kỳ thất thần trừng to mắt, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, ta là rất cảm tạ ngươi, cũng cảm thấy đối với ngươi có chút hảo cảm, nhưng ta không phải là người tùy tiện như vậy. Thật không đi. Tô Cảnh truy vấn. Không đi. Băng Kỳ một bên nói, một bên mãnh liệt đem tay rút trở về, có chút tức giận bộ dáng. Tô Cảnh cười, xem bộ dáng là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi có ý nghĩ như vậy đây. Ta dáng dấp cứ như vậy giống như là nữ nhân tùy tiện sao. Băng Kỳ có chút tức giận nói. Ngươi lớn lên rất xinh đẹp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Từ từ, Băng Kỳ khí tựa hồ cũng tiêu, khả năng vừa rồi thật chỉ là một cái hiểu lầm, một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm, có thể nhìn ra nàng tựa hồ thật cao hứng. Từ nhà hàng ra đến thời điểm, Tô Cảnh thử đi kéo eo của nàng, nàng tránh né tiếp tục sau đó cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Ào ào ào. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, bây giờ lại đột nhiên mây đen giăng kín, mưa lớn như chút nước mà xuống. Tại sao lại trời mưa, gần nhất thời tiết thật đúng là hay thay đổi a. Tô Cảnh nói một tiếng, mang theo có chút hoảng hốt Băng Kỳ trực tiếp chạy lên xe. Ngoài xe, mưa như chút nước. Ba trong xe, Băng Kỳ lại có chút hoảng hốt. Thế nào? Tô Cảnh quay đầu nhìn về Băng Kỳ hỏi. Băng Kỳ lắc đầu, không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới lại đột nhiên trời mưa. Một bên nói, một bên Băng Kỳ hướng về ngoài xe nhìn lại. Đột nhiên xuất hiện mưa to để người đi trên đường tăng nhanh mấy bước, sợ bị người xối, lại có một người đứng ở nơi hẻo lánh nhìn xem bên này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi a. Tô Cảnh phát động xe hướng về Băng Kỳ hỏi. Băng Kỳ đem ánh mắt thu hồi đến, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết đi đâu, hiện tại quá sớm còn không muốn về nhà, nếu không ngươi tìm một chỗ, chúng ta tránh mưa a. Ta tìm địa phương. Tô Cảnh cười nói, nếu để cho ta tìm địa phương, ta chỉ có thể mang ngươi đi mướn phòng. Ân. Băng Kỳ trầm thấp lên tiếng. Đồng ý a. Tô Cảnh nết mép lên phát động xe, hướng về gần nhất một cái khách sạn lái đi. Xuống xe, mướn phòng. Tô Cảnh cùng Băng Kỳ đi tới phòng khách sạn. Ta trước đi tắm. Tuy nhiên vừa rồi chạy rất nhanh, nhưng là mưa rơi quá đột ngột, Băng Kỳ trên người vẫn là ẩm ướt. Ân. Tô Cảnh gật đầu nhìn xem Băng Kỳ tiến vào phòng vệ sinh, mình thì đi đến cạnh cửa sổ. Mở cửa sổ ra, bên ngoài mưa như chút nước hơi có chút ý lạnh. Tô Cảnh tựa hồ chỉ là vô ý thức ban thưởng lấy ngày mưa phong cảnh, nhìn xem người phía dưới chạy nhanh tránh mưa. Hơn 10 phút về sau, Băng Kỳ đi ra. Không có mặc quần áo chỉ là chùm khăn tắm, ngẹo đầu đang dùng khăn mặt lau tóc. Làm Tô Cảnh quay người nhìn qua đến thời điểm, Băng Kỳ tựa hồ hơi có chút ngượng ngùng. Ngươi cũng đi sông một lần a, miễn cho bị cảm. Tốt. Tô Cảnh cười cười vào phòng vệ sinh. Ngay tại cửa đóng lại nháy mắt, gian phòng bên trong đột nhiên thêm một người. Một nữ nhân. Không. Chuẩn xác mà nói hẳn là một cái nữ quỷ. Băng Kỳ, ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội. Cái này nữ quỷ lớn lên cùng Băng Kỳ giống nhau đến mấy phần, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là biểu tình cùng ngôn ngữ lại rất cường thế, có loại không cho cự tuyệt cảm giác. Thế nhưng là tỷ Băng Kỳ muốn nói, nhưng là đối phương lại căn bản không có để ý tới, chỉ là cho Băng Kỳ một cái làm theo ánh mắt, sau đó biến mất. Băng Kỳ có chút chán nản hít một hơi thật sâu, ngồi ở bên giường có chút hoảng hốt. Hai cái linh áp, liền biết không đơn thuần là ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy. Ba trong phòng vệ sinh, Tô Cảnh cảm giác được một cái linh áp biến mất, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tắm xong chùm khăn tắm, Tô Cảnh đi ra. Ra ngoài sau, Tô Cảnh cười ở Băng Kỳ bên người ngồi xuống khoác vai của nàng khẽ vuốt, ngươi làm như thế nào? Ba cái gì, cái gì? Như vậy bóng loáng, cảm giác như vậy chân thực. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ba cái gì nha, lúc đầu. Vốn chính là thật à. Ba cái này ngược lại là cần nghiệm chứng một chút. Tô Cảnh chậm tay chậm hướng phía dưới, mãnh liệt dùng sức đưa nàng khăn tắm lôi ra. Theo khăn tắm ly khai, Băng Kỳ đồng thể cứ như vậy bày ra. Rất trắng, rất tán. Băng Kỳ theo bản năng muốn ngăn cản, Tô Cảnh lại một tay bắt chu bóp một cái. Xúc cảm rất tốt à. Tô Cảnh cười hì hì nói. Ngươi đừng dạng này. Đừng như vậy. Ngươi xác định để cho ta đừng như vậy. Đây không phải là mục đích của ngươi sao? Hấp dẫn ta, sau đó cùng ngươi lên giường, cuối cùng. Đưa ra điều kiện của ngươi. Tô Cảnh ha ha cười cười, nữ quỷ ta đã thấy, xinh đẹp nữ quỷ ta cũng gặp qua. Nhưng là ngươi dạng này. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, giữa ban ngày có thể đi ra lắc lư, thân thể rất chân thực, những người khác cũng đều có thể trông thấy ngươi. Ba cái này để cho ta nghĩ tới ta khách sạn, bất quá ngươi lại không phải địa phương linh. Cái gì? Băng Kỳ có chút bối rối. Tô Cảnh cười quay người đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Băng Kỳ nói, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể giấu giếm được ta đi. Từ đêm qua trời mưa ngươi tới nhờ xe, ta liền biết ngươi là quỷ. Nếu như lúc ấy ngươi muốn là dẫn dụ ta đi nhà ngươi mà nói, ngươi đã chết. Nhìn ngươi không có ác ý gì cùng hung khí, ta lại lo lắng về nhà thả một ngựa, ngươi lại còn dám đến tìm ta. Chương 180, nuôi quỷ. Ta. Ngươi đều biết. Băng Kỳ hốt hoảng nhìn về phía Tô Cảnh. Nàng còn tưởng rằng tất cả cũng rất thuận lợi đây, không nghĩ tới lúc ấy liền bị người xem thấu. Đêm qua ngươi nhờ xe, bỏ qua ngươi. Hôm nay ngươi nói nhìn thấy ta xe tin tưởng hẳn là cũng không phải ngoài ý muốn a. Ta cho ngươi biết ta là khu ma bắt quỷ, ngươi lại còn không chạy, còn muốn mời ta ăn cơm. Nhìn thấy ngươi hai lần đều xuống mưa, muốn hay không trùng hợp như vậy a? Còn có, vừa rồi có cái khác quỷ tới qua a. Là gì của ngươi? Tô Cảnh lời nói để Băng Kỳ càng thêm khẩn trương cùng tâm thần bất định. Đó là tỷ tỷ ta. Băng Kỳ hít một hơi thật sâu nói, ta không có ác ý, chỉ là biết rõ ngươi thân phận, ngươi có thể để cho người vãng sinh, mà chúng ta bởi vì bị người giết hại oán khí quá nặng không cách nào chuyển sinh, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng là lại sợ ngươi biết rõ ta là quỷ, cho nên mới dùng biện pháp này. Mấy người các ngươi quỷ? Bốn cái. Chúng ta một nhà bốn chiếc, mẫu thân, tỷ tỷ, còn có đệ đệ. Băng Kỳ vội vàng nói. Chết như thế nào? Tô Cảnh hỏi. Băng Kỳ do dự chốc lát, giải thích nói, chúng ta lúc đầu tất cả mạnh khỏe, ta có bạn trai chuẩn bị kết hôn, nhưng là tỷ tỷ của ta nàng nhưng vẫn buộc bạn trai ta đòi tiền, kết quả hắn chịu không được cùng ta chia tay. Chia tay về sau tỷ tỷ của ta còn không có buông tha hắn, một mực theo hắn đòi tiền, làm tinh thần hắn thất thường, cuối cùng đem chúng ta một nhà đều. Tỷ tỷ ngươi thật đúng là chết chưa hết tội a. Tô Cảnh lạnh lùng nói, cho nên cũng là nàng ra chủ ý a. Là khi còn sống lợi dụng ngươi đòi tiền, chết rồi lợi dụng ngươi muốn vãng sinh. Đây là ngươi thân tỷ tỷ. Băng Kỳ không nói gì, nàng tuy nhiên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào. Trước đó ta liền có nghĩ qua nuôi quỷ, làm việc sẽ thuận tiện một chút. Nếu như ngươi đáp ứng, về sau đi theo ta, nghe lời của ta, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhờ ngươi mẫu thân cùng ngươi đệ đệ vãng sinh, nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ của ta chỉ là công lợi chút, người cũng không hỏng. Ta đáp ứng ngươi, về sau nghe lời ngươi đi theo ngươi, van cầu ngươi để cho ta tỷ tỷ cũng vãng sinh a. Băng Kỳ nói xong vậy mà phù phù một tiếng quỳ xuống. Thật là phù phù một tiếng. Ngươi có thể biến thành quỷ trạng thái sao? Tô Cảnh hỏi. Băng Kỳ hơi sững sờ, có thể. Nói xong, cả người đột nhiên biến đổi, bên người phảng phất xuất hiện một tầng lục quang, theo sát lấy chỉ thấy đến nàng bay lên. Tô Cảnh hướng phòng vệ sinh phương hướng chỉ, Băng Kỳ rất nhanh từ chui vào, sau đó lại chui ra. Biến trở về đi. Nói xong, Băng Kỳ lại biến trở về. Tình huống của ngươi thật đúng là thú vị, có thể người có thể quỷ. Tô Cảnh nghĩ tới bản thân tử thần hình thức. Tình huống của nàng ngược lại là có chút tương tự đây. Ngươi vì cái gì sẽ dạng này? Người nhà ngươi cũng đều như vậy hay sao? Băng Kỳ lắc đầu, chỉ có ta như vậy. Vậy thì thú vị. Ngươi ở đâu chết? Mang ta đi nhìn xem. Chết rồi biến thành quỷ nhiều lắm, nhưng giống Băng Kỳ dạng này ít càng thêm ít, có tệ hồ kẹn là bởi vì khách sạn bản thân nguyên nhân, như vậy Băng Kỳ đây. Hiện tại, có vấn đề. Không, không có. Băng Kỳ liền vội vàng lắc đầu lần nữa đi phòng vệ sinh mặc quần áo xong, còn giúp Tô Cảnh cầm quần áo cũng đem ra. Mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Mưa đã ngừng. Mưa này hẳn là Băng Kỳ tỷ tỷ dở cho quỷ, cương đại quỷ hồn có một ít năng lực đặc biệt, cái này rất bình thường. Lên xe, Băng Kỳ nói phương hướng Tô Cảnh hỏi. Kết quả, cũng chỉ có tỷ tỷ nàng có năng lực như vậy, Băng Kỳ cũng không có. Có lẽ, loại này biến người biến quỷ chính là nàng năng lực a. Mở không sai biệt lắm có thể có nửa giờ tả hữu, xe thời gian dần trôi qua lái đến vùng ngoại thành. Xa xa trông thấy rừng cây xanh tươi bên trong có một ngôi biệt thự. Cái này giống như cách nhà người không xa. Tô Cảnh hỏi. Ba nơi này kỳ thật chính là nhà ta, chúng ta lúc còn sống nhà. Băng Kỳ giải thích nói. Trước đó cái này chủ nhà mua lại sau một mực không ngủ, lại ở mấy ngày trước thời điểm có một nhà bốn người chuyển vào. Sau đó thì sao? Sau đó tỷ tỷ của ta Băng Kỳ muốn nói lại thôi, không cần hỏi cũng biết, tỷ tỷ nàng chắc chắn sẽ không để cho người ta an an ổn ổn ở nơi này. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phía biệt thự. Ba cái này biệt thự căn bản không có sân nhỏ, cửa tựa hồ không khóa, Tô Cảnh đẩy cửa đi vào, xuyên qua hành lang đi tới phòng khách. Vừa tới phòng khách liền gặp được mấy người. Một cái mang theo kính mắt nữ nhân, một bên có một cái xe lăn ngồi một cái run run rẩy rẩy lão đầu, đằng sau còn đứng một cái tiểu cô nương. Bên cạnh là một cái pháp đàn, một cái thấp bé lao bà cầm trong tay một cây đào một kiếm, một bên đi theo một người đầu trọc nam nhân. Nhìn điệu bộ này liền biết là ở khu ma tịch tà. Các ngươi là ai? Tô Cảnh cùng Băng Kỳ đột nhiên xâm nhập để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, cái kia thấp bé lao bà trong nháy mắt đem kiếm gỗ đào nhắm ngay Tô Cảnh. Có linh áp. Tô Cảnh nhìn xem nàng, có thể cảm giác được trên người nàng có hơi yếu linh áp, nói cách khác, đây là một cái có pháp lực. Bất quá. Hắn nhìn thoáng qua Băng Kỳ, liền Băng Kỳ thân phận cũng không phát hiện, chỉ sợ liền tính có pháp lực hẳn là cũng không tính là gì cao nhân. Nghe nói nơi này rất tà. Tô Cảnh đi tới chung quanh nhìn một lần, có thể cảm giác được nơi này rất âm trầm. Khẽ nhíu mày đắm chìm tâm tư, Tô Cảnh phát hiện linh áp. Ba đạo linh áp. Trong đó một cái Tô Cảnh gặp qua, là Băng Kỳ tỷ tỷ. Tiểu tử, cái này cũng không phải cái gì tùy tiện đi dạo địa phương, không nghĩ gặp tà mà nói liền mau chóng rời đi nơi này. Cầm trong tay kiếm gỗ đào nữ nhân đánh giá một phen Tô Cảnh cùng Băng Kỳ, lạnh giọng nói ra. Nhà ngươi tìm người khu ma a. Tô Cảnh căn bản không để ý nữ nhân kia, hướng về thoạt nhìn như là chủ phòng một nhà ba người hỏi. Là, đúng vậy a. Lao công ta bị quỷ cuốn lấy, bây giờ đang ở y địa viện. Mang theo kính mắt nữ nhân nói, ba đây là Lý Mỹ Phượng, Phượng cô, pháp lực của nàng lợi hại, hy vọng có thể khu trừ nơi này quỷ đói. Lý Mỹ Phượng. Tô Cảnh nhìn xem nữ nhân kia, còn chưa tới 1m5 thân cao, thoạt nhìn chí ít 40-50 tuổi dáng vẻ. Nàng rất lợi hại. Nàng hơn 10 tuổi thời điểm ta liền gặp qua nàng bắt quỷ, bản sự này. Thực sự là trên xe lăn lão đầu cảm thán nói ra, sau đó đối với Tô Cảnh nói, nếu như ngươi muốn là gặp được chuyện phiền toái gì mà nói, tìm nàng chuẩn không sai. Ha ha. Chương 181, thất sát hung linh. Phượng cô đắc ý ngạo kiều hừ một tiếng, tay phải kiếm gỗ đào, tay trái cầm một cái giấy vàng cắt bỏ đi ra tiểu nhân ở kiếm gỗ đào bên trên nhẹ nhàng một vòng. Đi, đem mấy cái kia quỷ hồn cho ta gọi xuống tới. Phượng cô khá là phách lối hô to một tiếng, liền gặp được cái kia giấy vàng tiểu nhân trong nháy mắt bay lên, bay về phía thang lầu. Nhìn thấy chiêu này, kính mắt nữ cùng xe lăn lao đầu cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là thật bản sự à. Phượng cô dương dương đắc ý nhìn về phía Tô Cảnh, lại phát hiện hắn vậy mà không kinh ngạc. Ba cái này khiến nàng cảm giác giống như nhận lấy khiêu khích một dạng, nhịn không được nói ra, tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt có thể nhìn thấy ta Phượng cô đại chiến thân thủ, phải biết ta bình thường cực ít xuất thủ. Ngươi liền ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn xem, nhìn ta Phượng cô làm sao tiêu diệt mấy con này không tự lượng sức tiểu quỷ. Ha ha. Lại là ha ha. Một tiếng này ha ha nghe để Phượng cô cảm giác mình giống như bị cười nhạo một dạng. Không tự lượng sức tiểu quỷ, còn không cho ta tranh thủ thời gian hiện thân. Phượng cô tức giận hét lớn một tiếng, theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh, giấy vàng tiểu nhân từ trên thang lầu từ từ trôi xuống, rơi xuống đất sau quanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Phượng cô hơi kinh hãi, âm khí chung quanh trong nháy mắt tăng vọt, theo sát lấy chỉ thấy đến ba người đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bên người tràn đầy sương mù, tản ra thanh quang. Vừa nhìn liền biết là quỷ. Một cái cùng Băng Kỳ niên kỷ tương tự, hơi lớn một chút, biểu tình nghiêm trầm, phảng phất người khác thiếu nàng mấy trăm vạn một dạng. Bên cạnh là một cái lao thái thái bên người còn có một cái thoạt nhìn 8-9 tuổi tiểu nam hải. Ngươi chớ xen vào việc của người khác. Mới vừa xuất hiện, lao thái thái liền tức giận hướng về Phượng cô hô. Xen vào việc của người khác. Mấy người các ngươi hại người ác quỷ, hôm nay liền để ta Phượng cô thu các ngươi. Phượng cô hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên giơ lên một cái viết đầy kinh văn bùa chú phi bố hướng về bọn họ phủ xuống. Siêu. Phi bố hất lên, ba cái ác quỷ đã không thấy. Hừ, liền chút bản lãnh này cũng dám phách lối. Phượng cô dương dương đắc ý thu hồi phi bố, đang định quay người nói chuyện. Đông nhiên, Băng Kỳ tỷ tỷ mãnh liệt từ không trung xuất hiện hướng về kính mắt nữ bay tới. Sư tử hống. Phượng cô hét lớn một tiếng, liền gặp được một bên tên đầu chọc kia đột nhiên quát to lên. Tiếng giống bén nhọn chói tai, Tô Cảnh vội vàng che lỗ tai. Liền gặp được không trung, Băng Kỳ tỷ tỷ tựa hồ chịu không được loại thanh âm này, phịch một tiếng không thấy. Cứu ta a. Trong hoàng hốt tựa hồ nghe gặp đứa trẻ tiếng la, kính mắt nữ vội vàng ngẩng đầu, liền gặp được xe lăn lao đầu cùng tiểu nữ hài dĩ nhiên bị bắt đi, xương trắng tràn ngập, một đạo quang mang chói mắt từ tiền phương truyền đến, kính mắt nữ vừa muốn đuổi theo, đã bị Phượng cô cản lại. Theo sát lấy liền nghe thấy ầm một tiếng. Sương mù tan đi, phía trước vốn nên là phòng chứa đồ cửa đã đóng lại, từ trong khe cửa tản ra hào quang chói sáng. Phượng cô đi qua mở cửa, quang mang lóa mắt, bên trong một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được tản mát ra loại kia âm khí. Ba đây là Sinh Tử Môn. Phượng cô đóng cửa lại cau mày nói, mấy tên này thật là xảo trá, đầu tiên là kỳ nhân dĩ nhược để cho ta bỏ bê phòng bị, kết quả lại thừa cơ bắt đi con tin. Cái này Sinh Tử Môn, chính là sinh tử chi môn, nếu như không nhanh chóng cứu bọn họ đi ra mà nói, bọn họ liền vĩnh viễn không về được. Quay đầu, Phượng cô hướng về kính mắt nữ hỏi, bọn họ là lúc nào chết? 5 năm trước. 5 năm trước. Phượng cô cúi đầu suy tính, sau đó trầm giọng nói, năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm phút âm, lại tăng thêm nơi này có sinh tử môn, vị trí âm. Giết chết các nàng người bát tự thuần âm, thất âm hội tụ, thất sát hung linh, chỉ sợ. Khó đối phó. Thất sát hung linh, đột tử về sau không cách nào chuyển thế đầu thai, nhất định phải tìm thế thân. Mà các ngươi, chính là bọn họ tìm thế thân. Vậy phải làm thế nào? Kính mắt nữ lo lắng vội vàng hỏi. Có lẽ, chỉ có thể tìm sư đệ của ta, chỉ cần tìm được sư đệ ta thì có biện pháp. Phượng cô lời còn chưa nói hết, sinh tử môn đột nhiên mở. Một cỗ gió mạnh từ bên trong truyền đến, bóng tôi lóe lên, băng kỳ tỷ tỷ đột nhiên chụp vào kính mắt nữ. Kính mắt nữ kinh hãi lui lại, Phượng cô nắm lên kiếm gô đào đâm tới. Bất quá băng kỳ tỷ tỷ chợt trên không trung cải biến phương hướng, mãnh liệt bay về phía vừa rồi sư tử hống tên đầu chọc kia. Chỉ thấy cái kia đầu chọc cơ thể hơi run rẩy, một lát sau biểu tình biến quỷ dị mãnh liệt hé miệng. Giống to một tiếng, đinh hai nhức óc. Không tốt, hắn bị phụ thân. Đám người bịt lấy lỗ tai, Phượng cô sắc mặt biến tức là khó coi. Đầu chọc bị ác quỷ bám thân, muốn khu trừ coi như khó. Bị bám thân đại quang đầu sư tử hống kết thúc về sau, hướng thẳng đến kính mắt nữ vọt tới, kính mắt nữ kinh hoàng vội vàng né tránh, Phượng cô muốn qua hỗ trợ kết quả lại bị đầu chọc một cánh tay đánh bay đi ra ngoài. Phình một tiếng, Phượng cô nện ở trên tường kém chút không tắt thở đi. Chạy, chạy mau, đi tìm sư đệ ta. Nàng dãy rủa hô. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, tất cả cửa sổ vậy mà đều tự mình đóng, gian phòng bên trong nháy mắt biến tối mờ, một loạt hàn khí tràn ngập. Phảng phất trong nháy mắt đi tới thế giới băng tuyết một dạng, vách tường cũng bắt đầu kết băng. Không tốt, sinh tử môn hút phụ cận âm khí, một lần này thảm, nhìn đến chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Phượng cô sắc mặt tuyệt vọng nói ra. Tỷ, ngươi thả qua bọn họ a. Ba lúc này băng kỳ bỗng nhiên đi tới đầu chọc trước mặt cầu khẩn nói ra. Ba đầu chọc nhìn về phía băng kỳ, thanh âm lại là giọng của nữ nhân. Buông tha bọn họ. Được a, chỉ cần hắn đáp ứng để cho chúng ta vãng sinh đầu thai, ta liền buông tha bọn họ. Đầu chọc tay một chỉ hướng Tô Cảnh. Phượng cô, kính mắt nữ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Ba kinh ngạc băng kỳ vậy mà nhận biết ác quỷ, kinh ngạc hơn ác quỷ lời nói, tiểu tử này vậy mà có thể khiến cho không cách nào vãng sinh ác quỷ vãng sinh, điều này sao có thể? Mọi ánh mắt đều tập trung ở Tô Cảnh trên thân, Tô Cảnh thản nhiên nói, lúc đầu ta là đáp ứng để lớn nhỏ vãng sinh, nhường ngươi hồn phi phách tán, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, ba người các ngươi. Kết quả duy nhất chính là hồn phi phách tán. Tiểu tử, đây chính là thất sát hung linh, ngay cả ta đều không đối phó được. Phượng cô nhịn không được hô. Ha ha, để cho chúng ta hồn phi phách tán. Tốt a. Đến a, tới giết ta a. Miễn là ngươi đạo thủ, tên đầu chọc này sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Đến lúc đó, ngươi chính là hung thủ giết người. Đầu chọc đắc ý cười ha ha, tiếng cười quỷ dị không nói lên lời. Chương 182, hồn phi phách tán. Đắc ý tiếng cười tràn ngập cả phòng. Kết băng ra rét nhiệt độ không khí, tràn ngập lấy âm khí, lại tăng thêm tiếng cười của hắn. Tất cả mọi người không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng suy nghĩ. Băng kỳ tỷ tỷ nhập thân vào đầu chọc trên người khó có thể khu trừ, nàng có thể lợi dụng thân thể này giết sạch tất cả mọi người. Tô Cảnh nếu là giết hắn, như vậy cảnh sát đến, Tô Cảnh chính là hung thủ giết người, dù sao quỷ bám thân loại chuyện này thế nhưng là không chiếm được pháp luật thừa nhận. Đuổi không đi, giết không được, thậm chí còn không cách nào ly khai. Tiến tôi khốn cảnh lưỡng nan a, căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng. Tô Cảnh, Tô đại sư. Ha ha, cũng chỉ đến như thế. Ta hiện tại đống nhiên cải biến chú ý, ta muốn giết sạch tất cả mọi người tìm tới thế thân. Chúng ta một dạng có thể vãng sinh. Băng kỳ tỷ tỷ đắc ý cười to, trên mặt biểu tình đột nhiên biến dữ tợn mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới. Không muốn. Băng kỳ hô to muốn ngăn cản, lại bị đầu chọc một cước đá bay ra ngoài. Liền xem như thân muội muội của mình, nàng cũng không có chút nào nương tay. Một cước này để băng kỳ đụng vào tường, sau đó biến thành quỷ hồn hình thái. Quỷ. Nàng vậy mà cũng là quỷ. Nhìn thấy băng kỳ biến hóa, Phượng cô cùng kính mắt nữ trợn tròn mắt. Nhất là Phượng cô, nàng căn bản không nhìn ra băng kỳ là quỷ. Không băng kỳ rơi xuống đất sau muốn đi ngăn cản, kết quả sinh tử môn bên trong, lao thái thái cùng tiểu hài chợt bay ra, gắt gao bắt lấy băng kỳ để cho nàng không cách nào động đậy. Nhìn xem đầu chọc thân cao thể tráng hướng về bản thân đánh tới. Tô Cảnh khẽ miệng lại giơ lên một vòng cười lạnh, đầu chọc cánh tay bắt qua đến thời điểm, Tô Cảnh lại đột nhiên mèo eo từ bên cạnh hắn chui qua. Đầu chọc quay người, chạy. Không chạy thoát được đâu. Vừa nói, lần nữa đánh tới. Ai nói ta muốn chạy? Tô Cảnh đứng lại, gỗ cồn tẹt cổ đã đeo tại trên tay, giơ tay lên hơi hơi chỉnh sửa một chút bao tay. Ta rất muốn nhìn một chút, một hồi ngươi còn thế nào phép lối. Đăng nhập chọe đủ ạ toẻ nét để đọc chuyện. Nói xong, Tô Cảnh đột nhiên không thấy. Đầu chọc, cũng chính là Băng Kỳ tỷ tỷ đột nhiên sững sờ ngừng lại, theo sát lấy cũng cảm giác được bả vai bị người vỗ một cái, theo bản năng quay người, thình lình nhìn thấy Tô Cảnh liền đứng ở sau lưng chính mình. Lúc nào? Băng Kỳ tỷ tỷ kinh ngạc, theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Cảnh mang theo gỗ cồn tẹt cổ tay hướng về bản thân đánh tới. Vô dụng, ngươi đánh chỉ là hắn, không phải. Ẩm. Băng Kỳ lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực đẩy để cho nàng không tự chủ được hướng về phía sau bay ra ngoài. Sau đó, nàng liền gặp được bản thân từ tên đầu chọc kia trong thân thể đi ra. Điều này sao có thể? Băng Kỳ tỉ tỉ trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem đầu chọc chậm rãi ngã xuống đất, nghẹn ngào hô to. Siêu. Lão thái thái đột nhiên chui vào phượng cô trong thân thể hướng về Tô Cảnh lao đến. Động tác vô cùng thoăn thoắt. Cút ngay cho ta. Tô Cảnh hét lớn một tiếng, bàn tay lần nữa đẩy đi ra. Ẩm. Lão thái thái từ phượng cô trên thân bay ra ngoài. Lực trùng kích còn chưa kết thúc, lão thái thái trên không trung còn chưa rơi xuống, liền gặp được Tô Cảnh ngón tay nhắm ngay nàng. Phá đạo một. Trùng. Oeng. Một đạo sóng xung kích đột nhiên từ ngón tay phát ra trong nháy mắt đánh trúng không trung lão thái thái, lão thái thái khó tin trừng to mắt, bắt đầu tiêu tán. Một lát sau đã hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong. Theo sát lấy Tô Cảnh quay người nhìn về phía trận mắt hốc mồm Băng Kỳ tỷ tỷ. Cười a, ngươi lại cười a. Tô Cảnh híp mắt ha ha nói ra. Băng Kỳ tỷ tỷ đột nhiên động. Bất quá lại không có phóng tới Tô Cảnh, mà là muốn trở lại sinh tử môn bên trong. Siêu. Một đạo ơ quang, nàng đã tới sinh tử môn phía trước. Sụt to kỳ hiệu. Xin. Phúc. Thân đao xuyên qua Băng Kỳ tỷ tỷ thân thể, nàng túi đầu nhìn lại, đầu hơi hơi quay đầu muốn quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Đáng tiếc. Đầu của nàng không đợi quay tới, thân thể biến bắt đầu tiêu tán. Đây là cái gì a? Phượng cô từ dưới đất bò dậy đến vẻ mặt kinh ngạc đi về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh quay người nhìn về phía Phượng cô, ha ha cười nói, ba đây là đòi mạng ngươi đồ vật, con nít chưa mọc lông. Nói xong, Tô Cảnh một trường đánh ra ngoài. Phình một tiếng, Nam Hải quỷ hồn từ Phượng cô trên thân bị đánh bay ra ngoài, theo sát lấy hắn liền gặp được Tô Cảnh đao trong tay nhọn đã nhắm ngay bản thân. Không, đừng có giết ta. Thằng bé trai thanh âm vừa mới rơi xuống, xin đã đâm xuyên qua hắn thân thể. Oeng. Tiêu tán qua đi, quang mang bay tới. Ba cái quỷ hồn, 150 điểm kinh nghiệm tới tay. Phượng cô từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Nhìn chung quanh, nhìn một chút Tô Cảnh, nhất thời im lặng. Hồi tưởng lại vừa rồi mình, nhìn lại bây giờ kết quả. Phượng cô hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào. Do dự một chút, Phượng cô hướng về Tô Cảnh nói, tạ ơn. Ha ha. Lại là ha ha, nhưng là một lần này Phượng cô lại chỉ cảm thấy mất mặt. Ngươi thế nào? Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ hỏi. Băng Kỳ lắc đầu, hơi có chút ảm đạm, dù sao đây chính là người nhà của nàng. Tuy nhiên nàng cũng nhìn khó chịu cách làm của các nàng, nhưng bây giờ hồn phi phách tán vẫn còn có chút bi thương. Tô đại sư. Kính mắt nữ lúc này đi tới thăm dò mở miệng nói, ác quỷ. Ác quỷ đều giải quyết, người nhà của ta còn đang sinh tử môn bên trong. Băng Kỳ, ngươi đi vào đem người mang ra. Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói. Băng Kỳ gật gật đầu rất mau tiến vào sinh tử môn. Không bao lâu, liền gặp được Băng Kỳ đã đem cái kia xe lăn láo nhân cùng tiểu nữ hải mang ra ngoài. Kính mắt nữ vội vàng đi tới, ăn mừng sống sót sau tai nạn. Phượng cô à, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi sợ là chúng ta một nhà này liền xe lăn lão nhân bình an sau liền hướng về Phượng cô cảm giác kích. Phượng cô biểu tình không nói ra được lúng túng, kính mắt nữ do dự thấp giọng nói, kỳ thật. Hiện tại các ngươi tin tưởng Phượng cô năng lực a? Ta đã nói với ngươi rồi, nàng hơn 10 tuổi thời điểm đã bắt qua quỷ, tương đối lợi hại. Xe lăn lão nhân tự nói, còn hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang đối với hắn nói một dạng, sau đó hướng về Phượng cô nói, Phượng cô à, qua nhiều năm như vậy ngươi bắt qua bao nhiêu quỷ? Nói ra cũng cho chúng ta trưởng thêm kiến thức. Phượng cô mặt một hồi xanh một hồi đỏ, cuối cùng rối rít nói ra, một cái. Một. Xe lăn lão nhân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Kính mắt nữ lúc này cũng cùng xe lăn lão nhân giải thích lên mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Chương 183, An Tết. Xe lăn lão nhân đợi đến kính mắt nữ nói xong sau kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, hiển nhiên là không nghĩ tới giải quyết ba cái này ác quỷ cứu tất cả mọi người vậy mà lại là như vậy trẻ tuổi tiểu tử. Một lần này thật muốn cảm tạ Tô Đại Sư, nếu như không phải Tô Đại Sư đi tới mà nói. Sợ là chúng ta kính mắt nữ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, không có Tô Đại Sư chỉ dựa vào Phượng cô. Chỉ sợ người ở chỗ này đều phải chết ở đây, kính mắt nữ ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh tràn đầy cảm kích. 20 vạn. Tô Cảnh đi tới đưa tay nói. 20 vạn. Kính mắt nữ trực tiếp ngây ngẩn cả người. ta xuất thủ vẫn luôn là cái giá tiền này. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nếu như các ngươi tìm người có thể giải quyết, tự nhiên là không cần 20 vạn. Đáng tiếc. Phượng cô túi đầu căn bản không có ý tứ nói chuyện. Kính mắt nữ cắn răng nói, ta đã biết, nhưng là có thể hay không thư thả mấy ngày. Ba cái phòng này, các ngươi sẽ không lại ngủ rồi a? Tô Cảnh nhìn xem bốn phía, hàn băng đã dần dần biến mất, phòng ở tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Không dám ở. Kính mắt nữ lắc đầu nói, ba cái phòng này là ta lão công lão bản phòng ở, mỗi tháng 4.000 khối. Còn tưởng rằng được tiện nghi, không nghĩ tới kém chút làm hại một nhà mất mạng. Ba dạng này a? Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, xem ra ngươi lão công lão bản hẳn là cũng biết rõ phòng này có gì đó quái lạ, như vậy đi, 20 vạn không cần cho ta, nhưng là ta muốn phòng này. Ta thử xem. Ba, đây là điện thoại của ta, có kết quả thông chi ta. Tô Cảnh xuất ra danh thiếp đưa tới, sau đó gọi lấy băng kỳ chuẩn bị ly khai. Đi đến Phượng cô bên người thời điểm, Tô Cảnh ngừng một chút. Đại triển thân thủ không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy ngươi kém chút hại người hại mình. Nói xong, Tô Cảnh cất bước đi. Phượng cô xấu hổ không chịu nổi. Tô Cảnh cùng băng kỳ ly khai biệt thự lên xe, Tô Cảnh hướng về băng kỳ nói, ta không có hoàn thành cùng ngươi ước định, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi muốn vãng sinh đầu thai ta có thể giúp ngươi, hoặc là ngươi ở lại bên cạnh ta giúp ta làm việc. Ta nghĩ đi theo ngươi. Băng kỳ nói ra. Tốt, vậy ngươi về sau liền đi theo ta, ta trước mang ngươi về nhà ta. Về phần nơi này, nhìn xem phòng này có thể hay không đem tới tay. Sinh tử môn cũng tốt, hoàn cảnh đặc thù cũng tốt, Tô Cảnh đối với cái này vùng hoang vu biệt thự ngược lại là có chút hứng thú. Ba cái này khả năng cùng băng kỳ sẽ có đặc thù như vậy năng lực có quan hệ. Khi về đến nhà, Ngũ Nguyệt các nàng đã trở về. Nhìn thấy băng kỳ ngay từ đầu còn không có làm sao ngoài ý muốn, nhưng khi Tô Cảnh nói nàng là quỷ về sau liền kinh ngạc. Thoạt nhìn hoàn toàn cùng người một dạng a. Bất quá khi biến thành quỷ thời điểm lại cùng quỷ một dạng. Lần này, biệt thự xem như náo nhiệt. Có người Hồng Kông, có người Thái Lan, có người nước Pháp. Có người, có cương thi, còn có quỷ. Chỉ sợ bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới dạng này tổ hợp. Ba cuối năm tới gần, Tô Cảnh cũng không có ý định đi ra, trong mấy ngày kế tiếp cơ bản đều ở nhà đợi. Rèn luyện, tu luyện. Hoàn toàn làm trật nam. Ngũ Nguyệt, A Tư các nàng cũng bắt đầu bố trí, trong nhà biến vui mừng rất nhiều. Đối với ăn tiết chuyện này, hiển nhiên tất cả mọi người cảm xúc vang dội. Dì là người Thái Lan, Lì Xạ là người nước Pháp, không có cái gì tết xuân khái niệm. A Tư, A Gia làm lâu như vậy cương thi lại tăng thêm hoàn cảnh bố trí, đã thật lâu không bước sang năm mới rồi, về phần nói mới tới băng kỳ. Một cái quỷ nào có tâm tư nghĩ ăn tết sự tình A. Bất chi bất giác, ăn tết bầu không khí đã càng ngày càng dày đặc. Kính mắt nữ cho Tô Cảnh gọi điện thoại, nói là lao bản đáp ứng đem căn biệt thự kia bán cho bọn họ, hẹn Tô Cảnh tìm thời gian đem phòng ở sang tên. Biệt thự tới tay về sau Tô Cảnh cố ý đi xem qua mấy lần, sinh tử môn lại thật giống như biến mất, mở ra phiến kia phía sau cửa chính là phòng chứa đồ, cái này khiến Tô Cảnh có chút thất vọng, cũng có chút khó hiểu. Cuối cùng, biệt thự cứ như vậy tạm thời hoang phế xuống tới, về sau có cơ hội lại nhìn A. Bất chi bất giác đi tới ngày 30 tháng 1. Đêm chủ tịch, 30 Tết. Trong nhà hớn hở, một mảnh hòa hồng. Ngũ Nguyệt các nàng hôm nay cũng không mặc trang phục nữ buộc, mà là tất cả mọi người đổi lại một thân hồng sắc hỉ khánh quần áo, trên tường dán chữ phúc, cửa ra vào dán câu đối. Phòng khách bên trên để đó bánh kẹo hạt dưa, đồ uống còn có nhiều loại đĩa. Đương nhiên, còn có A Tư cùng A Gia đặc biệt đồ uống. Ngay cả Tô Cảnh đều bị bách đổi lại một thân hồng sắc áo phông cùng quần đùi, thoạt nhìn rất quê mùa. Bất quá có nhan chính là tùy hứng. Quản chi là dạng này đỏ thâm y lý phục mặc ở Tô Cảnh trên người đều để người cảm thấy xuất khí. Ngũ Nguyệt, Di, Lisa, Băng Kỳ, A Tư, A Gia, còn có A Nha. Rất là náo nhiệt. Đây là Tô Cảnh xuyên qua tới sau cái thứ nhất năm, vốn đang cho rằng sẽ rất quặn cú ẽ, kết quả lại lạ thường náo nhiệt. A Tư A Gia ngồi ở Tô Cảnh bên người, một tả một hữu trò chuyện. Ngũ Nguyệt, Di, Lisa ở trong phòng bếp làm lấy riêng mình thức ăn cầm tay, ngay cả Băng Kỳ đều đang trôi tới trôi lui giúp đỡ. Đến buổi tối, Tô Cảnh điện thoại bắt đầu liên tiếp vang lên. Mao Yêu, Mã Tiểu Linh gọi điện thoại tới chúc Tết, Vương Chân Chân cũng điện thoại tới. Cái này cũng chưa tính, theo sát lấy từ Tổ Lâm, Bảo Nhi, thậm chí ngay cả Mã Si, Bì Bì, bao quát Diệp Khanh đều gọi điện thoại tới. Một vòng, Tô Cảnh phát hiện mình người quen biết tựa hồ đều gọi điện thoại đến đây, tuy nhiên Tô Cảnh cũng không phải là đặc biệt để ý loại này chúc Tết, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. 12 giờ tiếng chuông vang lên, kèm theo phía ngoài tiếng pháo nổ, một năm mới bắt đầu. Tô Cảnh khó được phóng túng một lần, đủ loại rượu lẫn vào uống, lúc nào say đã không nhớ rõ. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm không đợi mở mắt ra đây cũng cảm giác được trở nên đau đầu, theo sát lấy cũng cảm giác trên người ép thật nhiều người. Mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là gì? Sau đó đã nhìn thấy Ngũ Nguyệt, Lisa, cùng với Băng Kỳ nằm ở một bên. Quang lưu lưu tuyết bạch một mảnh. 194. Thấy một màn như vậy Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, ký ức dần dần thức tỉnh, hồi suy nghĩ một chút mới có phát hiện không khoa trương như vậy. ba hôm qua hẳn là đều uống nhiều quá, tuy nhiên bốn người đều ở đây trên giường lớn, bất quá chân chính phát sinh quan hệ cũng chỉ có Ngũ Nguyệt cùng gì. Về phần Lý Sa, hắn nhớ kỹ là mình đem hắn kéo vào đến lột sạch, tuy nhiên dở trọt nhưng lại chưa kịp làm cái gì. Băng Kỳ Nha, là chính nàng bay vào, về sau ngược lại là cũng tham dự đến, chỉ là bởi vì uống nhiều nguyên nhân, gì cùng Ngũ Nguyệt sức chiến đấu lạ thường kinh người, mình cũng uống nhiều quá, cho nên làm xong hai người bọn họ. Giống như liền. Ngủ thiếp đi. Chương 184, Hoàng đế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tô Cảnh một lần này tỉnh, những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Ánh mắt tương đối. Chỉ có một cái ý nghĩ. Lúng túng. Ai có thể nghĩ Tết nhất uống cái rượu cuối cùng đã vậy còn quá hoang đường. Bốn người dính vào cùng nhau cùng Tô Cảnh nằm ở trên một cái giường, ký ức dần dần thức tỉnh mỗi người đều hồi tưởng lại ngày hôm qua đoạn ngắn. Liền lúng túng hơn. Lì xạ cái thứ nhất đứng lên trên mặt đất tìm tới y phục của mình, cũng không lo được mặc cứ như vậy cuống quýt chạy ra ngoài. Theo sát lấy gì cùng Ngũ Nguyệt cũng rối rít. Ta, chúng ta đi thu thập một chút phòng. Ngũ Nguyệt nói xong đi theo gì đi ra. Trong nháy mắt, trên giường cũng chỉ còn lại có một cái Băng Kỳ. Tô Cảnh nhớ kỹ tuy nhiên không đối với Băng Kỳ làm cái gì, nhưng là cùng Lì xạ một dạng dở trò chiếm không ít tiện nghi. Hơn nữa Băng Kỳ hình người thời điểm hoàn toàn chính là chân thật tồn tại, loại xúc cảm này tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Tô Cảnh hơi hơi ngồi xuống hừ một tiếng xoa đầu, say rượu cảm giác thật đúng là rất khó chịu, đầu sắp nổ tung một dạng. Nhìn thấy Tô Cảnh dáng vẻ khó chịu, Băng Kỳ chậm rãi tới nói, ta giúp ngươi xoa xoa. Tốt. Tô Cảnh lên tiếng, quay người nằm ngang nằm xuống, nằm ở Băng Kỳ trên đùi, Băng Kỳ thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng xoa Tô Cảnh đầu. Hơi có chút băng lãnh, lực đạo vừa phải, nhưng là rất thoải mái. Ba cái tư thế này, chẳng như tuyết nổi lên cứ như vậy ở trước mắt mình nhoáng một cái nhoáng một cái, Tô Cảnh hơi hơi đưa tay cũng đã nắm chặt, không khách khí chơi tiếp. Tuy nhiên hắn nuôi quỷ mục đích là vì làm việc thuận tiện, nhưng là Băng Kỳ tình huống đặc thù, người lại xinh đẹp, đêm qua đều không khách khí đây, hiện tại khách khí không phải làm kiêu sao. Chỉ ít, Băng Kỳ mình cũng không phản đối a. Không nhìn thấy tay của nàng đều không dừng lại, chỉ là gương mặt tường đỏ nha. Bất quá Tô Cảnh cũng chỉ là như vậy sờ sờ đỡ gần thôi, không phải là không có nhật quỷ dũng khí, dù sao Băng Kỳ khác biệt. Chỉ là say rượu qua đi, tối hôm qua lại điên cuồng như vậy, bây giờ còn thật không có hứng thú gì. Vò một hồi cảm giác khá hơn một chút. Tô Cảnh lúc này mới đứng dậy chuẩn bị dội cái nước lên, kết quả. Băng Kỳ vậy mà đi theo vào. Cái gì gọi là hưởng thụ? Đây chính là hưởng thụ A. Liền tắm rửa đều không cần bản thân động thủ, Tô Cảnh cảm thấy mình nuôi cái quỷ, thật là quá giá trị. Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, những người khác đã tỉnh, Ngũ Nguyệt gì, bao quát Lỷ Xạ tựa hồ đều đã bình phục tâm tình. Tô Cảnh đây cũng không cần khắp nơi chúc Tết, mỗi ngày liền giống đại lao ra một dạng. Tu luyện, rèn luyện, ăn cơm có người làm, đi ngủ có người bồi. Ngay cả tắm rửa đều có người hỗ trợ, đoán chừng liền xem như hoàng đế. Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bất chi bất giác ra tháng riêng. Nghiên vị rốt cục chầm chầm đi qua. Tô Cảnh để Băng Kỳ lúc không có chuyện gì làm bốn phía đi dạo, nhìn nơi nào có cái gì ác quỷ hoặc là sinh ý. Ba bất quá Băng Kỳ bên này còn không có truyền đến tin tức tốt, ngược lại là Lì Xạ sự tình trước có manh mối. A Tư cùng A Gia đi dạo phố thời điểm phát hiện một cửa tiệm, mặc dù không phải rất lớn, nhưng khu vực lại tương đối tốt, tiền thuê cũng không mắc. Tô Cảnh đi nhìn thoáng qua cũng cảm thấy rất hài lòng, rất nhanh liền định xuống dưới. Sửa sang, chuẩn bị. Một tháng sau, nước hoa tiểu điếm đã mở ra. Cảnh lệ hương thủy. Ba đây là cửa hàng danh tự, cũng là nước hoa nhãn hiệu, tên là Lì Xạ bản thân lên. Tô Cảnh Cảnh, Lì Xạ Lệ. Lì Xạ muốn chế tác nước hoa, cửa hàng khẳng định cần rút. Trở về thời điểm Tô Cảnh liền cùng bác nói qua, bác nói phải suy tính một chút, hiện tại cửa hàng đã khai trường, bác dứt khoát từ công việc tới trợ rút. A Tư cùng A Gia không chuyện làm, hai người lại xinh đẹp thời thượng. Cho nên cũng tới làm hướng dẫn mua viên. Cứ như vậy, cái tiểu điếm này căn bản không có thuê ngoại nhân. Dì lúc đầu cũng nghĩ tới trợ giúp, nhưng là phải chiếu cố nằm viện mẫu thân chỉ có thể coi như thôi. Bất chi bất giác, nguyên bản còn náo nhiệt trong nhà. Phần lớn thời giờ chỉ có Ngũ Nguyệt cùng Băng Kỳ ở nhà. Qua hết năm đến bây giờ hơn một tháng thời gian, linh tử đã từ 165 biến thành 810, nếu như dựa vào thăng cấp còn không biết phải bao lâu mới được. Hơn 800 linh tử, liền xem như đối phương nhân số rất nhiều đánh lâu dài hẳn là cũng đầy đủ dùng. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng, linh tử tăng lên không ít, bất quá trong khoảng thời gian này e ít đợi lại không có gia tăng, ngừng bước không tiến. Nên đi ra tiếp tục thăng cấp. Băng Kỳ. Tô Cảnh hô một tiếng, Băng Kỳ từ nóc nhà trực tiếp trôi xuống. Theo ta ra ngoài một chuyến. Ta đi thay quần áo. Băng Kỳ nói một tiếng một lần nữa chui đi lên, đại khái sau 10 phút liền gặp được Băng Kỳ từ trên thang lầu đi xuống. Một thân màu đen bó sát người váy dài, lộ ra đùi đẹp thon dài, chân mang một đôi giày cao gót màu trắng. Nếu như là dựa theo Tô Cảnh bản thân thẩm mỹ quan đến sắp xếp ba hạng đầu mà nói, hẳn lạp gì, A Tư cùng với Băng Kỳ, đương nhiên cái bài danh này ngay cả Tô Cảnh mình cũng không có kết luận, mỗi người mỗi vẻ. Đương nhiên, đây là không tính Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu tình huống phía dưới. Băng Kỳ kéo Tô Cảnh cánh tay từ biệt thự ra ngoài lên xe. Đi đâu a? Băng Kỳ hướng về Tô Cảnh hỏi. Ba ngoại trừ đi cảnh lệ hương thủy cửa hàng, trong khoảng thời gian này Tô Cảnh thật vẫn rất ít đi ra ngoài. Hiện tại đi ra, Băng Kỳ cũng thật cao hứng, cuối cùng không cần bản thân một người đi ra. Tùy tiện dạo chơi a, một hồi liền trời tối, hy vọng có thể có cái khởi đầu tốt đẹp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ân. Băng Kỳ gật gật đầu thoáng chỉnh sửa một chút váy. Ba cái này áo đầm váy là đến mắc cá chân, bất quá lại là nghiêng xẻ tà, nàng như vậy loay hoay chẳng những không có đem váy ngăn trở, ngược lại còn đem đùi lộ ra đến. Băng Kỳ giả bộ như lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất không có chút nào chú ý đến một dạng. Nói đến trong khoảng thời gian này, Băng Kỳ trên người chỗ nào Tô Cảnh không có xem, không sờ qua. Chỉ bất quá thủy chung không tới một bước kia thôi. Tô Cảnh ngược lại là còn tốt, vấn đề của phương diện này nàng cho tới bây giờ không lo lắng, dù sao có Ngũ Nguyệt cùng gì đây, nhưng là đối với Băng Kỳ mà nói lại khác. Nàng mặc dù là quỷ, nhưng cũng có thân thể. Nàng cũng là bình thường nữ nhân. Hàng ngày như vậy phục thị Tô Cảnh, còn muốn nghe Tô Cảnh cùng những người khác thanh âm, cái này khiến nàng một cách tự nhiên sẽ sinh ra loại kia khát vọng. Két két. Xe đột nhiên dừng lại. Băng Kỳ phát hiện phụ cận rất vắng vẻ, xe cũng không có đứng ở giữa đường. Chẳng lẽ? Băng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, quay đầu vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được Tô Cảnh để tay ở trên đùi của mình. Nhìn thấy sao? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Chương 185, Phản Ma Liên Minh. Cái gì? Băng Kỳ còn tưởng rằng Tô Cảnh dự định thừa dịp bốn bề vắng lặng làm chút gì đây, lại không nghĩ rằng Tô Cảnh vậy mà trầm giọng hỏi mình thấy sao. Tô Cảnh chỉ phía trước, Băng Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được rừng cây xa xa có người đang hướng về bên này đi tới. Một nữ nhân, thân mang một thân hồng y liễu, thoạt nhìn rất là già dặn, bất quá cũng không có cái gì dị thường. Thế nào? Chẳng lẽ là nàng y phục đẹp mắt? Băng Kỳ theo bản năng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ba cái gì quần áo đẹp mắt, không mặc quần áo mới dễ nhìn. Ngươi nhìn kỹ nữ nhân này eo. Băng Kỳ lần nữa nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy nữ nhân này bên hông tựa hồ vác lấy thứ gì, bất quá bị quần áo chặn lại. Ta cảm giác được một cỗ đặc biệt linh áp, ở nơi này nữ nhân sau lưng, cũng không mạnh, hẳn là một cái cương thi hoặc có lẽ là hấp huyết quỷ. Có một loại thuyết pháp là, hấp huyết quỷ là có thể biến thân làm con rơi. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Băng Kỳ con mắt hơi sững sờ, kinh ngạc nói, con rơi, nữ nhân này sau lưng, thì có một cái con rơi. Đang nói. Nữ nhân sau lưng con rơi đột nhiên lao xuống vào tới, mắt thấy là phải đụng vào nữ nhân kia, nữ nhân lại đột nhiên xoay người. Từ bên này góc độ, có thể rõ ràng trông thấy nữ nhân khỏe miệng giơ lên, lộ ra loại kia không ngoài sở liệu biểu tình. Con rơi từ nữ nhân đỉnh đầu xẹt qua, nữ nhân đưa tay kéo hướng bên hông, lấy ra một cái thùng gỗ hình dáng đồ vật. Hai tay hơi hơi vặn một cái, trong lúc đó một đạo dây thừng bắn ra thẳng đến không trung con rơi. Ba toàn bộ động tác một mạch mà thành vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt dây thừng đã quấn lấy con rơi. Ầm. Con rơi đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt biến thành một người mặc áo đen nam nhân. Nhìn tướng mạo cũng biết là một người ngoại quốc. Tìm tới ta, thính ngươi suối quẩy. Nữ nhân cười lạnh một tiếng dùng sức kéo một cái. Phịch một tiếng, người kia trực tiếp bị nện xuống đất. Chỉ thấy hắn đứng dậy ngẩng đầu, hai khỏa răng nanh sắc bén trong nháy mắt lộ ra hướng về nữ nhân phát ra gào thét. Quả nhiên là hấp huyết quỷ a, hấp huyết quỷ lúc nào chạy đến Trung Quốc địa bàn. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Nữ nhân lần nữa vặn một cái, dây thừng nhanh chóng cởi ra thu hồi, hai tay nắm ống tròn điều tới, hai tay vặn một cái. Vụt một tiếng, một thanh kiếm đột nhiên chui ra. Rất không tệ cơ quan, bất quá. Giống như khá quen. Tô Cảnh không nghĩ tới cái này nho nhỏ ống tròn cơ quan cũng không ít, nhất là cái kia vặn một cái, để Tô Cảnh có loại cảm giác đã từng quen biết, phảng phất ở đâu gặp qua. Tô Cảnh bên này nhớ lại. Ba bên ngoài cái kia nữ nhân áo đỏ đã vung kiếm đi theo cái kia hấp huyết quỷ đánh nhau. Hấp huyết quỷ tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh, bất quá cái này nữ nhân áo đỏ tựa hồ cũng không phải bình thường người, công phu quyền cước đồng dạng không kém, hai người đánh ngược lại là kịch liệt. Ta nhớ ra rồi. Tô Cảnh mãnh liệt vô một cái, Băng Kỳ nhìn mình đỏ đùi hơi có chút ưu oán. A nha. A nha đoạn chùy chính là như vậy a. Đồng dạng ống tròn, nhưng tựa hồ chỉ có thể thả ra đoạn chùy, nhớ kỹ A nha đã từng nói đây là nàng nhặt, vốn là một cái kiếm gãy, về sau bị nàng mài thành bằng chùy, vẫn là bằng bạc. Ba trước đó Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, A nha dùng khả năng cùng cái này nữ nhân áo đỏ là giống nhau, chẳng qua là phế. Vũ khí như vậy, thân thủ như vậy, lại tăng thêm nàng đã sớm chuẩn bị phảng phất là cố ý dẫn hấp huyết quỷ động thủ tác phong, xem xét chính là đi qua huấn luyện đặc thù chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ. Bất tử nhân. Không đúng, bất tử nhân cũng là cẩm y liễu vệ, trong cẩm y liễu vệ nào có nữ. Như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì khác tổ chức hoặc là cá nhân là chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ, lúc này liền gặp được nữ nhân áo đỏ đột nhiên một kiếm đâm trúng hấp huyết quỷ trong nháy mắt bốc cháy lên trong khoảnh khắc biến thành tro tàn. Đáng tiếc. Tô Cảnh tiếc nuối lẩm bẩm một câu, "Eita." Nữ nhân áo đỏ thu hồi vũ khí, sau đó tiếp tục lên đường. Băng Kỳ, ngươi đi theo nàng, ta muốn biết nàng là ai, ở nơi đâu, làm cái gì. Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói. Băng Kỳ gật gật đầu, thân thể biến hóa. Bay ra đi theo cái kia nữ nhân áo đỏ. Tô Cảnh không hề rời đi, cứ như vậy ngừng ở chỗ này chờ Băng Kỳ trở về. Sắc trời dần dần tối xuống, Băng Kỳ đi theo cái này nữ nhân áo đỏ đi không sai biệt lắm có thể có nửa giờ mới thấy được nàng vào một ngôi nhà, Băng Kỳ lập tức đi theo tung bay tiến vào. Phòng ở cũng không lớn, bố trí cũng rất đơn giản. Nhìn cái này nữ nhân áo đỏ đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng, hẳn là nhà nàng. Băng Kỳ không có gấp ly khai, đầu tiên là ở trong nhà nàng bốn phía chuyển, biết rõ ràng nàng thân phận bối cảnh, sau đó lại cùng nữ nhân áo đỏ. Trọn vẹn đợi có thể có hơn 2 giờ. Băng Kỳ mới biết rõ ràng Tô Cảnh lời nhắn nhủ sự tình, sau đó trở về. Đêm đã dần dần sâu. Bốn phía lờ mờ yên tĩnh cảm giác để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Một thân hồng y liễu Băng Kỳ tung bay trở về lên xe, sau đó biến thành nhân hình trạng thái. Tra được. Tô Cảnh hỏi. Nàng gọi là một cái tên là Phản Ma Liên Minh Giáo hội thành viên. Cái này giáo hội tựa hồ là chuyên môn săn giết cương thi cùng hấp huyết quỷ. Chủ yếu thế lực tựa hồ là ở nước ngoài, nhìn bộ dáng của nàng hẳn còn có một cái cộng sự, vừa vặn nàng cộng sự có cùng với nàng liên lạc, giống như ngày mai phải có hành động gì, ở nhà ga. Băng Kỳ đem chính mình hiểu rõ một năm một mười cùng Tô Cảnh nói. Phản Ma Liên Minh. Tô Cảnh thật đúng là chưa từng nghe qua cái liên minh này, chủ yếu thế lực ở nước ngoài sao. Như vậy, Tô Cảnh nghĩ lấy điện thoại ra ấn một cái mã số. Này, có thể nghe ra ta là ai sao? Điện thoại sau khi tiếp thông vừa cười vừa nói. Không cần nghe a, nhìn mã số liền biết là ngươi, Tô Cảnh. Làm sao? Nhớ ta. Lạ Dạ cười tủm tỉm hỏi. Không sai, cú điện thoại này chính là gọi cho Lạ Dạ. Ngươi nghe qua Phản Ma Liên Minh sao? Tô Cảnh ngược lại là không có nhận Lạ Dạ trêu chọc mà là trực tiếp hỏi. Phản Ma Liên Minh nghe qua à, là một cái giáo hội tổ chức à, ở nước Anh vẫn rất nổi danh. Chuyên môn bồi dưỡng thợ săn ứng phó hắc ám lực lượng, nói thí dụ như. Hấp huyết quỷ cái gì? Nhưng là cho đến nay còn không có chứng minh qua thật sự có hấp huyết quỷ tồn tại, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới hỏi cái này? Lạ Dạ tò mò hỏi. Phản Ma Liên Minh thợ săn có phải hay không đều dùng một loại ống tròn vũ khí, có dây thừng cùng ngân kiếm? Đúng vậy a. Không có gì, ta có thể là gặp một cái Phản Ma Liên Minh thợ săn. Đúng rồi, hấp huyết quỷ là chân thật tồn tại, nếu như ngươi gặp gỡ dùng tốt nhất là chỉ tới đối phó. Tô Cảnh nhắc nhở một câu. Chương 186, có thể làm việc, còn có thể làm. Bất tử nhân. Phản Ma Liên Minh. Tô Cảnh phát hiện đoạt quái người càng ngày càng nhiều, bất tử nhân là cẩm y liễu vệ xuất thân, cẩm y liễu vệ chính là siêu tập tình báo cơ cấu, hơn nữa nhiều năm như vậy phát triển tin tức con đường khẳng định không kém. Mà cái này Phản Ma Liên Minh tuy nhiên phát triển trọng tâm ở nước ngoài, nhưng là bản địa thế lực tất nhiên sẽ không kém. Băng Kỳ vừa rồi nói ngày mai bọn họ tựa hồ có nhiệm vụ gì, nhất định sẽ có hấp huyết quỷ xuất hiện, đây cũng chính là nói, bọn họ có được cực kỳ ưu tú hệ thống tình báo. So sánh bất tử nhân cùng Phản Ma Liên Minh, bản thân phương diện này lại không có cái gì ưu thế. Chỉ có thể tìm vận may. Nhưng coi như vận khí cho dù tốt, một người cũng so ra kém một tổ chức. Tuy nhiên cương thi, hấp huyết quỷ cái gì khẳng định giết không dứt, nhưng là nhiều người như vậy cùng bản thân đoạt quái khẳng định ảnh hưởng thăng cấp hiệu suất a, chuyện này quay đầu thật vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ một chút mới được. Về phần Phản Ma Liên Minh trời tối ngày mai hành động, Tô Cảnh cũng dự định đi xem một chút. Uy. Một cái thiên thiên ngọc thủ ở trước mắt mình lung lay, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Băng Kỳ dò thân thể nhìn mình, sự nghiệp tuyến như ẩn như hiện. Tô Cảnh cười nắm lấy Băng Kỳ để tay ở trên đùi của mình. Một lần này làm không tệ, muốn tưởng thưởng gì? Ta ban thưởng gì cũng không cần. Băng Kỳ túi đầu nhẹ nói lấy, nhưng là ngón tay lại ở Tô Cảnh trên đùi nhẹ nhàng lề mề, cái này khiến Tô Cảnh rất nhanh cảm giác. Nhìn xem Băng Kỳ tuy nhiên túi đầu nhưng vẫn đang nhìn lén mình, tiểu động tác không ngừng, Tô Cảnh nhẹ giọng cười cười nói, thời gian đó. Cái gì? Băng Kỳ thất thần ngẩng đầu. Thời gian đó. Tô Cảnh lại nói một lần. Băng Kỳ mặt trong nháy mắt liền đỏ. Sau khi phản ứng cởi ra Tô Cảnh dây kéo khóa quần. Tô Cảnh đưa tay ôm lấy Băng Kỳ cổ để cho nàng nửa người đều dò xét đi qua, vô đầu của nàng chậm rãi hướng phía dưới, sau đó thoải mái nhắm mắt lại. Mặc dù có chút không thạo, nhưng là Tô Cảnh phát hiện nàng tiến bộ rất nhanh, chỉ cần mình biểu hiện ra thoải mái phản ứng nàng cũng rất nhanh sẽ nhớ kỹ, thật là một cái tiểu yêu tinh a. Tô Cảnh đè xuống Băng Kỳ đầu trên dưới động lên, đồng nhiên, hắn đem Băng Kỳ lôi dậy. Băng Kỳ hơi miệng mở rộng có chút hoảng hốt nhìn xem Tô Cảnh. Xuống xe. Tô Cảnh nói một tiếng mở cửa xuống xe, Băng Kỳ đi theo qua. Ba lôi kéo Băng Kỳ đi tới bên cạnh rừng cây, Tô Cảnh để Băng Kỳ vịn cây đưa lưng về mình. Tay tại ngang hông của nàng không nhẹ không nặng vỗ một cái, để cho nàng trong nháy mắt không người vện. Băng Kỳ lập tức liền kịp phản ứng, thấp giọng nói, ở chỗ này. Tô Cảnh căn bản không nói chuyện, tay vỗ lấy trực tiếp đem dưới váy trở ngại lôi xuống, theo sát lấy bắt đầu xe đẩy, yên tĩnh mở tối rừng cây trong nháy mắt văng lên. Rất căng. Cảm giác cùng bình thường nữ nhân không có gì khác biệt. Thân cây lay động, lá cây chiếu xuống. Nửa giờ về sau, thanh âm dần dần ngừng, Tô Cảnh ôm Băng Kỳ về tới trên xe. Lên xe, Băng Kỳ liền sủi lơ dựa vào ghế, thân thể còn hơi run rẩy. http://choenuatoa.net ngươi không phải nói ngươi trước đó có bạn trai sao? Nhưng là phản ứng của ngươi Tô Cảnh có chút hiếu kỳ, từ băng kỳ phản ứng đến xem hoàn toàn chính là một cái không kinh nghiệm chim non a. Về phần nói không chảy máu, thân thể của nàng tình huống như vậy là thủ, tự nhiên cũng không thể dựa theo tình huống bình thường mà nói. Ta mới vừa nói bạn trai tỷ ta liền bắt đầu đòi tiền, ta cùng hắn căn bản không làm qua cái gì. Băng kỳ thấp giọng nói, ta trước kia huyễn tượng qua ở kết hôn thời điểm, mới không nghĩ tới dĩ nhiên là ở trong rừng cây. Người thật đáng ghét. Nhìn xem băng kỳ hờn dỗi bộ dáng, Tô Cảnh không khỏi đưa tay sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ta còn tưởng rằng có thể nhật quỷ đây, kết quả còn không phải cùng nhật nhân không có gì khác biệt. Đáng ghét. Băng kỳ hơi có chút ngượng ngùng, tựa hồ là có chút tức giận Tô Cảnh nói ngay thẳng như vậy. Tô Cảnh cười cười, nói, vừa rồi lúc kết thúc, ngươi có phải hay không hút ta linh khí? Tựa như là, nhưng không phải ta chủ động, ngươi. Ngươi thoải mái thời điểm ta cũng cảm giác được có một cỗ linh khí tiến vào ta thân thể. Băng kỳ nhớ lại một lần nói ra, sau đó có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Cảnh. Quỷ cấu nhân, sau đó hút dương khí loại hình truyền thuyết thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Băng kỳ sợ Tô Cảnh sẽ bởi vì cái này mà xa lánh bản thân. Quả nhiên là dạng này, linh khí này đối với ngươi hữu dụng không? Tô Cảnh hỏi. Có a, ta cảm giác mình giống như thoải mái hơn, mạnh hơn một chút hút. Băng kỳ nói. Tô Cảnh gật gật đầu, vậy xem ra. Về sau đến thường xuyên làm. Ngươi không sợ sao? Dạng này sẽ để cho ngươi linh khí giảm bớt ta. Băng kỳ đỏ mặt lo lắng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, đừng nói hắn hiện tại tu luyện thời điểm hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, liền xem như bị hút khô rồi, có hệ thống ở dạng sáng qua đi liền hồi phục, căn bản không cần không yên tâm cái gì. Vậy là tốt rồi. Băng kỳ nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bởi vì đã trải qua loại chuyện như vậy thuế biến, lúc này băng kỳ thoạt nhìn còn có mị lực, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại đặc biệt mị lực. Thật đúng là một cái yêu tinh bại hoại. Có thể làm việc, còn có thể làm. Tô Cảnh cảm thấy băng kỳ cái này quỷ, thu quá giá trị. Nghỉ ngơi nửa ngày, Tô Cảnh lái xe tiếp tục tìm vận may, bất quá tựa hồ vận khí cũng không làm sao, cuối cùng dứt khoát trở về. Có lần này kinh lịch, ngày thứ hai Tô Cảnh dậy tắm thời điểm, băng kỳ càng thêm chủ động, nhiều lần Tô Cảnh đều kém chút nhịn không được đưa nàng giải quyết tại chỗ. Bất quá cuối cùng vẫn là khắc chế. Buổi tối còn có hành động đây. Hắn cũng không muốn rung chân. Tắm rửa, ăn cơm, rèn luyện, tu luyện, điều chỉnh tốt trạng thái. Mãi cho đến đêm khuya, không sai biệt lắm nhanh đến hơn 11 giờ thời điểm, Tô Cảnh lúc này mới ra cửa. Nhà ga. Ba lúc này nhà ga đã không người, tuy nhiên còn mở đèn, nhưng lại vô cùng trống trải yên tĩnh. Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức, tìm một ghế dài ngồi xuống lặng lặng chờ lấy. Băng Kỳ nói, lần hành động này thời gian là 12 giờ, còn chưa tới đây. Tí tách, tí tách. Nhìn xem trên tường to lớn đồng hồ, kim đồng hồ đã nhanh đến 12 giờ. Ba lúc này, Tô Cảnh nghe thấy được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được hai người hướng về bên này đi tới. Một cái chính là hôm qua nhìn thấy cái kia nữ nhân áo đỏ lý lạ, một cái khác là cái nam nhân, lớn lên rất giống Trịnh Y Lệ kiện. DS, nội dung cốt truyện là tùy nệ phết. Chương 187, Bá Tước. Lý Duy, tin tức đã nói Bá Tước lần này cũng tới. Đứng ở sân ga, lý lạ hướng về một bên cực giống Trịnh Y Lệ kiện nam nhân nói. Nam nhân này gọi là Lý Duy, chính là Lý Lạ hợp tác. Lý Duy gật gật đầu, ta ở phản ma liên minh 10 năm, vẫn luôn muốn hàng phục bá tước nhưng từ đầu đến cuối không có thành công, lần này bá tước đến Hong Kong, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chạy mất. Lý Lạ gật gật đầu. Lý Duy có thể nói phản ma liên minh bên trong thợ săn ưu tú nhất, hắn cùng hấp huyết quỷ bá tước gần đoán giữa Lý Lạ cũng biết. Lần này thu đến tổ chức tin tức nói bá tước muốn tới Hong Kong, hắn nhưng là rất sớm liền làm chuẩn bị. Nhìn thoáng qua yên tĩnh sân ga, không biết lần này theo bá tước sẽ có bao nhiêu hấp huyết quỷ. Hít một hơi thật sâu, Lý Lạ ánh mắt biến kiên định. Nàng tuy nhiên không bằng Lý Duy như vậy nổi danh, nhưng cũng là phản ma liên minh bên trong nguyên lão cấp thợ săn, bằng không mà nói, lần này ứng phó bá tước cùng số lượng không biết hấp huyết quỷ cũng không khả năng cũng chỉ có hai người bọn họ trình diện. Đến. Lý Duy bỗng nhiên nói một tiếng nhìn xem đường hầm, một chiếc xe lửa từ một chỗ khác lái tới, chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng ngừng lại. Thùng xe cửa mở ra, nhưng là lại không ai đi ra. Lộ ra vô cùng yên tĩnh cùng quỷ dị. Ta đi lên xem một chút, chính ngươi cẩn thận. Lý Duy hướng về Lý Lạ nói một tiếng, đi về phía xe lửa. Trong xe rất yên tĩnh, trống rỗng một người đều không có. Lý Duy cau mày chậm rãi đi tới, từng bước một, vô cùng thận trọng. Ở ngoài thùng xe, Lý Lạ cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trên ghế dài, Tô Cảnh tay lại hơi hơi lay động. Hưng phấn. Tuy nhiên những cái này hấp huyết quỷ đều không hề lộ diện, nhưng là Tô Cảnh cảm giác rất rõ ràng, chung quanh đây chí ít có gần 100 cái tất cả lớn nhỏ linh áp, đại bộ phận đều rất yếu, nhưng là có mấy cái đặc biệt mạnh. Trong đó có một cái linh áp rõ ràng cao hơn mặt khác hấp huyết quỷ, hẳn là bọn họ trong miệng bá tước a. Về phần hai cái này phản ma liên minh thợ săn, Tô Cảnh ngược lại là không có cảm giác đến linh áp, có lẽ chỉ là người bình thường. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, trên xe lửa pha lê đột nhiên vỡ vụn, theo sát lấy từng con rơi đen nghịt gào thét mà ra. Lý Lạ giật mình, theo sát lấy chỉ thấy đến cái kia chút con rơi biến hóa thành hình người, từng cái áo đen ngoại quốc lao hướng về Lý Lạ vào tới. Cùng lúc đó, trong xe Lý Duy cũng đã gặp địch nhân. A! Lý Lạ hét lớn một tiếng chủ động xung tới, nhảy lên thật cao, đầu gối nặng nề đè vào một cái hấp huyết quỷ bả vai, trong nháy mắt đem hấp huyết quỷ đâm vào trên mặt đất, theo sát lấy hướng về mặt khác hấp huyết quỷ đánh nhau. Quyền cước đối mặt, ngươi tới ta đi. Loại kia quyền đến thịt chiến đấu phương thức để cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lực lượng, thể tích đều xa xa không phải hấp huyết quỷ đối thủ, nhưng là Lý Lạ kỹ xảo cận chiến cũng rất tốt đền bù điểm này, linh hoạt đa dạng, ngược lại là đánh những cái kia hấp huyết quỷ có chút liên tục bại lui. Nhưng là, loại này vật lộn công kích đối với hấp huyết quỷ mà nói căn bản tạo không được tổn thương gì, cũng không lâu lắm, thế cục đã hơi hơi thay đổi, Lý Lạ càng là chịu đến mấy lần tổn thương. Ầm. Lý Lạ hai tay ngăn ở phía trước chịu một quyền, lực lượng rất lớn, để Lý Lạ trong nháy mắt đặng không ngừng lui lại. Thối lui đến Tô Cảnh một bên. Nhìn xem Lý Lạ hơi hơi toét miệng vùng vẫy tay cánh tay liền biết một quyền này khẳng định không nhẹ, Lý Lạ lại không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, xuất ra ống tròn uốn éo, ngân kiếm vụt một tiếng chui ra, nam kiếm Lý Lạ lần nữa xuống tới. Có đôi lời gọi là song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi một đám lang. Tuy nhiên Lý Lạ chém giết hai cái hấp huyết quỷ, nhưng là những cái này hấp huyết quỷ số lượng nhiều lắm, hơn nữa tốc độ thật nhanh, mấy chiêu qua đi, Lý Lạ đã bị đánh liên tục bại lui, thậm chí ngay cả ngân kiếm đều rời khỏi tay trực tiếp bay ra ngoài. Đọc truyện ở T. Doenuatoa.net keng. Ngân kiếm rơi vào Tô Cảnh trước mặt, Lý Lạ vội vàng muốn một lần nữa cầm lại vũ khí, chân lại bị người níu lại trong nháy mắt ném ra. Ầm. Nặng nề đập vào bên cạnh một cái hộp tủ, Lý Lạ đau nhè răng trợn mắt, thân thể giống như tôm bự một dạng đoàn thành một đoàn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Những cái này hấp huyết quỷ hiển nhiên sẽ không theo Lý Lạ cái này phản ma liên minh thợ săn khách khí, trong nháy mắt nào tới. Lý Lạ lăn khỏi chỗ tránh ra một cái hấp huyết quỷ, theo sát lấy nhanh chóng vọt ra ngoài chuẩn bị cầm lại bản thân vũ khí. Không có ngân kiếm, muốn giết chết hấp huyết quỷ quá khó khăn. Ngay tại nàng lập tức phải xông qua hấp huyết quỷ bao vây, chuẩn bị đi cầm lại vũ khí thời điểm, không ngờ gặp được một người đứng ở bản thân ngân kiếm phía trước. Dáng người rong ròng cao, màu đen quần tây, áo sơ mi màu trắng, loại kia anh tuấn đến để cho người ta hoảng hốt mặt. Lý Lạ theo bản năng ngây ngẩn cả người, theo sát lấy liền kịp phản ứng hô, chạy mau. Vừa nói, Lý Lạ tăng nhanh tốc độ trong nháy mắt vọt tới, hai đầu gối bốn lượn trực tiếp lướt đi qua, đưa tay trên mặt đất cơ tới cầm lấy ngân kiếm. Lý Lạ quay người ngăn ở Tô Cảnh trước mặt, đưa tay đẩy Tô Cảnh nhường hắn đi mau. Kết quả lại không có thể đẩy. Đang lúc Lý Lạ lo lắng thời điểm, hấp huyết quỷ đã vọt lên, vây một vòng chặn lại Lý Lạ cùng Tô Cảnh. Lý Lạ một tay cầm kiếm, một tay đặt ở Tô Cảnh trước người bảo hộ lấy hắn. Ba toàn bộ quá trình Lý Lạ tựa hồ đều không có đi chú ý Tô Cảnh biểu tình, nếu như nàng có nhìn liền sẽ phát hiện Tô Cảnh biểu tình rất cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Hấp huyết quỷ dương nhanh múa vuốt nhìn xem Tô Cảnh cùng Lý Lạ, phảng phất bọn họ đã là món ăn trong mâm một dạng. Đột nhiên, một cái hấp huyết quỷ dẫn đầu đánh tới. Lý Lạ đang định vung kiếm, không ngờ phát hiện bả vai bị người ta tóm lấy, cái này khiến trong nội tâm nàng kinh hãi mới vừa dự định quay người, lại nghe thấy bên cạnh Tô Cảnh vậy mà đi ra. Trên tay của hắn còn cầm một cái đoàn đao. Lý Lạ đã không lo được đi đao này là từ đâu ra, vừa định muốn ngăn lấy Tô Cảnh, kết quả tay vừa mới vươn đi ra, lại phát hiện mình bắt một cái không. Người đâu? Lý Lạ kinh ngạc nhìn lại, liền gặp được cái kia xông tới hấp huyết quỷ đột nhiên ngừng lại đến, kinh hãi bưng bít lấy cổ của mình. Ở phía sau hắn, Tô Cảnh lặng yên xuất hiện, đoàn đao giơ lên. Oeng! Ánh lửa phát sáng lên, hấp huyết quỷ thân thể bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, một vệt sáng sáng lên từ từ bay về phía Tô Cảnh cổ tay. Cái này, Lý Lạ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lúc đầu nhìn thấy cái này tuổi trẻ xuất ca còn tưởng rằng hắn chỉ là xông lầm tới nơi này, muốn bảo hộ hắn đây. Không nghĩ tới, Lý Lạ kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, hắn đến cùng là ai? Chương 188, ta là của ta. Đều là của ta. Lý Lạ kinh ngạc những cái kia hấp huyết quỷ lại cũng không kinh ngạc, bọn họ là đem Tô Cảnh cũng làm thành phản ma liên minh thợ săn. Đối đãi phản ma liên minh thợ săn, chính là giết. Trong nháy mắt, tất cả hấp huyết quỷ động. Hướng về Tô Cảnh cùng Lý Lạ riêng phần mình xung tới. Tô Cảnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xin phối hợp với xù nổ dễ dàng né tránh hấp huyết quỷ công kích đồng thời thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Những cái này hấp huyết quỷ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng xù nổ so sánh lại có vẻ không đáng chú ý. Tô Cảnh bên này giết thông khoái, Lý Lạ lại có chút nguy hiểm. Bởi vì Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện để Lý Lạ có trong nháy mắt hoàn thần, kết quả hấp huyết quỷ nhào qua đến thời điểm phản ứng thoáng chậm một chút, cổ tay bị một cước đá trúng, ngân kiếm lần nữa tuột tay mà bay, hơn nữa lần này bay rất xa. Lý Lạ nhìn thoáng qua liền biết mình đừng nghĩ lại lấy về lại. Mất đi ngân kiếm, những cái này hấp huyết quỷ không còn kiêng kỵ, tuy nhiên Lý Lạ công phu quyền cước rất mạnh, nhưng vẫn là chịu đến mấy lần, cuối cùng tức thì bị một cước đá vào trên mặt đất, hấp huyết quỷ thuận thế đánh tới. Mắt thấy là phải bị cắn chết kết quả. Phốc. Một đạo quang mang hiện lên. Lý Lạ không đợi thấy rõ ràng là cái gì đây, liền gặp được những cái kia hấp huyết quỷ đầu vậy mà chỉnh tề rớt xuống, theo sát lấy đốt cháy biến mất. Áo sơ mi màu trắng đập vào mi mắt. Ly Lang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Cảnh đứng trước mặt mình. Phía trước hấp huyết quỷ còn đang che giả măng mọc nhào tới, Tô Cảnh lại một tay vung đao, từng đạo quang huy không ngừng sáng lên, đến gần hấp huyết quỷ vậy mà toàn bộ chết bởi dưới đao, không có một cái nào có thể đến gần. Thành thạo. Cho Lý Lạ cảm giác chính là cái này. Uy, ngươi còn dự định trên mặt đất nằm bao lâu? Tô Cảnh quay đầu nhìn về Lý Lạ nói một tiếng, Lý Lạ cái này mới phản ứng đến vội vàng đứng lên. Cho ngươi mượn. Một cây đao đột nhiên xuất hiện ở Lý Lạ trước mặt, rất tiêu chuẩn tiểu dáng. Lý Lạ sửng sốt một chút nhận lấy, vào tay lập tức cảm giác được đao này. Tựa hồ có chút khác biệt. Hẳn là bằng bạc. Lý Lạ nhìn thoáng qua Tô Cảnh, theo sát lấy vung đao hướng về hấp huyết quỷ xuống tới. Không sai. Tô Cảnh hài lòng âm thầm gật đầu. Hắn đem phía trước rút đến ải tỷ gù mộ cấp cho Lý Lạ, cùng lúc đó, Lý Lạ dùng ải tỷ gù mộ chém giết hấp huyết quỷ cũng nhao nhao hóa thành e ít tờ. Mục đích đạt đến. Phản ma liên minh thợ săn là vì săn giết hấp huyết quỷ, mình là vì e ít tờ. Nhất cử lưỡng tiện A. Bằng không bị bọn họ giết hấp huyết quỷ chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Tô Cảnh cùng Lý Lạ vũ dũng khiến cái này hấp huyết quỷ số lượng giảm mạnh, mà đổi thành một bên trong xe, Lý Duy lúc đầu đối mặt với rất nhiều hấp huyết quỷ. Ở thùng xe loại này không gian thu hẹp đối mặt toàn cục lượng địch nhân để Lý Duy có chút gian nan, thế nhưng là đột nhiên. Những cái này hấp huyết quỷ tựa hồ nhận lấy cái gì tác động một dạng, vậy mà từ trên xe lửa đi ra. Theo sát lấy liền nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài người từ xe lửa trên đỉnh bay ra ngoài. Ba tước. Lý Duy không nói hai lời thuận lấy cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó hắn nhìn thấy đứng trên đài Lý Lạ, cùng Lý Lạ kể vai chiến đấu nam nhân xa lạ. Hắn là ai? Lý Duy sửng sốt một chút. Bước nhanh tiến lên chuẩn bị hỗ trợ. Lý Duy. Nhìn thấy Lý Duy bình an tới, Lý Lạ hưng phấn hô một tiếng. Lý Duy gật gật đầu vung kiếm hướng về bên cạnh hấp huyết quỷ chém tới, kết quả kiếm còn không có rơi xuống chợt bị chặn lại. Một cây đao, để ngang của mình kiếm lên. Lý Duy quay đầu nhìn lại. Ta. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trở tay một đao. Phốc xích. Hấp huyết quỷ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lý Duy ngẩn người chuyển di ánh mắt, kết quả. Tô Cảnh lại là một đao ngăn cản hắn. Là của ta. Ngươi có bị bệnh không? Lý Duy nhịn không được hô, hướng về nơi xa một cái hấp huyết quỷ vào tới. Không đợi tiến lên, lại chợt phát hiện Tô Cảnh vậy mà đi tới cái kia hấp huyết quỷ sau lưng, hắn nhìn mình cười nhạt một tiếng, giơ tay chém xuống. Hấp huyết quỷ biến thành cho tàn. Đều là của ta. Ngươi. Lý Duy chưa từng thấy qua loại người này, hắn rất muốn lớn tiếng nói cho hắn. Đây chính là hấp huyết quỷ, giết người hấp huyết quỷ. Không phải là cái gì đồ chơi, người ta lẫn nhau tranh đoạt. Ba nhưng mà, Tô Cảnh lại căn bản không cho hắn cơ hội này. Xú nổ phóng thích lại bắt đầu đổ sắt lên hấp huyết quỷ. Ba lúc này Lý Duy mới phát hiện, bước tiến của hắn, tốc độ của hắn, làm trái thường nhân A. Hơn nữa, hắn vừa rồi ngăn cản bản thân, nhưng cũng lại không ngăn trở Lý Lạ, cái này khiến Lý Duy càng thêm buồn bực. Uy, người là ai A? Lý Duy nhịn không được hô. Từ thần. Tô Cảnh trả lời một tiếng, dưới đao lại trả một cái hấp huyết quỷ. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, những cái này hấp huyết quỷ đột nhiên bay lên, phiêu phủ ở ba người trên không. Trong đó có hai cái hấp huyết quỷ bay về phía trước, ngừng ở một người mặc hắc sắc áo khoác ngoài hấp huyết quỷ bên người. Đây chính là ba tước, còn có hai cái kia. Linh áp là ở những cái này hấp huyết quỷ bên trong mạnh nhất. Phản ma liên minh, ha ha. Không nghĩ tới các ngươi lại bồi dưỡng được một người mới, đáng tiếc a. Hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Ba tước cất giọng nói, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng. Lý Lạ cùng Lý Duy theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh. Ba đã thấy đến Tô Cảnh cất giọng nói, đệ nhất, ta không phải phản ma liên minh người, ngươi có thể gọi ta tử thần. Đó là của ta nghề nghiệp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Tô Cảnh, bởi vì ta phi thường hoan nên các ngươi những cái này hấp huyết quỷ tới tìm ta phiền phức. Đệ nhị, ngươi ở đâu ra lòng tin cho rằng có năng lực giết chết ta? Bởi vì ngươi biết bay hả? Không sai. Bá Tước vừa cười vừa nói, ta không quản ngươi có đúng hay không phản ma liên minh người, nhưng là ngươi hôm nay. Đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta có thể bay, ngươi đây. Ngươi chỉ có thể ở phía dưới ngước đầu nhìn lên lấy ta, lại không cách nào tới gần nửa bước. Ta ngay ở chỗ này. Ngươi căn bản không giết chết được ta, ba cái này thật đúng là châm chọc cùng buồn cười a. Bá Tước phách lối ngoắc lấy ngón tay. Đến a, tới giết ta. Hèn như vậy yêu cầu, ta còn là lần đầu tiên nghe được. Tô Cảnh khỏe miệng giơ lên. Không biết bay. Ngươi cho rằng không biết bay ta liền không làm gì được các ngươi sao? Ta rửa mắt mà đợi. Ta rất chờ mong, ngươi một hồi còn có thể nói như vậy. Tô Cảnh khỏe miệng giơ lên, mũi đao chậm rãi nhắm ngay Bá Tước. Làm gì? Làm ta sợ sao? Cho là ngươi cầm đao hướng về phía ta liền có thể giết ta. Nếu như trong tay ngươi là thương, có lẽ còn có thể. Nhìn thấy Tô Cảnh cử động, Bá Tước cười ha ha chế rêu lên. Thương. Ta đây cũng không phải là thương, ta đây là... Xỉn. Chương 189, đoạt quái, ta là nghiêm túc. Xỉn. Ha ha ha. Ngươi còn thật không ngại nói a, một cái đoạn đao mà thôi, ngươi lại dám nói là xỉn. Bá Tước đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc xích niệm ai nở nụ cười. không chung những cái kia hấp huyết quỷ cũng không nhịn được lớn tiếng cười nhạo. Lý Duy cùng Lý Lạ biểu tình cổ quái nhìn xem Tô Cảnh, nhất là Lý Duy. Hắn cảm thấy người này sẽ không đầu có vấn đề a. Đầu tiên là cùng bản thân đoạt quái, còn nói cái gì gọi là tử thần, hiện tại một cái đoạn đao còn gọi xỉn, tư thế kia phảng phất thật có thể cách xa như vậy bắn giết không trung bá tước một dạng. Xỉn đúng không? Đến. Bắn giết ta a. Hướng cái này bắn. Bá tước chỉ lồng ngực của mình, khiêu khích hướng về Tô Cảnh nói ra. Tiếng cười nhạo, rêu cợt tiếng liên tiếp, nhất là bá tước gương mặt kia không che giấu chút nào khinh miệt. Tốt. Tô Cảnh nắm đao, chậm rãi bày ra tư thế. Mũi lao nhắm ngay bá tước, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Sụt to kỳ hiệu. Xỉn. Ha ha ha, lại còn thật sự cho rằng có thể làm được a, bắn giết hắn. Xỉn, ngốc như vậy mà nói thế nào? Người chung quanh nghe thấy Tô Cảnh tiếng la nhịn không được lên tiếng chế giễu, nhưng là lời còn chưa nói hết chợt phát hiện bá tước trên thân vậy mà sáng lên ánh lửa. Đốt đốt cháy. Sao? Làm sao có thể? Nhìn xem bá tước thân thể nhanh chóng đốt cháy trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chung quanh hấp huyết quỷ, Lý Duy, Lý Lạ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hoa mắt sao? Lý Lạ theo bản năng rủi rủi con mắt, phát hiện cũng không phải mình hoa mắt, mà là bá tước vậy mà thật. Hóa thành cho bụi. Nhìn xem cái kia quang huy chui vào đến Tô Cảnh cổ tay bên trong, tiên tính rốt cục bị đánh vỡ. Cháy mau. Cũng không biết hai hô một tiếng, hấp huyết quỷ trong nháy mắt giải tán lập tức muốn từ nhà ga bay ra ngoài. Không tốt, đừng để bọn họ chạy, bằng không mà nói liền phiền toái. Lý Duy cùng Lý Lạ kịp phản ứng, ngay cả Lý Duy bỗng nhiên từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ ngỡ cổ uống vào. Linh áp. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đột nhiên sinh ra linh áp Lý Duy, theo sát lấy chỉ thấy đến Lý Duy đột nhiên nhảy vọt, vậy mà nhảy ra cao vài thước, một kiếm đem không trung phải bay đi hấp huyết quỷ chém giết. Kết thúc về sau, hắn lại còn hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang đáp lại trước đó Tô Cảnh đoạt quái sự tình. Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, xin tùy ý chỉ hai cái kia tương đối rồi mạnh hấp huyết quỷ. Sụt to kỳ hiệu. Xin. Siêu siêu hai tiếng, hai cái kia hấp huyết quỷ liền chạy cơ hội đều không có liền hóa thành cho tàn. Ba lúc này, mặt khác hấp huyết quỷ đã chạy tứ tán, có chút phân tán, hơn nữa những cái này hấp huyết quỷ có còn trở thành con rơi, tốc độ càng nhanh. Xin cất đi, Tô Cảnh trong tay xuất hiện hỷ gì mà dự. Sự bọn the phở ổ thẹn hì vẹn. Hỷ gì mà dự. Chuyện của tôi nẹt chọe nụ ạ toẻ nẹt áp trong nháy mắt phóng thích, không chung trốn chạy hấp huyết quỷ phảng phất cảm thấy một cô không rõ cảm giác các bách, để tốc độ của bọn hắn tùy theo trở nên chậm. Khí tức rét lạnh tràn ngập nhìn đến, để trong nhà ga nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống. Lý Lạ phát hiện mình vậy mà thở ra sương trắng, quay đầu nhìn về Tô Cảnh nhìn lại, trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh hãi. Trước mặt hắn, một đầu to lớn băng long đang nhanh chóng ngưng kết. Đi! Tô Cảnh hét lớn một tiếng đột nhiên vung đao, phảng phất có long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, to lớn băng long vậy mà trong nháy mắt vọt ra ngoài, hướng về không trung những cái kia hấp huyết quỷ đi. Két 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 vang lên, băng long trổ đến, những cái kia hấp huyết quỷ nháy mắt băng phong. Lý Duy chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có mãnh liệt hàn khí lướt qua, trong nháy mắt né tránh. Theo sát lấy, nhường hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Không trung phảng phất xuất hiện một đạo băng tuyết, bất kể là hình người hay là con rơi hình hấp huyết quỷ toàn bộ bị băng phong từ không trung rớt xuống. 3. Rơi xuống đất sau hàn băng vỡ vụn, những cái kia hấp huyết quỷ cũng bể thành vô số. Một cái tiếp lấy một cái, trong nháy mắt trên mặt đất đã là trải rộng vụ băng. Gùn cột dạ dạ. Tô Cảnh thanh âm vang lên lần nữa, Lý Duy cùng Lý Lạ chưa kịp nhìn thấy có thay đổi gì, liền gặp được hàn băng liên đạn đột nhiên phát ra, giống như kết bè kết lũ băng điệu xông về những cái kia cách khá xa, đã nhanh muốn chạy trốn hấp huyết quỷ trên người. Phanh phanh phanh. Đánh chúng sau nháy mắt băng phòng, theo sát lấy vỡ vụn. Tất cả hấp huyết quỷ, toàn bộ giải quyết. Lý Duy cùng Lý Lạ nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh đao trong tay đã không thấy. Đoạt quái, ta là nghiêm túc. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, hai người đã chấn kinh nói không ra lời. Hoàng bét. Giải dược. Lý Duy sờ một lần túi trong nháy mắt lộ ra kinh hoàng biểu tình, theo sát lấy nhìn về phía Lý Lạ. Ta mới vừa rồi nát, ngươi. Đi về trước phục dụng giải dược a. Lý Lạ nói ra. Lý Duy hít một hơi thật sâu gật gật đầu quay người đi. Tô Cảnh nhìn chằm chằm Lý Duy, hướng về Lý Lạ nói, hắn vừa rồi uống chính là cái gì? Cương thi huyết. Chúng ta người bình thường là đánh không lại cương thi cùng hấp huyết quỷ. Cho nên đặc chất cương thi huyết có thể trở thành nửa người nửa cương thi đến tăng thực lực lên, nhưng chỉ có 90, một khi vượt qua thời gian liền sẽ triệt để trở thành cương thi, cho nên nhất định muốn kịp thời phục dụng giải dược. Lý Lạ theo bản năng giải thích nói, sau đó nhớ tới cái gì giơ tay lên. A, đao đây. Nàng đang định đem đao trả lại, lại phát hiện không biết lúc nào. Đao không thấy. Ta đã thu hồi đến. Tô Cảnh thản nhiên nói. Lúc nào Lý Lạ kinh ngạc không thôi, nàng căn bản không có bất kỳ phát giác. Ngươi. Ta gọi Tô Cảnh. Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh Lý Lạ đầu tiên là thì thầm một lần, sau đó mới nói ra, ta gọi Lý Lạ, là phản ma liên minh thợ săn, ngươi vừa rồi những cái kia. Là làm sao làm được? Ba đây là năng lực của ta. Tô Cảnh trả lời một câu lại không dự định giải thích cặn kẽ. Lý Lạc cũng biết loại này kinh thế hai tục bản sự khẳng định sẽ không tùy tiện nói cho người khác, do dự một chút nói, một lần này thật rất nhờ có ngươi, bằng không đừng nói giết bá tước, nhiều như vậy hấp huyết quỷ đã đủ chúng ta bận điệu, ngươi có hứng thú hay không gia nhập phản ma liên minh? Tô Cảnh năng lực như vậy, cường đại như vậy lực sát thương. Ba ngày cả Lý Duy bắt 10 năm đều không bắt được bá tước đều dễ dàng chết ở trên tay hắn, nếu như hắn có thể gia nhập phản ma liên minh mà nói vậy liền quá tốt rồi. Lý Lạc mong đợi nhìn về phía Tô Cảnh, đã thấy Tô Cảnh lắc đầu nói, không hứng thú. Chẳng qua nếu như các ngươi lại ứng phó hấp huyết quỷ a, cương thi cái gì, nếu như cần người hỗ trợ ngược lại là có thể tìm ta. Đây là danh thiếp của ta. Nói xong, Tô Cảnh đem danh thiếp của mình đưa tới. Chương 190, Ải tỷ gục mô, a nha. Tuy nhiên đoán được Tô Cảnh không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng, nhưng khi hắn dứt khoát như vậy cự tuyệt thời điểm Lý Lạ vẫn còn có chút thất vọng. Nhận lấy hắn đưa tới danh thiếp, Lý Lạ cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ có danh tự cùng điện thoại, vô cùng một mạc. Nàng ngẩng đầu muốn lại nói chút gì, lại chợt phát hiện Tô Cảnh không thấy. Mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt mình đây, bây giờ lại đột nhiên biến mất. Lý Lạ vội vàng nhìn trái phải đi, có thể nơi nào còn có Tô Cảnh hình bóng. Thất vọng thở dài một tiếng, Lý Lạ đem danh thiếp thận trọng cất kỹ quay người ly khai, nàng quyết định sau khi trở về đem Tô Cảnh sự tình báo cáo đi lên, biết rõ ràng Tô Cảnh thân phận. Nếu như có thể nhường hắn gia nhập phản ma liên minh tốt nhất, coi như không thể cũng có thể hợp tác. Đây mới thật sự là khởi đầu tốt đẹp a. Tô Cảnh lúc này đã lên xe hướng biệt thự mở trở về. Lên xe trước đó hắn nhìn đến một cái bản thân bảng, hai lần rút thưởng số lần, nói cách khác chuyến này hắn thăng 2 cấp. Trước đó hắn liền đã nhanh đến thăng cấp danh giới, hiện tại thăng 2 cấp còn dư ra hơn 1000 EXP, chỉ cần mấy trăm lại có thể thăng cấp, đại khái tính toán một cái chuyến này mình giết đại khái gần 100 cái hấp huyết quỷ tà hưu. Kiếm lợi lớn. Tuy nhiên qua sang năm một tháng sắp 2 tháng không có đi ra giết quái, có thể coi là hắn đi ra chỉ sợ cũng không đạt được 100 cái trở lên. Như vậy vừa so sánh, bản thân ra ngoài đơn soát hiệu suất quả thật có chút chậm a. Ba cái kia cương thi huyết ngược lại là rất có ý tứ, thoạt nhìn cùng vũ khí một dạng hẳn là phản ma liên minh thợ săn tiêu chuẩn phân phối, vậy mà có thể lợi dụng cương thi huyết đạt tới nửa người nửa cương thi trạng thái, nghiên cứu phát minh vật này người ngược lại là rất lợi hại, hơn nữa đối với cương thi khẳng định có rất sâu nghiên cứu. Lái xe trở lại biệt thự. Trong nhà đèn vẫn sáng. Đi vào sau liền gặp được Băng Kỳ nằm trên ghế salon, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đôi trắng non bàn chân, thẳng tắp chân ngọc thon dài, lại đi lên là một kiện hồng sắc váy ngủ, như ẩn như hiện. Để cho người ta muốn tìm tòi hư thực, phía trên hơi hơi nổi lên, có thể rõ ràng trông thấy đều không mặc gì, hai đầu cánh tay ngọc đưa, cầm một quyển tạp chí đang xem đây. Nghe thấy thanh âm, Băng Kỳ ngồi dậy, xinh đẹp cười nói, ngươi đã về rồi, thuận lợi không? Tô Cảnh cười đi qua ngồi xuống, Băng Kỳ lập tức đứng dậy quỳ ở trên ghế salon tiến đến Tô Cảnh bên người. Thuận lợi, quá thuận lợi. Một lần này có thể thuận lợi như vậy vẫn là may mắn mà có người theo dõi lý lạ, về sau không ngừng cố gắng. Tô Cảnh cười sờ lấy Băng Kỳ gò má nói ra. Băng Kỳ hơi hơi hí mắt tựa hồ rất hưởng thụ Tô Cảnh loại này thân mật khẽ bước. Giống như một cái khéo léo tiểu miêu một dạng chủ động lại gần. Lúc ban ngày Tô Cảnh không yên tâm buổi tối run chân khắc chế nhiều lần, hiện tại tâm tình tốt đẹp đương nhiên sẽ không khắc chế. Cười đứng lên nói, đi, bồi ta đi tắm rửa. Ân. Băng Kỳ khéo léo gật đầu rất nhanh đi theo Tô Cảnh đi tới phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước vang lên, Tô Cảnh căn bản không có bản thân động thủ, chỉ thấy Băng Kỳ toàn thân thoa khắp bọt biển sau đó trực tiếp ở Tô Cảnh trên người vụt lên. Tiểu yêu tinh. Tô Cảnh cười vỗ một cái Băng Kỳ phong đồn, Băng Kỳ lại nháy mắt mấy cái mị hoặc cười một tiếng trực tiếp ngồi xổm xuống. A. Tô Cảnh hai tay vịn Băng Kỳ đầu, thoải mái hừ một tiếng. Sau một hồi lâu, Tô Cảnh ôm Băng Kỳ về đến phòng. Biết rõ ta muốn làm gì sao? Tô Cảnh cười xấu xa mà hỏi. Băng Kỳ không nói gì chỉ là quay người vện. Tô Cảnh cười ha ha, theo sát lấy thúc ngựa lao nhanh. Thỉnh thoảng còn quật mấy lần, quả thật có chút dơ roi thúc ngựa cảm giác. Một đêm đánh nhau kịch liệt. Tô Cảnh tinh lực xem như hoàn toàn phóng xuất ra. Đoán chừng cũng chính là Băng Kỳ a, nếu như là Ngũ Nguyệt cùng gì khẳng định không chịu nổi bản thân muộn như vậy, Băng Kỳ khôi phục rất nhanh, hơn nữa sẽ còn hấp thu linh khí của mình. Nói như thế nào đây, chính là càng chơi càng mạnh. Để cho người ta không nhịn được muốn đem đủ loại hoa dạng đều ở trên người nàng từng cái thi triển. Phòng khách. Ngũ Nguyệt đã làm xong điểm tâm, Băng Kỳ cũng giúp đỡ Tô Cảnh chuẩn bị kỹ càng bắt bữa, khéo léo cùng Ngũ Nguyệt cùng một chỗ bồi tiếp Tô Cảnh ăn cơm. Ngũ Nguyệt cùng Băng Kỳ khác biệt. Ngũ Nguyệt tính cách là một tao, Băng Kỳ đây liền xem như minh tao. Ở trước đó Băng Kỳ khả năng còn có khắc chế, nhưng là từ đó về sau nàng liền cùng mở ra thế giới mới đại môn một dạng, toàn bộ biến hóa rất lớn. Cái loại cảm giác này thật giống như tùy thời tùy chỗ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang dẫn dụ ngươi một dạng. Ngươi đi tìm một chuyến A nha, ta có việc tìm nàng. Sau khi cơm nước xong Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói. Chuyện của tôi. Nét Băng Kỳ gật gật đầu rất nhanh biến mất. Một lát sau, Băng Kỳ mang theo A nha đến đây. An Tết thời điểm không hỏi kỹ ngươi, tìm tới tỷ ngươi sao? Tô Cảnh hướng về A nha hỏi. A nha thần sắc hơi có chút thảm đạm, còn không có. Đừng có gấp, miễn là ngươi tỷ không có việc gì liền tốt. Tô Cảnh an ủi một câu, sau đó duỗi tay ra, lấy ra một cây đao. Ba thanh này dạ nạ cột gọi là tỷ gù mộ, cùng ta thường xài vũ khí một dạng. Về sau liền giao cho ngươi, nếu như ngươi lại săn giết cương thi mà nói nhớ kỹ dùng nó. Tô Cảnh nói. Cho ta. A Nha rất bất ngờ, nàng thế nhưng là biết rõ Tô Cảnh dạ nạ cột có dạng gì uy lực. Ba thanh này đao cũng dùng loại kia năng lực đặc thù sao? Có. Tô Cảnh khẳng định gật đầu nói, nhưng là ngươi nghị thi triển nhất định phải biết do nó giải phóng ngữ, là cái gì? Ngươi có thể bản thân đi tìm đòi. Giải phóng ngữ? Chậm rãi nghiên cứu à, hy vọng ngươi không nên cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ta nhưng là sẽ thu hồi đến. Tô Cảnh cười đem tỷ gù mồ giao cho A Nha. A Nha cái này cương thi thợ săn, phần lớn thời giờ đều dùng đến tìm kiếm cương thi, đem giả nạ cốt cho nàng gia tăng EXP không thể tốt hơn nữa. Thăng cấp yêu cầu EXP càng ngày càng cao, đoạt quái người càng ngày càng nhiều, Tô Cảnh cũng phải nghĩ biện pháp mở rộng bản thân đoàn đội. A Nha vô thân vô cố, mặc dù có người tỷ tỷ lại tung tích không rõ, bản thân thực lực không yếu, vẫn là nhân hình chó săn, lại tăng thêm cùng A Tư quan hệ, cho nên đối với A Nha Tô Cảnh vẫn là tương đối tín nhiệm. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là bởi vì tùy thời có thể thu hồi, bằng không mà nói, Tô Cảnh sẽ càng thêm thận trọng cân nhắc. Ta biết. A Nha trọng trọng gật đầu. Lạ Dạ bên kia không trông cậy được vào, bất quá A Nha ngược lại là có thể chờ mong một lần. Đáng tiếc A Tư cùng A Gia là cương thi không có cách nào sử dụng dạ nạ cụt. Nhưng mà, các nàng có thể làm một chuyện khác, chuyện trọng yếu. Tình báo. Chương 191, xảo nộ vương chân chân. Cảnh lệ hương thủy cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng tuy nhiên lớn đến không tính được, nhưng sinh ý cũng rất tốt, đông như chảy hội, người ra ra vào rất nhiều. Tô Cảnh dừng xe ở một bên đi vào. Trẻ tuổi thời thượng tiểu cô nương, thành thục phong cảnh thục nữ. Đủ loại tuổi trẻ khách nhân đều có. Tô Cảnh một lần này tiến đến trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhiều người đều xì xào bàn tán vụng trộm dò xét. Loại này chú ý Tô Cảnh đã thành thói quen, đi vào sau rất nhanh tìm được A Tư cùng A Gia. Hai người xem như hướng dẫn mua viên chính đang cho khách nhân giới thiệu nước hoa, kết khoản đài mắt cũng đang bận rộn. Về phần Lì Xạ, nàng bình thường chỉ phụ trách chế tác nước hoa. Lúc nào làm xong? Tô Cảnh đi đến A Tư bên cạnh hỏi. A Tư thuận miệng nói, hôm nay là cuối tuần, người đặc biệt nhiều, chỉ sợ phải đóng cửa về sau mới có thời gian. Vậy thì chờ sau khi tan việc ta lại đến, ngươi cùng A Gia chờ ta. Ta có việc nói với các ngươi. Tốt. A Tư gật gật đầu không có hỏi nhiều, hiện tại khách quá nhiều người. Khoảng cách đóng cửa còn sớm đây, Tô Cảnh dự định trước đi ra ngoài một chút. Vừa mới quay người, Tô Cảnh liền gặp được một người chính đang nơi hẻo lánh thử nước hoa. Còn là người quen, Vương Chân Chân. Tô Cảnh đi tới vỗ một lần bờ vai của nàng, Vương Chân Chân quay đầu nhìn lại giật nảy mình, trong tay nước hoa kém chút không rơi. A, ngươi làm sao ở nơi này a? Vương Chân Chân có chút ngạc nhiên nói ra. Ba đây là tiệm của ta a. Tô Cảnh nói. Ngươi. Cái này tiệm bán nước hoa là ngươi mở à? Vương Chân Chân kinh ngạc nói. Coi trọng cái gì, ta đưa ngươi. Tô Cảnh cười nói. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Chân Chân do dự nói. Tô Cảnh cười cười từ trên tay nàng cầm qua nước hoa, sau đó lại đem một loại đạm nhã bách hợp vị nước hoa, xoay người đi kết khoản đài để mặt hỗ trợ đóng gói một lần, sau đó ghi tạc chương mục. Quay người trở về, Tô Cảnh đưa cho Vương Chân Chân. Tạ ơn. Vương Chân Chân nhận lấy, trong lòng có chút mừng thầm. Đây là Tô Cảnh lần thứ hai đưa bản thân lễ vật a. Lần đầu tiên là loại kia mắc cỡ áo ngủ, hiện tại lại là nước hoa, đưa nữ nhân loại vật này rất hiển nhiên. Chỉ có quan hệ thân mật mới có thể. Ngươi một hồi có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm a. Vương Chân Chân nói ra. Tốt. Dù sao Tô Cảnh cũng định tìm chuyện làm cho hết thời gian. Đi đâu? Nếu không, đi nhà ngươi a. Phía ngoài đồ vật không sạch sẽ, ta làm cho ngươi ăn. Vương Chân Chân thăm dò nói ra. Cũng được. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Hai người từ cửa hàng đi ra lên xe, rất nhanh đi tới ra cao ốc. Trong thang máy, Vương Chân Chân nói ra, ta trước về nhà một chuyến, cùng đi nhà ngươi tìm ngươi. Đồ vật không cần chuẩn bị, trong nhà của ta có. Được. Keng. Cửa thang máy mở, Vương Chân Chân chuẩn bị xuống đi, do dự một chút, Vương Chân Chân đống nhiên nói ra, lần trước ngươi đưa ta lễ vật. Ngươi muốn nhìn sao? Lễ vật gì? Tô Cảnh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng đến hẳn là Mã Tiểu Linh để cho mình đưa món kia áo ngủ a. Kỳ thật, một hồi gặp, Vương Chân Chân bỗng nhiên túi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Lại tới, chính là loại này không nhường người nói hết lời cảm giác. Tô Cảnh lắc đầu, thang máy tiếp tục hướng lên trên, sau đó về tới nhà. Không sai biệt lắm chừng 20 phút đồng hồ a, Vương Chân Chân mang theo một đống đồ vật lên lầu. Tô Cảnh phát hiện Vương Chân Chân vậy mà đổi bộ quần áo, vốn là rất bình thường áo phông quần dài, hiện tại lại trở thành một bộ bạch sắc váy liền áo. Hơn nữa còn tản ra mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm kia vừa nghe liền biết là cảnh lệ hương thủy. Ta đi trước nấu cơm. Vương Chân Chân nói một tiếng liền trực tiếp đi phòng bếp, rửa rau, hái đồ ăn, chảo nóng, bắt đầu xào rau. làm rất chân thành, rất chuyên chú. Tô Cảnh nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Vương Chân Chân, phát hiện nàng cùng Ngũ Nguyệt một dạng đều có hiền thê lương mẫu tiềm chất, nữ nhân như vậy lấy về nhà làm lao bà tuyệt đối không thua thiệt. Hơn nữa Vương Chân Chân nội tình rất tốt, bất quá bình thường không làm sao giả trang còn mang theo kính mắt tròn nên cho người cảm giác mới không như vậy đột xuất. Không đến nửa giờ, Vương Chân Chân đã đem đồ ăn làm xong, thậm chí bắt đũa, cơm đều giúp Tô Cảnh chuẩn bị thỏa đáng, hoàn toàn không cần nhúng tay. Tốt rồi, có thể ăn. Vương Chân Chân ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống mỉm cười nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu, Vương Chân Chân tay nghề cũng không tệ lắm, hơn nữa xác thực cũng so trong tiệm cơm muốn sạch sẽ vệ sinh. Ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì a, thật lâu chưa có trở về bên này ngủ. Vương Chân Chân thăm dò hỏi. Vội vàng kiếm tiền a. Biệt thự của ta ở Nguyên Lãng, trong nhà còn có người, đến bên này ngủ không tiện lắm. Bất quá bên này phòng ở ta còn chuẩn bị tiếp tục ở lại đi, vừa vặn quay đầu ta đem tiền thuê cho ngươi. Tô Cảnh thuận miệng nói, ngươi đây, sau khi tốt nghiệp, ngươi đang làm cái gì? Ta đi trường học làm lão sư. Giáo viên tiểu học. Ngươi ngược lại là rất thích hợp làm lão sư. Tô Cảnh cười nói. Bộ dáng nhu thuận, tính cách cũng hiền thục, rất có kiên nhẫn, dạy tiểu bằng hữu ngược lại là rất thích hợp. Ngươi có phải hay không thích loại tính cách này nữ sinh a? Vương Chân Chân to gan hỏi. Vì sao nói như vậy? Tô Cảnh tò mò hỏi lại. Chính là ta cảm thấy ngươi khẳng định tiếp xúc qua nhiều loại nữ sinh, tính cách của ngươi có thể sẽ ưa thích loại kia rộng rãi hào phóng, sẽ hiểu được cách ăn mặc bản thân, đi cùng với ngươi có thể để ngươi cảm thấy cao hứng bung lòng loại kia nữ sinh a. Như ta loại này quá an tĩnh, quá nặng nề, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất nhàm chán a. Vương Chân Chân túi đầu nhỏ giọng nói ra. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ba cái này kỳ thật ta ngược lại là không quan trọng, thịt ăn nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ muốn ăn rau quả nhà, lại nói chỉ là chơi đùa mà thôi, tính cách cái gì ngược lại là thứ nhì. Ngươi không nghĩ tới nghiêm túc tìm cái bạn gái yêu đương sao? Vương Chân Chân tò mò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới, ta cảm thấy nếu quả như thật muốn ở chung với nhau, tình cảm mới là mấu chốt. Mà tình cảm cũng hoàn toàn là yếu ớt nhất, không cách nào bảo đảm đồ vật. A. Vương Chân Chân lên tiếng không lại nói. Chủ đề tựa hồ đến nơi đây liền kẹt một dạng. Bầu không khí biến rất tiến tĩnh, có chút ngột ngạt cùng lúng túng. Chí ít Vương Chân Chân cảm thấy là như thế này, Tô Cảnh kỳ thật còn tốt. Nhìn thấy Tô Cảnh một bát cơm ăn xong, Vương Chân Chân vội vàng nói, ta đi giúp người mới. Đứng dậy, xoay người, đưa tay. Vương Chân Chân tới bắt Tô Cảnh bát, Tô Cảnh ngẩng đầu muốn nói bản thân ăn no rồi, lại vừa lúc nhìn thấy Vương Chân Chân cái kia xoay người thời điểm lộ ra ngoài cảnh sắc. Ba cái kia hình dáng, chẳng lẽ? Chương 192, lớn mật. Tô Cảnh dừng lại cùng ánh mắt để Vương Chân Chân lập tức phát hiện nguyên nhân. Nàng đỏ mặt cầm Tô Cảnh bát vội vàng đi phòng bếp, cái loại cảm giác này giống như là đang thoát đi một dạng. Tô Cảnh nhìn xem trong phòng bếp Vương Chân Chân có chút ngoài ý muốn. Nàng sẽ không như thế lớn mà ta. Ba trước đó trong thang máy hỏi mình có muốn xem hay không, trở về còn đổi quần áo, chẳng lẽ nàng mặc. Đó cũng không phải là thông thường áo ngủ a, đồ chơi kia. Nên cản đều lộ ra rồi, lấy Vương Chân Chân tính cách hẳn là sẽ không to gan như vậy, nhưng là cái kia hình dáng. Lại như vậy rõ ràng. Không bao lâu Vương Chân Chân trở về. Đem bát đưa cho Tô Cảnh sau đó đỏ mặt túi đầu ăn cơm. Nàng không dám ngẩng đầu, lại có thể cảm giác được Tô Cảnh ánh mắt một mực tập trung ở trên người mình, cái này khiến nàng có chút ngượng ngùng có chút hối hận lại có chút. Chờ mong. Nàng biết rõ Tô Cảnh không thích bản thân, nhưng là Tô Cảnh thật giống như sáng ngời đến một dạng, để Vương Chân Chân cái này thiếu thân biết rõ nguy hiểm lại cũng không nhịn được nào tới. Bầu không khí tuy nhiên trầm mặc như trước, nhưng là loại trầm mặc này lại cùng mới vừa trầm mặc khác biệt, biến có chút kiểu diễm lên. Yên lặng cơm nước xong xuôi, Tô Cảnh muốn giúp Vương Chân Chân thu thập một chút, Vương Chân Chân lại lắc đầu cự tuyệt. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Vương Chân Chân bản thân thu thập cái bàn, rửa chén. Chịu mệt nhọc. Chẳng ai hoàn mỹ à, nàng có tính cách rất tốt, có tính cách cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Bản thân cũng giống như vậy. Cũng không lâu lắm, Vương Chân Chân thu thập xong trở về ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Nhìn xem Vương Chân Chân an tĩnh bộ dáng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn theo ta nói chút gì không? Nói cái gì? Nói thí dụ như món kia quần áo, ngươi mặc rồi a? Tô Cảnh đến gần một chút, thấp giọng nói ra. Có thể rõ ràng trông thấy, Vương Chân Chân mặt trong nháy mắt đỏ. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền muốn nói với ngươi, nhưng ngươi một mực không cho ta cơ hội. Y y phục này, là Mã Tiểu Linh để cho ta cho ngươi mang về, cũng không phải là ta đưa cho ngươi. A, Vương Chân Chân sửng sốt một chút, cả người biến hết sức thất lạc. Nguyên lai không phải hắn đưa, nói cách khác, hắn đối với ta không có ý tứ kia sao? Nghĩ đến bản thân tự mình đa tình tưởng rằng Tô Cảnh đưa không có ý tứ nói thẳng, Vương Chân Chân cảm thấy vô cùng lúng túng, trên mặt nóng giống như muốn bị hòa tan một dạng. Nàng đứng lên nói, ta về trước. Ngươi đều mặc, chẳng lẽ không có ý định cho ta nhìn xem sao? Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra. Lúng túng, ngượng ngùng. Vương Chân Chân hiện tại nào có ý để Tô Cảnh nhìn à, nàng đều không biết rõ tại sao mình lại xúc động như vậy mặc ở bên trong còn để Tô Cảnh phát hiện. Nhưng là, Nhìn xem Tô Cảnh ánh mắt, Vương Chân Chân lại có chút hoảng hốt. Lúc đầu ăn mặc chính là nghĩ cho hắn nhìn nha. Trong đầu ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, Vương Chân Chân cảm giác mình tay giống như không bị khống chế một dạng, chậm rãi quơ đến đằng sau kéo ra váy khóa kéo, bám váy từ bả vai trượt xuống trực tiếp rơi trên mặt đất. Vương Chân Chân hai tay ngăn ở trước ngực nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy mình giống như lập tức biến thành loại kia không biết xấu hổ nữ nhân một dạng. Tay lấy ra. Tô Cảnh thanh âm vang lên. Vương Chân Chân run rẩy rời tay, một lần này. Nhìn rõ ràng. Rất xinh đẹp, nhất là như ngươi loại này khéo léo khí chất mặc loại này hào phóng áo ngủ, loại này tương phản hiệu quả rất mãnh liệt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi. Ngươi ưa thích. Vương Chân Chân cắn răng thấp giọng hỏi. Cũng không tệ lắm a. Tô Cảnh cười cười đứng lên. Cảm giác được Tô Cảnh đứng lên. Vương Chân Chân trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn có thể hay không? Ta nên cự tuyệt hay là nên đáp ứng? Trong lúc nhất thời, Vương Chân Chân bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là chờ nửa ngày cũng không cảm giác được Tô Cảnh đụng bản thân, Vương Chân Chân từ từ mở mắt ra lại phát hiện Tô Cảnh đã lại ngồi xuống, trong tay còn cầm điện thoại đang cùng người nói chuyện. Vừa rồi, điện thoại vang sao? Vương Chân Chân có chút mờ mịt, nàng căn bản không nghe thấy thanh âm. Nhìn xem Tô Cảnh cùng người gọi điện thoại, Vương Chân Chân có chút không biết làm sao, mình bây giờ nên làm cái gì? Cứ như vậy đứng đấy sao? Hắn còn đang nhìn bản thân, cái loại ánh mắt này để Vương Chân Chân cảm thấy mình giống như bị nhìn hết một dạng, không có chút nào bí mật. Do dự một chút, Vương Chân Chân lấy can đảm đi tới Tô Cảnh trước mặt, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó cười đưa tay nhẹ vỗ về Vương Chân Chân thân thể. Vương Chân Chân hơi hơi lay động, nghiêng đầu giữ im lặng. Ta đã nói rồi, ta đối với gia nhập phản ma liên minh không có hứng thú gì, nếu như về sau có cơ hội hợp tác mà nói ngược lại là có thể cân nhắc. Gặp mặt. Không cần thiết này a. Tốt a. Vậy một lát gặp. Tô Cảnh cúp điện thoại buông xuống, nhìn thoáng qua đã đỏ bừng mặt Vương Chân Chân. Ba cái này xấu hổ động lòng người hôm nay thật đúng là lớn đến lạ kỳ gan a. Ngươi thích ta? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Vương Chân Chân sửng sốt một chút, khẽ gật đầu thừa nhận. Ngươi phải biết ta là tính cách gì, cũng nên biết rõ tác phong của ta. Trước kia, lời này ta từng theo Mao Yêu nói qua, coi như ta lên ngươi, cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ có cái đó. Hôm nay lời nói ta đồng dạng nói với ngươi, ta đối với ngươi có hứng thú, đương nhiên giới hạn tại thân thể. Nếu như ngươi nguyện ý, ta không để ý, nhưng nếu như ngươi không muốn, ngươi về sau có thể cách ta xa một chút, chúng ta có thể coi như là bằng hữu bình thường. Tô Cảnh nói xong, buông lỏng ra Vương Chân Chân đứng lên nói, ta còn có cái hẹn, trước tiên cần phải đi. Một hồi ngươi thời điểm đi giúp ta đóng cửa thật kỹ. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Liên như là lạ dạ một dạng, đó là Mã Tiểu Linh bạn cùng phòng, cho nên Tô Cảnh ít nhiều cũng sẽ có chút lo lắng. Dù sao mỹ nữ còn nhiều, cũng không phải nàng không thể. Vương Chân Chân cũng giống vậy. Nàng nếu là bản thân nguyện ý, Tô Cảnh đương nhiên không quan trọng. Trước kia trên mạng có trêu chọc, có bức không thảo, đại nghịch bất đạo. Nàng nếu là không nguyện ý, Tô Cảnh càng thêm không quan trọng. Nữ nhân, hắn thật không thiếu. Huống chi hắn tâm tư hiện tại cơ bản đều đang làm sao thăng cấp phía trên, băng kỳ tên tiểu yêu tinh này đã đủ nhường hắn hài lòng. Nếu như, ta là nói nếu như, về sau chúng ta có khả năng sao? Nhìn xem Tô Cảnh lập tức sẽ ra ngoài, Vương Chân Chân do dự mở miệng hỏi. Tô Cảnh dừng một chút, cười nói, không biết. Nói xong, Tô Cảnh đã mở cửa đi ra. Cửa đóng lại, trống rỗng phòng khách, Vương Chân Chân chậm rãi mặc vào váy, tâm tình vô cùng phức tạp. Chương 193, hợp tác cùng lôi thôi mỹ nữ. Tuy nhiên Vương Chân Chân lớn mật để Tô Cảnh có chút ra ngoài ý định, loại kia ngượng ngùng phản ứng tiện tay cảm giác cũng làm cho hắn cảm thấy rất hài lòng, nhưng là ra ngoài sau Tô Cảnh vẫn là đưa nàng quên đi. Vừa rồi điện thoại là phản ma liên minh Lý Lạ đánh tới, mời hắn gia nhập phản ma liên minh, bị cự tuyệt sau Lý Lạ mời bản thân gặp mặt muốn nói chuyện hợp tác sự tình. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là không giống như là lấy cớ, cho nên Tô Cảnh mới đáp ứng xuống. Đi tới ước hẹn quán cà phê. Tô Cảnh tiến vào sau nhìn chung quanh một chút, rất nhanh ở nơi hẻo lánh gặp được Lý Lạ. Lý Lạ bên người còn ngồi một người, cũng không phải là của nàng cộng sự Lý Duy, mà là một cô gái. Ba cô bé này cho Tô Cảnh cảm giác đầu tiên chính là xinh đẹp. Cảm giác thứ hai chính là lôi thôi. Đúng vậy, lôi thôi. Dĩ nhiên không phải nói nàng thật rất lôi thôi, chỉ là nàng ăn mặc, trên cổ mang theo mấy sợi dây chuyền. Quần áo càng là bên trong một tầng bên ngoài một tầng, có lẽ nàng cho rằng đây là thời thượng, nhưng cho Tô Cảnh cảm giác lại không thế nào tốt. Nữ nhân nha, mặc đơn giản một chút mới càng lộ ra có mị lực. Người tốt. Nhìn thấy Tô Cảnh tới, Lý Lạ vội vàng vấn an. Ba đây là muội muội ta, Diệp Si. Diệp Si, ăn mặc ngược lại là rất phù hợp tên của nàng. Tô Cảnh thuận miệng nói. Người tốt, ta nghe tỉ tỉ của ta nói qua chuyện của ngươi, những cái kia đều là thật sao? Diệp Si mỉm cười đưa tay hướng về Tô Cảnh hỏi. Nắm tay. Tô Cảnh thuận miệng nói, ta nhưng không biết tỷ tỷ ngươi đều nói với ngươi cái gì. Nàng nói ngươi rất đẹp trai. Điểm ấy ta ngược lại là thừa nhận. Tô Cảnh nở nụ cười. Nụ cười này ngược lại là để Diệp Si hơi có chút ngây người. Nói một chút chuyện hợp tác ca. Tô Cảnh hướng về Lý Lạ nói. Là như vậy, chúng ta phản ma tổ chức mục tiêu chính là giết sạch tất cả cương thi cùng hấp huyết quỷ. Ngươi thực lực rất mạnh, không đơn thuần là ta, ngay cả tổ chức đều chưa từng nghe qua tương tự ngươi năng lực như vậy. Tất nhiên ngươi không chịu gia nhập, tổ chức cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, dù sao mục đích cũng là hàng yêu trừ ma. Lý Lạ dừng một chút, nói, ngươi có thực lực, chúng ta có tình báo. Cho nên không bằng dạng này. Ta để cho ta muội muội đi theo ngươi, nàng có thể phụ trách hỗ trợ truyền lại tình báo, ngươi cảm thấy thế nào?
Đúng rồi.
Nàng cũng là phản ma liên minh thành viên, tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là còn không có thực chiến kinh nghiệm. Tô Cảnh nhìn một chút Diệp Si, chậm rãi nói ra, ba loại này phương thức hợp tác đến cũng không phải không được, nhưng là ngươi muốn cho nàng đi theo ta nhất định phải đều nghe ta. Ta để cho nàng làm cái gì, nàng liền phải làm cái gì. Nếu như không tiếp thụ được, liền thay người.
Không có vấn đề.
Lý Lạ không chút do dự đáp ứng.
Diệp Si tựa hồ cũng không có ý kiến.
Vậy liền không thành vấn đề.
Vậy.
Hợp tác vui vẻ.
Hợp tác vui vẻ.
Tô Cảnh cùng Lý Lạ nắm tay, chuyện hợp tác chỉ đơn giản như vậy định xuống dưới. Chí ít nhìn từ bề ngoài là như thế này, thực tế đây. Tô Cảnh muốn tình báo hoàn toàn không cần thiết để Diệp Si đi theo bản thân, nói trắng ra là, Diệp Si mặc dù là phụ trách truyền lại tình báo, nhưng là chưa chắc không có giải khai chính mình ý tứ. Bản thân hiện ra năng lực, phản ma liên minh tuyệt đối không có khả năng chỉ là mời không được liền hợp tác như vậy vô hại, đơn giản như vậy. Bất quá Tô Cảnh cũng không để ý, hắn cũng dự định lợi dụng Diệp Si lại lý giải phản ma liên minh tình huống, nhất là mạng lưới tình báo. Húng chi có phản ma liên minh tình báo, bản thân thăng cấp tốc độ mau hơn một chút, coi như cuối cùng không thể thành công, cũng đủ bản thân đem mạng lưới tình báo xây dựng. Nói trắng ra là, Tô Cảnh liền là đang lợi dụng bọn họ. Đến cuối cùng liền nhìn thủ đoạn của người nào cao minh hơn.
http choenuaatoa.net đi theo ta đi.
Tô Cảnh hướng về Diệp Sĩ nói một tiếng, Diệp Sĩ đứng dậy mang theo một cái dương hành lý đi theo Tô Cảnh từ quán cà phê đi ra.
Lên xe, Tô Cảnh tiện tay đánh cho A Tư, để cho nàng sau khi tan việc cùng A Tư trực tiếp đi A Nha vậy chờ bản thân. Sau đó Tô Cảnh mang theo nàng đi biệt thự.
Người ở nơi này
thật có tiền a.
Xuống xe, Diệp Sĩ sợ hãi thán phục nói.
Tô Cảnh không nói chuyện vào biệt thự.
Ba đây là Ngũ Nguyệt, đây là Băng Kỳ.
Tô Cảnh giới thiệu nói, ba đây là Diệp Sĩ, là phản ma liên minh người, về sau sẽ lưu lại nơi này phụ trách truyền tống tình báo.
Ngũ Nguyệt, ngươi trước mang Diệp Sĩ an bài cái gian phòng.
Đi theo ta.
Ngũ Nguyệt hướng về Diệp Sĩ nói một tiếng, Diệp Sĩ tò mò đi theo Ngũ Nguyệt lên lầu. Quay đầu nhắc nhở một chút những người khác. Đừng bại lộ ngươi quỷ thân phận. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm nàng, chủ yếu nhất là biết rõ ràng phản ma liên minh tình báo tình huống.
Tô Cảnh hướng về Băng Kỳ nói.
Băng Kỳ liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ.
Tô Cảnh lên lầu, đi tới Ngũ Nguyệt cho Diệp Si an bài gian phòng.
Ngươi đi xuống trước đi, ta có lời nói với nàng.
Tô Cảnh hướng về Ngũ Nguyệt nói một tiếng, Ngũ Nguyệt quay người ra ngoài đóng cửa.
Diệp Si có chút chờ mong hưng phấn nhìn xem Tô Cảnh, chờ lấy phân phó của hắn.
Ngươi muốn theo ta, có thể.
Nhưng là đầu tiên ngươi phải để cho ta hài lòng. Bằng không mà nói ta lúc nào cũng có thể sẽ nhường ngươi ly khai.
Là, ta minh bạch, ta nhất định sẽ nghe lời.
Diệp Si bảo đảm nói.
Như vậy, ta trước bàn giao ngươi chuyện thứ nhất.
Tô Cảnh đánh giá Diệp Si nói, đem ngươi trong dương hành lý đồ vật đều lấy ra.
A, vì sao?
Diệp Si tò mò hỏi.
Nhờ ngươi làm, ngươi liền làm.
Tô Cảnh đi đến ngồi xuống một bên.
A,
Diệp Si lên tiếng vẫn là mở ra bản thân dương hòm, sau đó từng kiện đem ra.
Đổi tắm giặt quần áo, nội y y. Đồ dùng hàng ngày, còn có phản ma liên minh ký hiệu vũ khí.
Tô Cảnh tiện tay mở ra, để Diệp Si mặt có chút thường đỏ.
Thời quần áo, thứ ở trên thân đều lấy xuống, một kiện không lưu.
Tô Cảnh chậm rãi nói ra.
Ba cái gì?
Diệp Si sừng sốt một chút, theo bản năng hai tay ngăn trở trước ngực.
Cái này,
yêu cầu này quá mức a.
Không chấp nhận ngươi có thể đi, ta trước đó cũng đã nói, ngươi muốn theo ta liền nhất định phải dựa theo ta nói làm, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
Thế nhưng là
cái này cũng không bao gồm cởi quần áo a.
Diệp Si giải thích.
Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía cửa ra vào.
Ý tứ hết sức rõ ràng, không thoát ngươi liền đi.
Thật không nghĩ tới ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, lại là một sắc lang hỗn đản.
Diệp Si nhịn không được phàn nàn nói, nhưng vẫn là đem trên cổ vòng cổ, quần áo trên người chậm rãi thoát xuống dưới.
Tô Cảnh xem thường.
So sánh trước kia bị nói cặn bã, sắc lang hỗn đản cái gì chỉ là trò trẻ con.
Chương 194, về sau ngươi liền kêu ác tiểu a.
Diệp Si lúc đầu đối với Tô Cảnh ấn tượng rất tốt, dù sao tỷ tỷ Lý Lạ đều nhanh đem Tô Cảnh khen lên trời, một người chém giết bá tước, còn tiêu diệt gần 100 cái hấp huyết quỷ, dạng này chiến tích toàn bộ phản ma liên minh đều chưa từng có. Hơn nữa người còn lớn lên đẹp trai, cho nên khi tỷ tỷ nói lên chuyện này thời điểm Diệp Si không chút do dự đáp ứng. Lần đầu gặp mặt Tô Cảnh cũng xác thực cùng tỷ tỷ nói một dạng rất đẹp trai, thậm chí so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn xoái, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến. Vậy mà vừa lên đến liền đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như không phải tỷ tỷ dặn dò nhất định muốn cùng ở bên người Tô Cảnh nghe lời, tận lực lôi kéo Tô Cảnh gia nhập phản ma liên minh mà nói, Diệp Sĩ thật sự có xoay người rời đi xúc động. Vòng cổ, quần áo, trên người đồ vật từng kiện lấy xuống, Diệp Sĩ rất nhanh thoát chỉ còn lại có áo lót. Nàng nhìn thoáng qua Tô Cảnh, phát hiện Tô Cảnh căn bản không hề bị lay động, không có chút nào muốn hâu ngừng ý tứ. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đem nội y đi hề cũng cởi bỏ. Hiện tại được rồi. Diệp Sĩ chịu đựng ngượng ngùng hướng về Tô Cảnh phàn nàn nói, ngữ khí rất gây hấn. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười, tiện tay từ Diệp Sĩ trong quần áo chọn hai kiện đưa tới. Mặc cái này, về sau nhớ kỹ, không muốn mặc như vậy la lý ba sách, trên người cũng không cần mang quá nhiều trang sức. Ba thật không biết phản ma liên minh là thế nào dạy ngươi, mặc thành dạng này còn thế nào chiến đấu. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, đứng lên nói, mặc xong bản thân xuống lầu, trước làm quen một chút trong nhà hoàn cảnh. Nói xong sau, Tô Cảnh quay người đi ra. Diệp Sĩ cầm quần áo ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Cho nên, hắn không phải muốn cố ý chiếm bản thân tiện nghi. Không, không đúng. Nếu như là muốn tốt cho mình mà nói có thể nói thẳng A, coi như để cho mình thoát, cũng chỉ muốn tơi áo khoác ra liền tốt, nội ý thì lại không cần. Đúng rồi. Diệp Sĩ đang nghĩ ngợi đây, Tô Cảnh lại đột nhiên mở miệng. Ngươi cái tên này thực sự có chút khó nghe, ta về sau bảo ngươi A Kiều A. Tô Cảnh nói. Vì sao? Diệp Sĩ có chút ngạc nhiên. Bởi vì ngươi lớn lên rất giống ta nhận biết một cái tên là A Kiều người. Tô Cảnh nói xong, quay người đi. Ba cái gì nha? Diệp Sĩ thở phì phò oán trách một câu. Đi xuống lầu, Tô Cảnh ngược lại là không để ý đến Diệp Sĩ, không. Vẫn là gọi A Kiều A hắn ngược lại là không để ý A Kiều phàn nàn, mới vừa cử động sắc thực quá phận một chút, nhưng là có thể nhìn ra phản ma liên minh quả nhiên không vẹn vẹn chỉ là muốn cùng bản thân hợp tác, bằng không mà nói A Kiều làm sao lại rõ ràng không tình nguyện còn thoát sạch sẽ. Đại khái chừng 20 phút đồng hồ, A Kiều từ trên lầu đi xuống. Đơn giản quần jean, áo phông, không có những cái kia cổng kềnh quần áo, không có những cái kia tạp thất tạp bát trang sức, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Nhớ kỹ về sau cứ như vậy cách ăn mặc. Rất xinh đẹp tiểu cô nương khăng khăng làm như vậy lôi thôi. Tô Cảnh hài lòng nói. Ba cái gì lôi thôi, gọi là thời thượng. A Kiều phản bác. Thời thượng. Ta còn thực sự không nhìn ra. Tô Cảnh bĩu môi nói, được, về sau ngươi liền ở lại nơi này, có gì cần tìm Ngũ Nguyệt, chuyện trong nhà cũng là nàng phụ trách. Còn có, nếu có tình báo mà nói trước tiên thông chi ta. Ta đã biết. A Kiều gật gật đầu. A Kiều cứ như vậy và ở đến biệt thự bên trong, trong nhà tuy nhiên thêm một người nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là náo nhiệt một chút. Đợi đến buổi tối, Tô Cảnh trực tiếp lái xe ra cửa. Ngươi muốn đi ra ngoài. Ta với ngươi đi. Nhìn thấy Tô Cảnh muốn ra cửa, A Kiều vội vàng nói. Ta muốn đi tán gái, ngươi cũng đi với ta. Tô Cảnh hỏi ngược lại. A Kiều có chút do dự muốn hay không cùng, Tô Cảnh cũng đã lái xe đi. Phòng cũ. Tô Cảnh đã có thời gian không tới nơi này. Nàng đến thời điểm A Tư cùng A Gia còn chưa tới, hẳn là còn không có tan tầm, A Nha tựa hồ cũng không ở nhà. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Ngay tại trong xe chờ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, trời đều có chút tối, Tô Cảnh mới thấy được A Tư cùng A Gia kết bạn mà đến. Tô Cảnh từ trên xe bước xuống, hai người trực tiếp tới. Chuyện của tôi net HTTP, chuyện đủ ạ toài net chủ nhân, gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? A Tư kéo Tô Cảnh cánh tay hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, các ngươi trước đó, ở một phiến này ngủ thật lâu a? Đúng vậy a. A Tư gật đầu nói. Ta muốn để ngươi phụ thân bọn họ giúp ta làm việc. Tô Cảnh nói. Không được a. Tuy nhiên hắn là phụ thân ta, nhưng ta phải nói hắn liền cùng chưa trưởng thành hài tử một dạng, hàng ngày chỉ biết ăn uống vui lùa tán gái, sao có thể làm chính sự gì a? A Tư không khách khí nói. Đối với phụ thân cùng ca ca, nàng là căn bản không ôm hy vọng gì. Ba dạng này tốt hơn. Tô Cảnh cười cười nói, ta nghĩ để bọn hắn làm con mắt của ta. Giúp ta lưu ý chung quanh đây cương thi động tĩnh. Ta muốn biết, nơi nào có hút máu cương thi, ta muốn biết. Nếu có ngoại lai cương thi thân phận gì, căn nguyên gì, chỗ nào có càng nhiều cương thi. Ba dạng này A Tư suy nghĩ một chút nói, cái này hẳn là có thể a, phụ thân ta hẳn là nhận biết rất nhiều ăn chay cương thi. Nếu như ngươi thật cần bọn họ làm cái gì mà nói, chỉ cần cho bọn hắn điểm chỗ tốt, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý giúp ngươi lưu ý. Vậy là tốt rồi, đi thôi, đi cùng bọn họ nói chuyện. Tô Cảnh cười nói. A Tư do dự một chút kéo lại Tô Cảnh nói, chủ nhân, cái này vẫn là để chính chúng ta đi thôi. Làm sao? Ngươi là ta chủ nhân, hắn là phụ thân ta, các ngươi nếu là gặp mặt nói đến khẳng định không thiện, đợi đến nói thành về sau các ngươi lại gặp mặt tốt rồi. A Tư túi đầu nói. Cũng được. Tô Cảnh ngược lại là minh bạch A Tư khó xử chỗ, gật đầu nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, địa phương khác không nói, từ phòng cũ đến nguyên lãng một phía này, muốn làm ta nghĩ biết rõ cái gì liền có thể biết được cái gì. Coi như điều kiện. Ta sẽ cho bọn hắn cung cấp huyết dịch, thuận tiện nói cho ngươi phụ thân, nếu như hắn có thể làm đến cái này một lúc thời điểm, ta có thể cho hắn giống như các ngươi dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Ân. A Tư trọng trọng gật đầu, sau đó cùng A Gia cùng rời đi. Tô Cảnh là lái xe hồi biệt thự. Trở về sau, Tô Cảnh đi phòng tập thể thao bắt đầu rèn luyện. Cũng không lâu lắm liền mồ hôi rơi như mưa, kết thúc sau trực tiếp nằm trên mặt đất thở dốc từng hồi từng hồi. Băng Kỳ từ trong vách tường chui ra, nhìn thấy Tô Cảnh nằm trên mặt đất đi đến một bên cầm khăn mặt tới, quỳ gối Tô Cảnh một bên giúp hắn lướt qua đổ mồ hôi. Ngươi muốn vận động, kỳ thật có thể làm một chút đơn giản hơn thoải mái hơn a. Tỷ như đây. Gôn sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chương 195, gôn. Gôn vận động là một loại lấy bổng đánh bóng vào huyệt cầu loại vận động, bây giờ gôn vận động đã trở thành quý tộc vận động đại danh tử, cũng là thượng lưu xã hội, có tiền có thế phú hào chính khách thích nhất một loại vận động, ở Hồng Kông rất được hoan nghênh, vẹn vẹn là chuyên môn sân đánh gôn thì có mấy nhà, thậm chí còn có người lại ở trong nhà xây dựng đơn sơ sân đánh gôn. Tô Cảnh có biệt thự, có tiền, còn có một nhà gần nhất rất được hoan nghênh tiệm bán nước hoa. Tuy nhiên hắn không lên phú hào, nhưng tuyệt đối được cho kẻ có tiền. Tô Cảnh nói ra gôn thời điểm, Băng Kỳ căn bản không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, cũng có thể à. Về sau nếu như ngươi muốn là cùng những phú hào kia nói chuyện làm ăn mà nói, cũng không đến mức sẽ không mà mất mặt. Tô Cảnh ha ha vừa cười vừa nói, bản thân chơi gôn với ta mà nói không có ý gì, có cơ hội chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tốt. Băng Kỳ vui vẻ đáp ứng. Đừng xoa, ta đi tắm rửa. Tô Cảnh đứng dậy nói ra, sau đó lôi kéo Băng Kỳ rời đi phòng tập thể thao. Một đêm đánh nhau kịch liệt. Ngũ Nguyệt đã thành thói quen, cho nên ngủ rất an bình, nhưng là vừa mới vào ở A Kiều lại còn là lần đầu tiên gặp được thực lực như vậy. Tràn trọc trở mình rất lâu, mai cho đến trời đã nhanh sáng rồi mới mơ mơ màng màng ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, A Kiều mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, thoải mái xoay xoay eo, A Kiều mở mắt ra. A Kiều kêu lớn một tiếng, theo bản năng dùng chăn mền ngăn trở thân thể. Ngươi vào bằng cách nào? Đi tới A. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ta là nói, đây là gian phòng của ta, ngươi sao có thể tùy tiện vào? Vì sao không thể? Ngươi có cái gì sợ ta thấy sao? Tô Cảnh cười hỏi lại, A Kiều cũng kịp phản ứng. Mới vừa tới đây thời điểm bản thân liền bị hắn nhìn hết. Vậy ngươi cũng không thể tùy tiện vào đến A. A Kiều thấp giọng giải thích. Ai bảo ngươi lên quá muộn, tỷ ngươi gọi điện thoại tới nói có tình báo truyền cho ngươi. Tô Cảnh nói. Tình báo. A Kiều vội vàng lấy điện thoại ra vội vàng cho tỷ tỷ đánh qua, Tô Cảnh cũng không thúc giục, cũng không ly khai. Nói đến, A Kiều dáng người thật không được tốt lắm, chủ yếu là kích thước quá nhỏ, bất quá thắng ở tỷ lệ hoàn mỹ, làn da trắng nõn, bất quá tuổi của nàng còn nhỏ, còn có thể phát dục. Ta đã biết. A Kiều cúp điện thoại, sau đó hướng về Tô Cảnh nói, tỷ ta nói phát hiện một cái hấp huyết quỷ cứ điểm, hẳn là bá tước trước đó an bài. Những cái này hấp huyết quỷ bởi vì bá tước chết biến sao động, khắp nơi giết người. Buổi tối hành động. Tô Cảnh nói một tiếng sau đó quay người đi ra. Cắt, nói là vì tình báo, thực tế chính là vì nhìn lén A. Đêm qua. Hừ, chính là một đại sát lang. A Kiều lẩm bẩm một câu. A Tư bên kia điện thoại tới nói phụ thân đã đồng ý, hắn sẽ mau chóng tổ chức chuyện này. Tô Cảnh nghĩ đến cũng không nóng nảy đi gặp hắn. Ăn cơm, rèn luyện, nghỉ ngơi. Đợi đến sau khi trời tối, Tô Cảnh mang theo A Kiều ra cửa. Sau khi lên xe, A Kiều nói địa điểm. Chính là chỗ này. Tô Cảnh cùng A Kiều xuống xe, đây là một đầu hẻm nhỏ. Hai bên cao lầu đứng vững, thoạt nhìn không chỗ đặc biệt gì. Tình báo cũng không cặn kẽ, chỉ là biết là ở cái phạm vi này, nhưng là cụ thể giấu ở đâu A Kiều một bên nhìn, một bên khó nói, lại phát hiện Tô Cảnh vậy mà trực tiếp đi về phía trước đi. Uy. Ngươi có nghe hay không gặp ta nói cái gì a? A Kiều vội vàng cùng lên hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là tự mình đi lên phía trước, rất nhanh từ ngõ nhỏ đi ra, sau đó đi vào một bên một tòa nhà. Tới nơi này làm gì? A Kiều tò mò truy vấn. Hoàn thành nhiệm vụ a? Tô Cảnh thuận miệng nói. Hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ hấp huyết quỷ ở nhà lầu này bên trong? Làm sao ngươi biết? A Kiều tò mò hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện, chợt một cái vách tường đông đem A Kiều đặt ở bên trong. A Kiều có chút hốt hoảng đưa tay đẩy Tô Cảnh nói. Ngươi làm gì à? Đừng nói chuyện, phối hợp ta. Tô Cảnh thấp giọng nói ra. Thang máy bỗng nhiên ngừng lại, theo sát lấy cửa mở, tiến vào một người ngoại quốc. Người ngoại quốc nhìn thoáng qua Tô Cảnh cùng A Kiều lộ ra loại kia nụ cười bị ổi, sau đó ấn thang máy. Không bao lâu, đinh một tiếng, thang máy đến. Người ngoại quốc đi ra ngoài, Tô Cảnh bông ra A Kiều, khoát vai của nàng cũng đi theo ra ngoài. A Kiều tuy nhiên không biết tình huống như thế nào, nhưng là không có cự tuyệt. Người ngoại quốc đi vài bước đi tới gần như trước cửa, lại phát hiện hai người kia cũng đi theo. Có chuyện gì sao? Người ngoại quốc hỏi. Có. Tô Cảnh gật gật đầu. Ba cái gì sự tình? Giết ngươi. Tô Cảnh nói xong, xin đột nhiên xuất hiện theo sát lấy liền nghe thấy khì khì một tiếng, đâm vào người nước ngoài kia thân thể. Người ngoại quốc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới thân phận của mình sẽ bại lộ. Ngươi đừng nói hắn, bên cạnh A Kiều cũng giật nảy mình, vừa định nói chuyện đã thấy đến người nước ngoài kia hóa thành cho tàn, hào quang lóe lên chuyển vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. A Kiều nhìn xem Tô Cảnh trên tay đao. Nguyên lai tỷ ta nói là sự thật, vũ khí của ngươi thật sự có thể đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, làm sao ngươi biết hắn là hấp huyết quỷ? Linh áp. linh áp.
Đó là ý gì?
A Kiều khó hiểu hỏi.
Tô Cảnh không có giải thích, nhấc chân đạp về phía cửa.
Ẩm.
Cửa bị Tô Cảnh một cước đạp ra, theo sát lấy chỉ thấy đến bên trong có mấy người hướng về cửa ra vào phương hướng lao đến.
Sút to kỳ hiệu.
Xìn.
Mũi lao chỉ hướng trong đó một người, xìn trong nháy mắt kéo dài.
Siêu một tiếng, cái kia hấp huyết quỷ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, theo sát lấy xù nổ thi triển, Tô Cảnh đã xuất hiện ở trong phòng.
Ba toàn bộ động tác hoàn toàn là trong nháy mắt phát sinh, đợi đến những cái kia hấp huyết quỷ phản ứng lại thời điểm, trước mắt liền chỉ có thể nhìn thấy A Kiều.
Có hai cái hấp huyết quỷ động tác không ngừng hướng về A Kiều vào tới, còn dư lại là quay đầu nhìn về Tô Cảnh đánh tới.
Hấp huyết quỷ.
Đây là A Kiều lần thứ nhất đối mặt hấp huyết quỷ, nhìn xem hấp huyết quỷ nhào tới, trước đó học được tất cả phản phất đều biến mất một dạng.
Để cho nàng không biết nên làm sao phản ứng.
Hoàn toàn là theo bản năng lấy ra vũ khí, sau đó vặn một cái.
Ngân kiếm vụt một tiếng chui ra, sau đó hướng về hấp huyết quỷ bổ tới.
Động tác rất chậm, hơn nữa ý đồ hết sức rõ ràng.
Hấp huyết quỷ hướng một bên lóe lên, tránh ra một kiếm này bắt được A Kiều cổ tay trực tiếp hướng về phía sau quăng đi.
A Kiều thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, ầm một tiếng, đập vỡ pha lê, người từ cửa sổ trực tiếp bay ra ngoài.
Chương 196, A Kiều biến hóa cùng vững vàng phát triển.
A a a a a.
Cảm giác được chính mình ra cửa sổ nhanh chóng rơi xuống, A Kiều trừ bỏ bản năng hô to bên ngoài đầu trống rỗng.
Đột nhiên,
một đạo kim sắc dây thường hình dáng chùm sáng từ phá toái cửa sổ bay ra, A Kiều vô ý thức muốn đi bắt, lại phát hiện cái này dây thường giống như sống một dạng vậy mà mãnh liệt quấn lấy hai tay của nàng, theo sát lấy nàng cũng cảm giác được một trận lôi kéo, người ở giữa không trung ngừng lại.
A Kiều ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được cạnh cửa sổ một thân ảnh dắt lấy dây thường hình dáng quang tắc một chỗ khác.
Không phải người khác, chính là Tô Cảnh.
Là hắn đã cứu ta.
A Kiều nghĩ như vậy, cuối cùng là khôi phục chút lãnh tĩnh.
Nhanh, mau đỡ ta lên đi a.
A Kiều la lớn.
Tô Cảnh lại không để ý đến, một tay dắt lấy cái này dây thừng, một tay xỉn vung dậy.
Những cái kia hấp huyết quỷ số lượng tuy nhiều, nhưng là căn bản là không có cách cận thân.
Đòn công kích bình thường cùng xỉ cái thay nhau đến, khiến cái này hấp huyết quỷ căn bản là không có cách chống đối, từng cái hấp huyết quỷ hóa thành cho tàn, hóa thành quang huy, rốt cục.
Có hấp huyết quỷ muốn chạy trốn.
Đáng tiếc, đừng nhìn hiện tại Tô Cảnh tựa hồ không tiện lắm.
Nhưng là có xỉn ở, những cái kia hấp huyết quỷ muốn chạy đều khó có khả năng.
Không đến 10 phút đồng hồ,
tất cả hấp huyết quỷ toàn bộ bị tiêu diệt, thu hồi xỉn, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía dưới nhìn lại.
Liền gặp được A Kiều hai tay bị cái này dây thừng treo, thân thể trên không trung trôi tới trôi lui.
Tô Cảnh cười cười, khống chế cái này dây thừng thu hồi lại.
Lôi kéo A Kiều bả vai, Tô Cảnh đưa nàng túm tới.
Sau khi hạ xuống, A Kiều cả người đều nằm trên mặt đất.
Thân thể không ngừng chập trùng, toàn bộ chân đều mềm, hoàn toàn không có khí lực đứng lên.
Loại kia sống sót sau tai nạn, loại kia nghĩ mà sợ cảm giác để cho nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông một dạng, chỉ có thể thở dốc từng hồi từng hồi.
Sợ.
Biết rõ sợ lần sau liền chú ý một chút, lần này nếu là không có ta,
ngươi thì trở thành một bãi lặng nghe.
Tô Cảnh thản nhiên nói.
A Kiều không nói chuyện.
Được, đứng lên đi.
Tô Cảnh hướng về A Kiều nói.
A Kiều hơi hơi nhếch miệng, ta không còn khí lực.
Vậy ngươi dự định tiếp tục ở nơi này nằm.
Tô Cảnh trêu chọc một câu, bất quá A Kiều giống như là thật không còn khí lực, thử mấy lần đều không thể dậy, cuối cùng vẫn là Tô Cảnh đem A Kiều kéo lên, vị nàng từ trong phòng ra ngoài.
Động tĩnh bên này nháo lớn như vậy, nhất định sẽ có người phát hiện, hay là trước ly khai lại nói.
Từ dưới thang máy đi xuống lầu dưới, trở lên xe.
A Kiều tựa hồ mới tốt một chút, đầu tiên là lấy điện thoại ra cho phản ma liên minh đánh qua, thông báo một tiếng những cái này hấp huyết quỷ đã tiêu diệt, sau đó mới đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ trở lại biệt thự.
Nhìn xem Tô Cảnh cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, A Kiều không thể không thừa nhận.
Hắn thật rất mạnh.
Có lẽ là bởi vì biểu hiện lần này quá tệ, cũng có khả năng là bởi vì bị Tô Cảnh cứu.
Tô Cảnh phát hiện A Kiều tựa hồ lập tức biến an tĩnh rất nhiều.
Rất tích cực truyền lại phản ma liên minh tình báo, đồng thời ở Tô Cảnh mỗi ngày rèn luyện thời điểm nàng cũng đi theo rèn luyện, không thể không nói, trừ bỏ không có kinh nghiệm bên ngoài, A Kiều thân thủ xác thực cũng không tệ lắm.
Tiếp xuống nhiệm vụ bên trong, A Kiều cũng rất phục tùng an bài, cũng không có lại xuất hiện loạn gì, từ từ.
Nàng cũng bắt đầu thử nghiệm đánh giết hấp huyết quỷ, mặc dù không có Tô Cảnh khoa trương như vậy, nhưng ít ra đã giống như là một cái thành thục thợ săn.
Thời gian liền dạng này trôi qua từng ngày, có phản ma liên minh tình báo, Tô Cảnh không cần ra ngoài tìm vận may, định kỳ liền sẽ ra ngoài săn giết hấp huyết quỷ.
Mạng lưới tình báo phát triển không sai, A Tư phụ thân tụ tập một nhóm ăn chay cương thi, tuy nhiên còn không đạt được Tô Cảnh lúc trước yêu cầu, nhưng phát triển coi như không tệ, cho nên Tô Cảnh cũng không có keo kiệt, cho A Tư phụ thân huyết dịch, nhường hắn có thể ở ban ngày hoạt động, dạng này mới có thể tiếp tục mở rộng mạng lưới tình báo.
Cùng lúc đó, Băng Kỳ cũng từ A Kiều nơi đó hiểu được một chút phản ma liên minh tình báo, cho dù đối với mạng lưới tình báo cũng không có quá lớn trợ giúp. Nhưng là mơ hồ biết rõ cái này phản ma liên minh phía sau có một cái tập đoàn công ty ủng hộ.
Cương thi huyết cũng là cái này tập đoàn công ty nghiên cứu ra.
Về phần cái này tập đoàn công ty kêu cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được.
tiệm bán nước hoa sinh ý càng ngày càng tốt, đã mở chi nhánh. Có tệ hồ tẻn sinh ý cũng là phát triển không ngừng, Tô Cảnh đi qua mấy lần, thuận tiện còn nhìn qua Mã Tiểu Linh cùng Mao Yêu. Cứ như vậy bận rộn, Tô Cảnh phát hiện rốt cuộc lại sắp đến cuối năm. Thời gian, qua thật đúng là nhanh a. Bạn trai ngươi tới tìm ngươi. À, làm sao còn cùng một nữ nhân, Diệp Khanh, ngươi có thể ngàn vạn muốn nhìn gấp nam nhân của ngươi, đừng để người câu đi. Ba cái gì a, ta đều nói qua, hắn không là bạn trai của ta. Cắt, không phải bạn trai ngươi có thể liên tục thời gian dài như vậy thường xuyên đến tìm ngươi. Ngươi nói vậy người bình thường ai mà tin a? Y y viện, quầy phục vụ. Mấy cái y tá hướng về Diệp Khanh trêu ghẹo. Không sai biệt lắm nhanh 2 năm rồi a. Tô Cảnh thường thường liền đến tìm Diệp Khanh, Diệp Khanh biết là vì huyết dịch, nhưng là những đồng nghiệp khác không biết a, lại tăng thêm thời gian dài như vậy Diệp Khanh cũng không giao bạn trai, bị hiểu lầm là chuyện đương nhiên. Diệp Khanh ngoài miệng phủ nhận, nhưng là thấy đến Tô Cảnh bên người nữ nhân, nàng cũng hơi có chút cảm giác nguy cơ. Lắc đầu, Diệp Khanh từ quầy phục vụ đi ra đi tới. Ba đây là? Diệp Khanh sau khi tới hỏi. Ba đây là A Kiểu, tạm thời đi theo ta làm việc. Tô Cảnh giải thích một câu nói, ngươi sắp tan việc a? Ăn chung cái cơm. Tốt, ta đi trước giúp ngươi lấy đồ. Ân. Diệp Khanh nói một tiếng quay người ly khai, Tô Cảnh cùng A Kiểu tại nguyên chỗ chờ lấy. Bệnh viện cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, theo sát lấy rất nhiều người đẩy giường bệnh tiến đến, phía trên còn nằm một cái trên đầu nhuộm đầy máu tươi nam nhân, xem bộ dáng là thụ thương đến cấp cứu. Ba cái này giống như là vừa rồi người cảnh sát kia a. A Kiều nhìn thoáng qua thấp giọng nói ra. Ba cái gì vừa rồi cảnh sát? Chính là chúng ta đến thời điểm, ngươi không chú ý sao? Cảnh sát cùng giặc cướp bên đường sống mái với nhau, lúc ấy chúng ta còn cố ý đường vòng a. A Kiều giải thích nói. Tô Cảnh nghĩ nghĩ giống như quả thật có chuyện như thế, nhìn đến sống mái với nhau kết quả rất thảm a. Cũng không lâu lắm, Diệp Khanh mang theo đồ vật trở về. Tô Cảnh để A Kiều tiếp nhận đi, nói, ngươi trước lái xe trở về đi. A Kiều bĩu môi. Ba lúc này để bản thân trở về, là sợ bản thân làm bóng đèn sao? Chương 197, huyết trạng, cái bô, A Chân. Ba hơn nửa năm này ở Trung A Kiều đối với Tô Cảnh cũng sớm đã quen thuộc, thậm chí A Tư A Gia, còn có Tô Cảnh xây dựng ăn chay cương thi mạng lưới tình báo, nàng đều biết rõ. Bất quá đối với những cái này, nàng lại không có báo cáo cho phản ma liên minh, nói như thế nào đây, những cái này ăn chay cương thi cũng không có hại người, hơn nữa còn trợ giúp Tô Cảnh giải quyết những cái kia hại người cương thi, A Kiều cảm thấy. Dạng này cũng không cái gì. So sánh Tô Cảnh bên người nhiều nữ nhân như vậy, thậm chí còn có thể bình an vô sự chung sống chung một chỗ, lúc này mới để A Kiều cảm thấy kinh ngạc. Nửa năm qua này đi theo Tô Cảnh, hoang đường sự tình nàng là thấy qua không ít. A Kiều âm thầm đoán trách một câu cầm đồ vật ly khai, Diệp Khanh đối với Tô Cảnh nói, ta còn một hồi mới có thể tan tầm, bất quá. Hy vọng sự tình vừa rồi sẽ không lại để cho chúng ta lưu lại tăng ca. Ngươi trước đi làm việc của ngươi liền tốt. Tô Cảnh cười nói. Ân. Diệp Khanh gật gật đầu xoay người đi bận điệu. Đại khái qua có thể có nửa giờ a, Diệp Khanh hướng về Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi nói. Ta đi thay quần áo. Diệp Khanh đi thay đổi đồng phục y y tá, đổi lại thường phục, thu thập sơ một chút cùng Tô Cảnh chuẩn bị rời đi. Từ bệnh viện đi ra, trước mặt đi tới một cái tiểu cô nương. Thoạt nhìn cũng hẳn là y y tá, nhìn thấy Diệp Khanh cùng Tô Cảnh cười chào hỏi, Diệp Khanh tỷ phu tới đón ngươi a. Đi, chớ nói lung tung. Diệp Khanh cười mắng trả lời một câu. Y y tá cười ha hả quay người đi. Diệp Khanh nhìn về phía Tô Cảnh, lại phát hiện Tô Cảnh đang ngó chừng vừa mới cái kia y y tá. Nhìn cái gì đấy, coi trọng A Chân. Diệp Khanh có chút cáu giận nói ra. Nàng gọi A Chân A. Vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Xinh đẹp ngươi đi đuổi ngay A. Diệp Khanh nói. Nghe hơi có chút chua chua ngữ khí, Tô Cảnh cười đưa tay ôm Diệp Khanh eo. Diệp Khanh hơi sướng sở, ngươi làm gì? Bị bệnh viện các ngươi người hiểu lầm lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta đi truy nhân gia có thể đồng ý không? Hơn nữa. Ngươi bây giờ thật đúng là bạn gái ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ba cái gì bạn gái của ngươi, ta lúc nào đáp ứng a? Diệp Khanh nói. http://choenuatoai.net Ngươi có đáp ứng hay không không trọng yếu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ngươi cùng ta nói sự tình sao? Huyết sự tình. Theo Tô Cảnh mạng lưới tình báo tổ kiến, huyết dịch nhu cầu liền biến lớn, vẹn vẹn là Diệp Khanh mình quả thật không quá phương diện, số lượng quá nhiều Diệp Khanh cũng có phiền phức, cho nên chút thời gian trước Diệp Khanh cùng Tô Cảnh nói chuyện này. Đúng vậy à, tuy nhiên ngươi thường xuyên dùng bệnh viện xe đi nông thôn tuyên truyền hiến máu, nhưng đây là quá ít. Ta đoạn thời gian trước hỏi thăm một chút, Nguyên Lãng mới xây một cái huyết trạm, ta tìm người phụ trách hoa ít tiền đem ngươi điều tới, về sau ngươi liền sẽ phụ trách cái kia huyết trạm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vô duyên vô cớ khẳng định không làm được à, cho nên ta liền nói ngươi là bạn gái ta, như vậy thì không thành vấn đề. Thật hay giả? Ta một cái y tá có thể phụ trách huyết trạm. Diệp Khanh kinh ngạc hỏi. Có tiền, chuyện gì xử lý không được. Yên tâm đi. Ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ điều tới, lần này chính là chuyên môn tìm ngươi ăn mừng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Diệp Khanh cao hứng nói. Ngươi dự định làm sao cảm tạ ta?
Tô Cảnh cười hỏi.
Cảm tạ ngươi? Ngươi làm như vậy còn không phải là vì chính ngươi thuận tiện à, huống chi cũng là bởi vì ngươi, ta hiện tại cũng không giao du bạn trai, về sau chỉ sợ khó hơn.
Diệp Khanh một bên nói, một bên len lén nhìn thoáng qua Tô Cảnh.
Không có việc gì, ta bao nuôi ngươi.
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Tới ngươi.
Diệp Khanh cáu giận đẩy một lần Tô Cảnh, bất quá cũng không có thật sự tức giận, chỉ là hơi có chút thất vọng. Nàng liền biết Tô Cảnh đối với mình không có ý nghĩ kia, bằng không mà nói, hai năm rồi. Làm sao giống như bây giờ, trừ bỏ mở một chút đùa giỡn vô hại bên ngoài căn bản cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Chúng ta đi đâu ăn a?
Diệp Khanh hỏi.
Tô Cảnh lắc đầu.
Ngươi muốn ăn cái gì?
Nếu không, đi nhà ta a.
Phía ngoài đồ vật không sạch sẽ, mà lại nói mà nói cũng không tiện.
Diệp Khanh do dự một chút, nói ra.
Đi nhà ngươi.
Tốt.
Tô Cảnh cố ý vừa cười vừa nói.
Diệp Khanh hơi ửng đỏ mặt đỏ lại không giải thích cái gì.
Diệp Khanh chỗ ở cũng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách mà thôi.
Ngươi hẳn là có tiền thay cái tốt địa phương a.
Tô Cảnh hướng về Diệp Khanh hỏi.
Tồn lấy đây, ta dự định tồn đủ tiền liền trực tiếp mua một phòng ở.
Diệp Khanh thuận miệng nói.
Ngươi tùy tiện ngồi đi, ta đi nấu cơm.
Có cần hay không ta giúp ngươi?
Ngươi.
Coi như hết.
Diệp Khanh nhìn thoáng qua Tô Cảnh, bộ dáng của hắn cũng không giống là biết làm cơm.
Tô Cảnh nhún nhún vai cũng không kiên trì.
Chỉ chốc lát, một bàn đồ ăn liền đã ngồi xong, Tô Cảnh nếm nếm, tay nghề còn xem là khá.
Vừa ăn vừa nói chuyện, Tô Cảnh nói liên quan tới huyết trạm một ít chuyện, đợi đến Diệp Khanh điều tới về sau nên như thế nào vận hành. Dựa theo Tô Cảnh ý nghĩ, cái này huyết trạm tận khả năng nắm giữ ở trên tay mình, trong này liền dính đến một chút chuyên nghiệp chi tiết, tốt ở phương diện này Diệp Khanh ngược lại là rất am hiểu.
Bất chi bất giác, trời đã tối.
Ta cần phải trở về.
Tô Cảnh đứng dậy nói ra.
Nhanh như vậy.
Diệp Khanh sửng sốt một chút.
Nhanh.
Nay cũng mấy giờ rồi a? Ta nếu là lại không đi cũng chỉ có thể ở ngươi nơi này ngủ.
Tô Cảnh cười nói.
A, vậy.
Vậy ngươi trở về cẩn thận một chút.
Diệp Khanh thấp giọng nói.
Tô Cảnh gật gật đầu, thu thập một chút mở cửa đi ra.
Nhìn thấy Tô Cảnh ly khai, Diệp Khanh quay người trở về ngồi xuống, cả người bỗng nhiên có chút vắng vẻ cảm giác.
Từ Diệp Khanh nhà xuống tới, Tô Cảnh chờ một hồi không có xe taxi liền đi về phía trước mấy bước.
Sắc trời dần tối, trên đường cũng không cái gì người đi đường.
Một chiếc xe từ đằng xa lái tới đứng ở giao lộ. Theo sát lấy chỉ thấy đến tài xế xuống tới khóa xe chuẩn bị lên lầu.
A Chân.
Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến đây là ở y y viện thấy cái kia y tá A Chân.
A Chân tựa hồ cũng nhìn thấy bản thân, có chút ngoài ý muốn đang định chào hỏi, lúc này một cái bóng đen chợt từ A Chân sau lưng xuất hiện, trong tay còn mang theo một cái chùy thủ hướng về A Chân đầu đập tới.
Cẩn thận.
Tô Cảnh hô to một tiếng, một cái xù nổ trực tiếp xông qua, một tay lôi kéo A Chân né tránh, một cước hướng về người kia đập tới.
Ầm.
Một cước này trực tiếp đem người kia đạp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào A Chân trên xe.
Chương 198, ngươi làm sao ở nhà ta?
Ngươi không sao chứ?
Tô Cảnh hướng về A Chân hỏi.
A Chân đều kịp phản ứng, nhìn xem nằm trên đất nam nhân kia nàng mới phản ứng đến vừa mới xảy ra cái gì.
Nàng lắc đầu, cả người một trận hoảng sợ.
Báo cảnh a.
Tô Cảnh hướng về A Chân nói.
A Chân gật gật đầu rất nhanh lấy điện thoại ra báo cảnh, cũng không lâu lắm cảnh sát đến, hỏi một lần chuyện xảy ra tình huống sau đó đem ra hỏa kia mang đi.
Khả năng này chính là gần nhất hưng khởi nhào đầu đảng.
Chuyên môn đập đầu người sau đó cướp đi đồ vật, nghe nói gần nhất đã có rất nhiều người ngộ hại.
A Chân chưa tỉnh hồn nói ra.
Thực sự là cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải là ngươi ta liền.
Đúng rồi, ngươi là vừa rồi Diệp Khanh tỷ nhà ly khai sao?
Tô Cảnh gật đầu một cái.
Đã trễ như vậy, Diệp Khanh tỷ không nhường ngươi lưu lại.
Ta nếu là lưu lại đâu còn có thể gặp được đến ngươi a?
Tô Cảnh vừa cười vừa nói.
Cũng đúng.
A Chân vừa cười vừa nói.
Ngươi cũng ở đây phụ cận.
Sớm chút đi về nghỉ ngơi đi.
Vậy, gặp lại.
Gặp lại.
Anh hùng cứu mỹ nhân về sau cũng không có phát sinh cái gì lấy thân báo đáp sự tình, đương nhiên Tô Cảnh cũng không có quá để vào trong lòng.
Nhìn xem A Chân lên lầu, Tô Cảnh đón xe chuẩn bị về nhà.
Đáng tiếc chờ nửa ngày vậy mà không xe taxi tới, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nơi này.
Hẳn là cách ra ra cao ốc không xa, dứt khoát buổi tối đi nơi đó ở một đêm A.
Tiến vào tử thần hình thức, thi triển Suno, Tô Cảnh đi ra ra cao ốc.
Mở cửa vào nhà.